Chương 449, Phú Khả Địch Quốc chương 449, Phú Khả Địch Quốc Phật Môn cũng chính là nhìn chúng rồi điểm này. Chỉ cần bọn họ người quy mô lớn rút đi, Phật Môn bất cứ lúc nào cũng có thể trong bóng tối ngăn cản. Thanh Tuyển Sơn trang thương mại bản đồ thực sự là quá to lớn, trải rộng toàn bộ Cửu Châu. Phật Môn tình huống cũng gần như, ngoại trừ Đại Tần bên kia, đâu đâu cũng có bọn họ người. Coi như là Hoang Châu, đi tới cái một quãng thời gian, hơi hơi hỏi thăm một chút liền có thể biết chu vi nơi nào có chùa miếu. Những này chùa miếu, phần lớn đều là phổ thông chùa miếu, cũng không phải là người trong giang hồ. Bọn họ chỉ là chuyên tâm tu luyện Phật pháp, nhưng đến đặc thù thời điểm, Đại Nhật Như Lai nhất định sẽ đem những người này cũng cho dùng tới. Duy nhất đáng vui mừng chính là, Phật Môn biết võ công người cũng chỉ có nhiều như vậy. Phần lớn đều tập trung ở giang hồ trong môn phái, thì như Thiếu Lâm tự, Thiên Long tự vân vân. Càng nhiều chùa triển, kỳ thực cũng sẽ không võ công. Nhưng những này chùa miếu có một cái càng thêm vướng tay chân vấn đề, tín ngưỡng của bọn họ thường thường càng mạnh hơn. Bọn họ đối với Phật càng thêm thành kính. Hiện tại có thể xác định chính là, nhưng như đến chính là cần này một loại người. Những người này chính là hắn quần quận không ngừng dự trữ. Đại Nhật Như Lai chỉ cần hơi hơi hiện thân, những này coi hắn là làm tín ngưỡng người, căn bản là không kiên trì được, nhất định sẽ nghiêng về một phía giúp hắn làm việc. Đương nhiên, tình huống như thế cũng cần một ít dao động, như đến không thể thật trực tiếp gọi bọn họ đi giết người, mà là biết đánh ra một ít vì thiên hạ muôn dân suy nghĩ lời giải thích, thậm chí gặp cho Sở Phàm người mang theo một cái kẻ ác tân bút. Sở Phàm trong lòng rất rõ ràng những này, mặc kệ như thế nào, vẫn phải là đem người cho rút về đến. Chúng ta còn có nhất định thao tác không gian. Lưu Thừa Phong thở dài nói rằng, không gian này nhỏ vô cùng, trừ phi chúng ta không muốn những này sản nghiệp, trực tiếp từ bỏ đi, sau đó đem người cho rút về đến. Nhưng chúng ta đến tiếp sau cần đại lượng ngân lượng, ta đem những này sản nghiệp bán đi, chúng ta căn bản cũng không có nhiều tiền như vậy. Sở Phàm hỏi, chúng ta hiện tại có bao nhiêu tiền? Bao Bất Đồng nói rằng, đại khái hơn 10 triệu lạng. Sở hữu sản nghiệp tính gộp lại, có thể bán 5-6 ngàn vạn lạng. Đây là bình thường tình huống. Chúng ta nếu như sốt ruột bán đi, có thể bán 30 triệu lạng là tốt lắm rồi. Chúng ta tính toán đến thời điểm có thể có 50 triệu lượng khoảng chừng, trái phải. 50 triệu lượng bạc, tuyệt đối là Phú Khả Địch Quốc. Ngoại trừ Đại Tống có lúc có thể đạt đến 50 triệu lượng trở lên, cao nhất thời điểm thậm chí có thể đạt đến 100 triệu vạn lạng. Phần lớn vương triều quốc khố đều duy trì ở 3.000 đến 50 triệu lượng bạc. Sở Phàm cũng không nghĩ đến, chính mình gặp có nhiều như vậy tiền. Trước đây căn bản cũng không có quan tâm những này, tự nhiên cũng không có cụ thể hỏi qua. Số tiền này ở trong mắt hắn, nguyên bản chỉ là một con số. Hiện tại nhưng thiếu không được con số này. Sau đó tìm hiểu tình báo, rất nhiều nơi đều phải bỏ tiền. Có chút tin tức chính là dùng tiền mua được. Hơn nữa tìm hiểu bóp tiền nhân viên ở bên ngoài, cũng phải ăn cơm. Cũng không thể để người ta đói bụng đi làm. Ít nhất cũng phải người bảo lãnh nhà áo cơm vô ưu. Còn có rất nhiều người là mang nhà mang người. Người ta đi cho ngươi tìm hiểu tình báo, đó là liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng. Ngươi ít nhất cũng phải người bảo lãnh nhà người nhà, sau đó áo cơm vô ưu. Coi như 50 triệu lượng bạc rất nhiều, cũng không chịu nổi như thế tiêu hao. Sở Phàm hít sâu một hơi, mau chóng thông báo tất cả mọi người. Tận lực nhanh chóng quăng đi trong tay sở hữu tài sản. Sau đó chạy về. Mỗi cái địa phương thiết lập một cái điểm tập hợp. Ta sẽ để Thanh Loan đi điểm tập hợp tiếp ứng bọn họ, trước tiên đem ngân lượng mang về. Ngày mai, ta sẽ đi tìm một chuyến ngao tàn nhẫn, nó nào còn có một ít loài chim. Nếu như có thể lời nói, để những người loài chim cũng hỗ trợ đi mang chút ngân lượng trở về. Thùy lại hỏi, người kia đâu? Sở Phàm nói rằng, để bọn họ phân tán, vừa đến 3 người một tổ, ẩn giấu Thanh Tuyển Sơn trang thân phận trở về. Chúng ta ở Đại Minh mỗi cái biên cảnh thiết lập một cái điểm tụ tập, để bọn họ đến điểm tụ tập đi. Chỉ cần đến điểm tụ tập, chúng ta liền có thể hộ tống bọn họ trở về. Cùng lúc đó, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp ở thời gian ngắn nhất bên trong, đem toàn bộ Đại Minh sở hữu Phật môn cho diệt trừ đi, để bọn họ tại đây cái vương triều không có bất kỳ đất đặt chân. Lời này để 3 người giật nảy cả mình, như vậy e sợ gặp đưa tới vương triều đàn hồi a. Sở Phàm từ tốn nói, bọn họ không dám, trước lúc này, ta sẽ đi theo hoàng đế đem sự tình nói rõ. Hoàng đế nếu như U Mê không tỉnh lời nói, ta không ngại cho hắn đổi một cái. Trước đây Sở Phàm liền giết qua hoàng đế, hiện tại Sở Phàm thực lực càng hơn, coi như hoàng đế trốn ở trong hoàng cung, có lượng lớn cao thủ cùng cấm quân thủ vệ. Ở trong mắt Sở Phàm cũng chỉ đến như thế. Thủy Đại lo lắng nói rằng, Đại Minh nhưng là có không ít cao thủ, trong hoàng cung vẫn là vô cùng nguy hiểm. Sở Phàm hồn nhiên không thèm để ý, hiện tại cái này thiên hạ có thể ngăn cản ta người có thể đếm được trên đầu ngón tay, còn toàn bộ đều là Phật môn bên kia. Sở Phàm vẫn đúng là thì có cái này tư bản nói lời nói như vậy. Phật môn bên kia có người có thể ngăn trở hắn, cũng không phải những người kia tu luyện lợi hại bao nhiêu, mà là bọn họ quá nhiều người. Chỉ cần muốn, 5 cái như Huyền Từ người như vậy, liền có thể ngăn cản Sở Phàm. Dù sao cảnh giới đại gia đều là giống nhau, Sở Phàm có thể lấy một địch 5 người cùng cảnh giới, đã là phi thường cường hãn. Hơn nữa, Sở Phàm trước đây ở Đại Minh sắp xếp một người, ở một quãng thời gian rất dài bên trong, Sở Phàm căn bản là không đem chuyện này coi là chuyện to tát, thậm chí cũng không tính quản. Bây giờ nhìn lại, ngay lúc đó một cái vô ý sắp xếp, hiện tại khả năng đưa đến tác dụng rất lớn. Bao Bất Đồng hỏi, chúng ta thương mại toàn bộ rút về đến, nhân viên tình báo không rút về đến lời nói, toàn bộ mạng lưới tình báo liền sẽ thiếu hụt rất nhiều phương thức liên lạc. Chúng ta trước đây đều là lấy thương mại làm chủ, tình báo là phụ, không có cố ý chế tạo cơ quan tình báo. Đến thời điểm lẫn nhau trong lúc đó lan truyền tin tức cũng sẽ phi thường phiền phức. Sở Phàm những phương diện này cũng không có quá nhiều hiểu rõ, Trước đây hắn đối với toàn bộ Thanh Tuyển Sơn Trang đều không thế nào để bụng. Toàn bộ đều là ba người bọn họ ở quản lý. Nguyên bản ngoài ra còn có Đặng Bách Xuyên, Công Gia Cản, Phong Ba Ác ba người. Bởi vì bọn họ ba người đối với những thứ đồ này không có hứng thú quá lớn, từ từ liền lui ra tầng lớp cao nhất quản lý, chủ yếu là phân quản một ít chuyện. Sở Phàm nói rằng, các ngươi đối với những chuyện này hiểu khá rõ, nghĩ biện pháp đem nó cho hoàn thiện lên. Còn có một chút, nhất định phải làm tốt các loại chuẩn bị. Phong ngừa tình báo của chúng ta nhân viên bị Phật môn xúi dục. Nếu như có người bị xúi dục, nhất định sẽ để lộ ra rất nhiều tin tức. Với hắn đồng thời cộng sự người liền sẽ có nguy hiểm. Vì lẽ đó, tận lực có một cái an toàn cơ chế. Thì như lẫn nhau trong lúc đó là một tuyến liên lạc. Coi như có một hai chủ yếu nhân viên bị xúi dục, cũng không đến nỗi bị liên lụy ra một đám lớn. Còn có chính là, nhất định phải với bọn hắn nói rõ ràng, trong này nguy hiểm. Không muốn quá mức ép buộc bọn họ. Đồng thời muốn bảo đảm người nhà bọn họ an toàn. Chương 450, Phật môn dối trá chương 450, Phật môn dối trá nói trắng ra chính là phải làm tốt tư tưởng công tác. Ở phương diện này, Sở Phàm cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Chủ yếu vẫn là Phật môn phía bên kia, tẩy não thực sự là quá lợi hại. Loại thủ đoạn này, bọn họ là không thể trong thời gian ngắn nắm giữ. Phật môn tẩy não lợi hại, đó là bởi vì bọn họ có một bộ hoàn chỉnh hệ thống. Phóng tầm mắt toàn bộ thiên hạ, có thể có bộ này hệ thống, cũng chỉ có đạo gia cùng nho gia. Có thể đạo gia cùng nho gia đều khá là bao dung, căn bản không tính bài ngoại. Cũng không thể đem ra trực tiếp đối phó Phật môn. Ở phương diện này, vẫn không có cực kỳ tốt biện pháp. Bao Bất Đồng nói rằng, chúng ta vẫn luôn có với bọn hắn nói những thứ này. Cũng có một chút người, trong lòng cũng không phải quá hay cùng chúng ta cách làm. Đối với những thứ này người, cũng xử lý không tốt. Trực tiếp đem bọn họ đánh đuổi, dễ dàng ảnh hưởng nội bộ. Nếu để cho bọn họ ở lại Sơn Trang, rất dễ dàng liền trở thành chỗ đột phá. Sở Phàm cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng cầm không ra biện pháp giải quyết tốt hơn, chuyện này, các ngươi chỉ có thể tốn nhiều một ít tâm. Tận lực muốn cho bọn họ nhìn rõ ràng Phật môn hiện tại sắc mặt. Thủy Đại cười khổ, nói rằng, Phật môn hiện tại khắp nơi đều ở phát cháo. Bọn họ giúp rất nhiều loại kia khốn cùng người. Giống chúng ta, quả thật có thể nhìn thấy bọn họ máu tanh hắc cá một mặt. Có thể những người khác căn bản là tiếp xúc không tới. Càng là tầng dưới cho người, càng là tiếp xúc không tới những thứ đồ này. Phật môn vẫn luôn chỉ đối với cao thủ trong giang hồ dùng thủ đoạn đấm máu. Tầng dưới chốt nếu như phản đối Phật môn, bọn họ căn bản là sẽ không dùng vũ lực. Coi như có hòa thượng tươi sống bị đánh chết, bọn họ cũng sẽ không động những dân chúng kia một đầu ngón tay. Tình huống là rất khó sửa đổi rất nhiều người tư tưởng. Rất nhiều người đều chỉ tin tưởng chính mình nhìn thấy. Ở trong mắt bọn họ, Phật môn chính là khắp thiên hạ to lớn nhất người lương thiện. Coi như Phật môn làm một ít để bọn họ không rõ sự, bọn họ khẳng định cũng sẽ cảm thấy đến Phật môn có nguyên nhân gì. Đối phương 89 phần 10 là người xấu. Sở Phàm tối căm tức chính là điểm này. Nếu như Phật môn trắng trợn sử dụng thủ đoạn đấm máu, hắn cũng có thể có chỗ đột phá. Vấn đề là, Phật môn cũng không có làm như thế. Cái này cũng là đại nhật như lai tọa trấn nguyên nhân, bọn họ căn bản là không lo lắng người phía dưới gây sự. Chân giải quyết không được thời điểm, trấn áp mới là bọn họ cuối cùng biện pháp. Hiện tại chỉ cần giải quyết đi Sở Phàm, bọn họ những người này, Phật môn liền có thể sử dụng từ bi biện pháp, khống chế Cửu Châu tất cả mọi người tư tưởng. Sở Phàm hơi nghi hoặc một chút, đại nhật như lai làm như vậy, đến cùng mục đích là cái gì? Hắn luôn không khả năng làm cho tất cả mọi người cuối cùng đều tự sát ra. Lưu Thừa Phong nói rằng, chúng ta được một ít tin tức, bọn họ mục đích cuối cùng vẫn để cho người thành Phật. Cụ thể làm sao thành Phật, cũng không ai biết. Tuy rằng không có một cái sáng tỏ biện pháp, nhưng rất nhiều người là tin tưởng. Đặc biệt là những người được quá bọn họ ân huệ tầng dưới chốt người. Coi như hiện tại Phật môn nói cho bọn họ biết, tự sát sau đó liền có thể thành Phật, chỉ sợ cũng phải có rất nhiều người tin tưởng. Tình huống như thế lan tràn rất nhanh. Rất lớn một cái nguyên nhân, chính là Phật môn thật sự cho bọn họ chỗ tốt. Lương thực, quần áo, đều là miễn phí đưa cho bọn họ. Chúng ta không có cách nào làm như vậy. Sở Phàm Lược vừa nghĩ liền rõ ràng, Thanh Tuyển Sơn Trang xác thực không có cách nào làm như vậy. Phật môn làm như vậy, có thể để người phía dưới tin tưởng, Phật tổ tồn tại. Thanh Tuyển Sơn Trang làm như vậy, những người khác chỉ có thể cảm thấy cho ngươi là người tốt. Hiện tại nếu như thành lập một cái tôn giáo, về thời gian cũng không kịp. Một cái tôn giáo cũng không phải ngươi tùy tiện dựng nên một cái thần là có thể. Nhất định phải còn có một bộ hoàn thiện cơ chế cùng lý luận. Phật môn lý luận cũng đã phi thường hoàn thiện, bọn họ đối với toàn bộ thế giới vận hành lý luận, còn có mục tiêu của bọn họ, đều có một bộ rõ ràng mà sáng tỏ lý luận. Ngươi muốn bất kỳ đáp án đều có thể ở kinh Phật bên trong tìm tới. Tỷ như luân hồi, tỷ như thành Phật, tỷ như sát sinh hậu quả vân vân. Bọn họ cái trò này lý luận còn có thể lẫn nhau luận chứng. Ngươi rất khó từ bọn họ lý luận bên trong tìm tới vấn đề. Bộ này lý luận cũng không phải trong thời gian ngắn hình thành, mà là trải qua mấy trăm hơn 1000 năm không ngừng mà hoàn thiện. Sở Phàm nói rằng, coi như chúng ta có thể làm như vậy, e sợ cũng làm không được. Chúng ta căn bản cũng không có nhiều tiền như vậy. Phật môn có rất nhiều thờ phụng bọn họ người, gặp quần quần không ngừng cho bọn họ cái tiền. Còn có các loại tiền nhang đèn, căn cơ của bọn họ quá sâu. Quên đi, trước tiên không nói những thứ này. Chúng ta trước tiên làm một cái ngắn hạn bên trong sáng tỏ phương án đi ra. Lưu Thừa Phong nói rằng, trước tiên đem sản nghiệp toàn bộ cho bán đi, sau đó đem sở hữu tiền chuyển đến Thanh Tuyển Sơn Trang. Sẽ đem mạng lưới tình báo cho hoàn thiện. Thanh không toàn bộ Đại Minh Phật môn. Sở Phàm gật đầu, những này là nhất định phải làm. Ngoài ra còn có một chuyện, ta vừa nãy nhắc tới tư tưởng công tác, cũng muốn làm tốt. Còn có một chút, mau chóng bồi dưỡng được tự chúng ta người, để những người này mau chóng đạt đến nhất phẩm trở lên. Hiện tại không có nhất phẩm thực lực, căn bản là không giúp được gì. Sở Phàm đã từ bỏ tầng dưới chót, nhất phẩm trở xuống, Nếu như phát sinh xung đột, Phật môn xác suất cao là đánh không hoàn thủ, chí ít người đem bọn họ cho giết, phòng trừng có rất nhiều người đều sẽ không đánh trả. Cứ như vậy, ngược lại sẽ tăng cường chính mình này một phương cực khổ. Còn không bằng trực tiếp giải quyết bọn họ cao tầng. Chỉ cần đem bọn họ cao tầng toàn bộ giải quyết, Đại Nhật Như Lai không có cách nào hiện thân. Sở Phàm thì có đầy đủ thời gian đem sở hữu kinh Phật cho tiêu hủy. Chỉ cần không còn những thứ đồ này, tầng dưới chốt người một cách tự nhiên liền sẽ từ bỏ Phật môn tư tưởng. Trải qua mấy chục năm một rửa, Phật môn tại đây cái thế giới đem không còn tồn tại nữa. Đây là hiện nay duy nhất biện pháp khả thi. Thủy lại nói rằng, nhất phẩm tu vi đối với người bình thường tới nói vẫn là quá cao. Muốn tìm được hạt giống tốt cũng không dễ dàng. Thanh Tuyển Sơn Trang bồi dưỡng người nhiều nhất chính là dùng các loại linh đan rượu dược đến tăng lên thực lực của bọn họ. Đối với bọn họ bản thân cũng sẽ không tạo thành cái gì tổn hại. Nhiều lắm chính là để bọn họ căn cơ bất ổn, có thể nhanh chóng hình thành sức chiến đấu. Phật môn bên kia có một ít lung ta lung tung bí pháp, coi như thiên phú không hề tốt người, cũng có thể ở thời gian cực ngắn bên trong, lấy chính mình tuổi thọ để đánh đổi đem tu vi cho tăng lên tới. Đừng nói Thanh Tuyển Sơn Trang không có loại thủ đoạn này, coi như bọn họ có loại thủ đoạn này, cũng không thể dùng. Thật muốn dùng, bọn họ cùng Phật môn có cái gì khác nhau chớ? Sở Phàm hít sâu một hơi, hiện tại không có cái khác biện pháp, tạm thời cứ làm như vậy đi. Ta mang về những thú dữ kia, sau đó cũng đừng gọi bọn hắn hung thú, gọi bọn họ linh thú đi. Chúng nó tốt xấu cũng là chính mình này một phương người. Hơn nữa chúng nó cỏ ngọc, có thể trợ giúp người nhanh chóng tu luyện. Có chúng nó ở, đối với chúng ta mà nói bách lợi vô hại. Còn có chính là, liệt một cái danh sách đi ra. Các ngươi nhất định phải bao hàm ở bên trong, ngày mai theo ta cùng nhau lên núi, để bọn họ nhận một hồi. Sau đó ngoại trừ những người này, những người khác đều không cho tùy tiện lên núi. Chương 451, Ngao Tản nhận giúp đỡ. Chương 451, Ngao Tản nhận giúp đỡ. Ngày kế, Sở Phàm mang theo hơn 20 người leo núi. Ngao Tản nhận đem cỏ ngọc gieo xuống. Hiện tại trên núi đã có thể cảm giác được linh khí tồn tại. Nhưng xem ra này cỏ ngọc muốn ngưng tụ ra linh khí, vẫn là cần thời gian rất dài. Lấy hiện tại quy mô đến xem, trong vòng một tháng, liền có thể ở trong phạm vi 10 dặm đều cảm giác được linh khí. Muốn đạt đến cô giao sơn trình độ đó, chí ít cũng đến một năm này. Thời gian này, quả thật có chút trường. Nhưng đối với so với Ngao Tản nhận bọn họ tồn tại thời gian tới nói, cũng không tính cái gì. Ngao Tản nhận, ngươi này giản vật không sai a. Sở Phàm đánh giá một ánh mắt trên núi. Chúng nó ở trên núi đào rất nhiều sơn động. Hẳn là chúng nó sau đó chỗ ở còn đào một ít cái ao. Cũng không biết chúng nó là từ nơi nào làm ra nước. Hiện tại đã rốt vào mãn. Ngao Tản nhận liếc mắt nhìn tới người, những này chính là người của ngươi an bài sao? Sở Phàm gật đầu, đúng. Sau đó chỉ có bọn họ gặp tới. Trừ phi có bọn họ dẫn đường. Nếu là có người tự ý xông tới đến, các ngươi cũng có thể trực tiếp giết chết. Mặc kệ những người kia là ai. Còn có chính là, ta có mấy người phụ nhân, các nàng là bất luận làm sao cũng không thể động. Ngao Tản nhận gật gù, có thể. Ta sẽ để thủ hạ mình nhận rõ. Những người khác, hiện tại có thể xuống. Sở Phàm cũng không có khiến người ta lập tức xuống núi, trước các ngươi mang về cái kia trận pháp, chúng ta có thể nhìn sao. Đây là đã sớm nói tốt. Ngao Tản nhận tự nhiên không có từ chối, có thể. Sở Phàm vậy mới đúng những người khác nói rằng, các ngươi xuống, để Lãng Phiên Vân bọn họ tất cả lên. Sở Phàm đối với trận pháp này, vẫn ôm một tia hy vọng. Nếu có thể từ phía trên này phát hiện một ít có thể dùng đồ vật, đó là không thể tốt hơn. Ngao Tản nhận do dự một chút, vốn định muốn cự tuyệt, cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Rất nhanh, Lãng Phiên Vân mọi người lên núi. Ngao Tản nhận cũng đem những thứ đó lấy ra. Tổng cộng có 18 khối, những thứ đồ này cái đầu không lớn lắm. Đại khái cũng chính là một cái trái bưởi to nhỏ. Lẫn nhau so sánh chúng nó đưa đến tác dụng tới nói, cái này thể tích đã nhỏ vô cùng. Mỗi người đều cầm một khối cẩn thận nghiên cứu, Độc Cô Cầu Bại cao mày nói rằng, vật này chất liệu thật giống là kim loại. Ta trước có một cái huyền thiết trọng kiếm, cùng cái này có một chút xem. Lãng Phiên Vân cũng nói, ta trước cũng đã gặp tương tự kim loại. Ngao Tản nhận ở một bên rỗi nước lã, vật này với các ngươi nghĩ tới khả năng không giống nhau lắm. Hẳn là các ngươi nhìn thấy những thứ đó, có một phần loại này chất liệu. Những tài liệu này đều là thời kỳ thượng cổ lưu lại. Toàn bộ thiên hạ hẳn là không bao nhiêu. Hơn nữa bất kỳ hỏa cũng không có cách nào đem chúng nó cho hòa tan. Các ngươi càng không thể đưa nó rèn đúc thành vũ khí. Sở Phàm hỏi, vậy ngươi biết vật này đến cùng là cái gì sao? Ngao Tản nhận nói rằng, không biết. Có điều, ta biết đại khái, thứ này ở thượng cổ thời kỳ cũng không hiếm thấy. Hay cùng hiện tại tinh thiết gần như. Chỉ cần tiêu ít tiền liền có thể mua được. Sở Phàm mọi người ý thức được một vấn đề, ngươi làm sao đối với hiện tại sự tình, hiểu rõ như vậy. Ngao Tản nhận nói rằng, ngươi nên nhìn thấy, chúng ta trong này có một ít loài chim. Chúng nó ở trong rừng núi, cũng đều là bá chủ. Chúng nó có thể điều động núi rừng bên trong cái khác phổ thông loài chim. Chúng ta nhờ vào đó đến rồi giải thế giới này biến hóa. Nếu như không phải ta hiểu rõ đến những thứ đồ này, không thể đáp ứng ngươi tới đây. Nghe nói như thế, Sở Phàm mừng rỡ trong lòng, ngươi có thể hay không giúp ta làm một chuyện? Ngao Tản nhận tựa hồ đoán được Sở Phàm tâm tư, ngươi muốn cho ta giúp ngươi tìm hiểu tình báo. Sở Phàm nói rằng, chuyện này với các ngươi tới nói, nên không phải rất khó. Ta cũng không cần thủ hạ ngươi linh thú đi mạo hiểm. Chúng nó không phải có thể khống chế cái khác loài chim sao? Dùng cái này thủ đoạn, làm hết sức đi tìm hiểu một ít tin tức. Đây đối với các ngươi tới nói nên cũng không khó. Ngao Tản nhận nói rằng, ngươi đem việc này nghĩ tới quá ung dung. Coi như là loài chim, chúng nó sinh hoạt phạm vi cũng là có hạn. Hơn nữa loài chim cũng có thiên địch. Coi như ngươi đã khống chế một con bay ra ngoài quá xa, vẫn có thể sẽ bị những vật khác cho săn giết. Còn nữa, Cửu Châu quá to lớn. Điều kiện của ngươi, ta có thể đáp ứng. nhưng chỉ có thể bảo đảm ở lấy này một ngọn núi làm trung tâm, chu vi 1000 km bên trong. Sở Phàm tùy tiện nhắc tới lời miệng, có thể có hiệu quả này đã phi thường hài lòng, có thể các ngươi có thể đang bảo đảm chính mình an toàn điều kiện tiên quyết, mới đi giúp chúng ta tìm hiểu tình báo. Sở Phàm trong lòng phi thường rõ ràng, hắn không thể yêu cầu quá nhiều. Đối với Ngao Tàn Nhẫn tới nói, chúng nó chỉ là muốn sống tiếp. Nếu như vì vậy mà làm ra quá to lớn hy sinh, cũng không phù hợp chúng nó lợi ích. Ngao Tàn Nhẫn nói rằng, biết ta vì cái gì hợp tác với ngươi sao? Liên bởi vì ngươi sẽ không được voi đòi tiền. Ta trước cũng đã gặp mấy nhân loại, bọn họ tu vi không hẳn liền so với ngươi thấp, nhưng bọn họ quá mức tham, chỉ muốn nhiều thứ hơn. Sở Phàm khẽ mỉm cười, ngươi lời này nói đến, thật giống là đang khen ngợi ta. Ngao Tàn Nhẫn nói rằng, như ngươi vậy muốn cũng không sai, nếu như không phải xuất phát từ đối với ngươi nhân phẩm tín nhiệm, ta là không thể cùng ngươi đồng thời đến. Các ngươi tiếp tục nghiên cứu những thứ đồ này đi, ta chỉ có thể cho các ngươi thời gian một ngày. Một ngày sau đó, ta liền sẽ đem những thứ đồ này chôn đến lòng đất đi. Hy vọng các ngươi sau khi không muốn thử đồ đi tìm những thứ đồ này. Sở Phàm mở miệng nói rằng, điểm này ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Các ngươi trận pháp này đối với chúng ta cũng có chỗ tốt. Ngao Tàn Nhẫn không nói thêm gì nữa, mà là xoay người rời đi. Lúc này, những người khác đã toàn bộ chìm đắm ở những người bày trận đồ vật trên. Sở Phàm cũng cầm lấy một khối, tỉ mỉ nhìn kỹ mặt trên hoa văn. Dần dần mà lại tiến vào một loại kỳ lạ trạng thái. Tựa hồ tất cả xung quanh đều không còn tồn tại nữa. Cả người nằm ở một mảnh trong hư vô. Một ánh mắt nhìn lại, chỉ có bóng tối vô tận. Thỉnh thoảng sẽ có một tia ánh sáng lấp lóe, vẽ ra một cái màu bạc sợi tơ, sau đó càng đi càng xa, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Sở Phàm tỉ mỉ nhìn kỹ những người sợi bạc vận động quy tích. Những này sợi bạc vận động quy tích lại thật giống là theo nhân loại kinh mạch tương thông. Chúng nó có quy luật vận hành, mà không phải lung tung qua lại. Thật giống như linh khí tại thân thể kinh mạch không ngừng mà làm đại chu thiên vận chuyển. Sự phát hiện này để Sở Phàm chấn động trong lòng. Tuy rằng không biết đây rốt cuộc là cái gì đồ vật, cũng không biết đây rốt cuộc có ích lợi gì, nhưng hắn dám khẳng định, đây tuyệt đối không đơn giản. Sở Phàm nhanh chóng đuổi theo những người sợi bạc chạy vội, hy vọng có thể phát hiện một ít cái gì. Cũng không biết chạy vội bao xa, rốt cục nhìn thấy một bóng người. Sở Phàm chậm lại bước chân, muốn nhìn rõ người kia đến cùng là ai. Đối diện người kia cũng dừng bước lại, tựa hồ cũng đang quan sát Sở Phàm. Hai người như vậy đối lập hồi lâu. Sở Phàm phát hiện đối diện bóng người kia có chút quen mắt, thật giống là chính mình người quen biết. Chương 452, bí cảnh sợi bạc. Chương 452, bí cảnh sợi bạc. Sở Phàm thăm dò hô một câu, ta không có bất kỳ ác ý, ngươi có thể nói chuyện sao? Bóng người kia nghe được Sở Phàm âm thanh rất là giật mình, ngươi là Sở Phàm? Sở Phàm cũng sửng sốt, bởi vì thanh âm này là Độc Cô Cầu Bại, Độc Cô tiền bối. Đúng, là ta. Âm thanh lại lần nữa truyền đến. Sở Phàm chậm rãi hướng về đối phương tới gần, tiền bối, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sở Phàm trong lòng vẫn là không dám thả lòng cảnh giác. Một chút tới gần, cũng chính là phòng ngừa đối phương đống nhiên đánh lén. Độc Cô Cầu Bại cũng còn duy trì cảnh giác, trong tay ta cầm tảng đá kia, đống nhiên liền tiến vào không gian này. Ta là đuổi theo những người sợi bạc tới được. Khoảng cách của hai người càng ngày càng gần, Sở Phàm cũng dần dần thấy rõ dung mạo của đối phương, đúng là Độc Cô Cầu Bại. Có gặp phải những người khác sao? Sở Phàm thăm dò hỏi một câu. Độc Cô Cầu Bại lắc đầu, không có. Ngươi là ta gặp phải người thứ nhất. Nếu như tất cả những thứ này đều là thật sự, cái kia giải thích, những người khác nên cũng tiến vào cái này kỳ lạ không gian. Chỉ cần theo những này sợi bạc đi, lẽ ra có thể gặp phải bọn họ. Sở Phàm trong lòng cũng là muốn như vậy, nhưng hắn không dám xác định tất cả những thứ này có phải là thật hay không. Tiền bối, không bằng chúng ta trước tiên lui đi ra ngoài, làm sao? Sở Phàm vẫn là duy trì độ cao cảnh giác. Ở trong này, căn bản là không có cách nào xác định đối phương đến cùng có phải là thật hay không. Chỉ có lui ra sau đó ở hiện thực bên trong lẫn nhau xác nhận. Độc Cô Cầu Bại đáp ứng rồi. Sở Phàm nhanh chóng lui ra. Nhưng mà, Độc Cô Cầu Bại cũng chưa hề đi ra. Ngược lại là Lãng Phiên Vân cùng Đồng Phương Bất Bại đi ra. Sở Phàm khẽ cau mày, các ngươi vừa nãy là không phải tiến vào một cái kỳ lạ không gian. Lãng Phiên Vân lập tức gật đầu, đúng, ta ở bên trong gặp phải Thạch Chi Hiên. Nhưng ta không dám khẳng định đối phương đến cùng có phải là. Vì xác định, liền cố ý lui đi ra. Bây giờ nhìn lại cũng không phải như vậy. Đồng Phương Bất Bại nói rằng, ta ở bên trong gặp phải Lãng Tiền Bối, cũng chính là nghiệm chứng mới lui ra ngoài. Sở Phàm nói rằng, như thế xem ra, ở bên trong gặp phải người, rất có khả năng cũng không phải thật sự. Có điều những thứ đồ này có hay không có thể sản sinh một cái nào đó loại liên hệ, còn chưa biết được. Hơn nữa những người sợi bạc tựa hồ là thân thể chúng ta kinh mạch. Đông Phương Bất Bại nói rằng, ta theo những người sợi bạc chạy hồi lâu, đó là Quý Hoa Bảo Điện vận hành lộ tuyến. Lãng Phiên Vân kinh ngạc nói, nếu như nói như vậy lời nói, cái kia mỗi người nhìn thấy sợi bạc nên đều là chính mình công pháp tu luyện. Đông Phương Bất Bại nói rằng, cũng không trọn vẹn là như vậy, có một ít chi tiết gặp có khác nhau. Có điều những chi tiết này xử lý rõ ràng càng tốt hơn, càng như là ở tối ưu hóa chúng ta công pháp tu luyện. Điểm này là Sở Phàm cùng Lãng Phiên Vân không có phát hiện. Sở Phàm nói rằng, như vậy xem ra, đối với chúng ta vẫn có chỗ tốt. Chúng ta không bằng trước tiên lập xuống một cái ám hiệu, nhìn ở bên trong có thể hay không đối đầu. Đông Phương Bất Bại nói rằng, nhưng vật này rất có khả năng sẽ phát hiện chúng ta ám hiệu. Coi như dùng ám hiệu cũng chưa chắc có thể xác định. Đang khi nói chuyện, Độc Cô Cầu Bại cũng tỉnh rồi. Một phương xác minh lẫn nhau sau đó phát hiện, Độc Cô Cầu Bại căn bản cũng không có gặp phải Sở Phàm, mà là gặp phải Bàng Ban. Dần dần, những người khác cũng dồn dập từ bên trong đi ra. Đại gia gặp phải tình huống đều không khác mấy. Hiện tại vấn đề chính là có còn nên lại lần nữa đi vào. đi vào sau đó có khả năng sẽ gặp phải nguy hiểm. Nhưng chỗ tốt cũng hết sức rõ ràng. Đông Phương Bất Bại đã nói, những thứ đồ này có thể giúp bọn họ tối ưu hóa chính mình công pháp tu luyện. Đến bọn họ cảnh giới này, sở hữu công pháp hầu như đều phát triển đến cực hạn. Có thể làm tối ưu hóa đã nhỏ vô cùng. Có rất nhiều thời điểm, cũng là muốn dựa vào trong nháy mắt linh cảm ban ra. Tình huống như thế khả năng cả đời đều không gặp được. Nếu có thể lợi dụng vật này đem mình công pháp cho hơn nữa hoàn thiện, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Chuyện này với bọn họ tới nói, cũng là một cơ hội. Cuối cùng, vẫn là Sở Phàm đã quyết định, mấy người chúng ta từng nhóm đi vào. Nếu như có người xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, người bên ngoài lập tức đem người lôi ra đến. Mọi người đối với này không có bất kỳ ý kiến gì. Thời hơi thương nghị một phen, nhóm đầu tiên đi vào chính là Sở Phàm, Lãng Phi Vân, Độc Cô Cầu Bại cùng Thạch Chi Hiên. Những người khác nhưng là nhóm thứ hai. Sở Phàm lại lần nữa tiến vào cái này kỳ lạ thế giới. Rất nhanh, liền có thể nhìn thấy những người sợi bạc đang bay múa, thật giống như từng đạo sao băng. Sở Phàm đuổi theo những này sợi bạc, cẩn thận đối ứng công pháp của chính mình. Hắn chứng kiến sợi bạc quá mức phức tạp. Này với hắn công pháp tu luyện khá là hỗn độn có quan hệ. Thật vất vả phân biệt ra được huyền kinh sợi bạc, đuổi theo chạy một quãng thời gian, lại xác minh công pháp của chính mình, phát hiện lại thật sự đem có nhiều vấn đề giải quyết, thậm chí còn có rất nhiều bé nhỏ vấn đề là trước đây không có phát hiện. Sửa chữa công pháp cũng không phải một cái chuyện đơn giản, đặc biệt là những người cao cấp công pháp cũng đã đạt đến một cái cực hạn, có thể nói là rút dây động rừng. Hơi hơi làm ra một chút thay đổi, chọn bộ công pháp đều sẽ chịu ảnh hưởng. Nhưng ở cái này không gian kỳ dị bên trong làm ra thay đổi, hầu như là giải pháp tối ưu. Làm Sở Phàm đuổi theo một cái sợi bạc, chạy xong toàn bộ đại chu thiên. Chọn bộ huyền kinh đã chiếm được rất lớn địa tối ưu hóa. Ngay ở Sở Phàm muốn tiếp tục truy tìm hắn công pháp sợi bạc, một đạo bóng mờ bỗng nhiên chặn lại rồi Sở Phàm đường đi, người hữu duyên. Bóng mờ là một người thanh niên người, sau lưng một cái trường kiếm. Người là ai? Sở Phàm cảnh giác theo dõi hắn. Người thanh niên mở miệng nói rằng, đây là ta lưu lại cuối cùng một tia tàn hồn, cũng không biết còn có thể kiên trì bao nhiêu năm tháng, thậm chí không biết sau đó còn có ai hay không loại tồn tại. Này một tia tàn hồn cũng không thể trả lời ngươi bất cứ vấn đề gì, chỉ có thể truyền đạt một ít tin tức cho ngươi. Thiên địa đại kiếp bị gợi ra, vô số thiên chi tiêu tử tìm kiếm giải quyết chi pháp, cuối cùng tay trắng trở về, tất cả cao thủ tụ hội đem thế giới chém ra, một phần giấu vào hư không tránh né tai nạn, một phần thì bị từ bỏ, cũng chính là ngươi tồn tại thế giới. Tất cả mọi người đều đang nghĩ biện pháp để hai cái thế giới lại lần nữa sáp nhập, nhưng mà có một nhóm người sinh ra nhị tâm, hy vọng đem đại kiếp vĩnh viễn lưu lại nơi này cái thế giới. Ta đột phá hư không cấm chế, trở về thế giới này, thu hút đại kiếp. Lại phát hiện, có người lợi dụng thế giới này, người may mắn còn sống sót thành tựu chất dinh dưỡng, cùng chính mình tu hành. Trong đó Phật môn càng bị người thẩm thấu. Trong đó nguyên do, ta không cách nào biết được. Ta đã là cung dương hết đà, vô lực lại trở về, chỉ có thể đem công pháp truyền thế. Nếu là ngươi phát hiện ta, được những tin tức này, phải tránh không thể tín nhiệm bất kỳ cái gọi là thần. Ngươi nếu có thể nhìn thấy ta này một tia tàn hồn, giải thích ngươi có hy vọng đi đến một thế giới khác. Hy vọng ngươi có thể phá toái hư không, đi vào vạch trần bọn họ làm ác. Ta công pháp cũng không biết có hay không thích hợp ngươi, mà để cho ngươi đi. Theo dứt tiếng, cái kia một đạo bóng mở hóa thành ánh sao, hòa vào Sở Phàm thân thể. Chương 453, Vạn Pháp Chi Tổ. Chương 453, Vạn Pháp Chi Tổ. Ở những người ánh sao hòa tan vào thân thể trong nháy mắt, Sở Phàm cảm nhận được một luồng khổng lồ tin tức, những người tin tức dần dần rõ ràng. Đúng là một bộ công pháp. Có điều, bộ công pháp này cũng không phải nguyên bộ, mà là có không trọn vẹn. Này không nghiên cứu cũng còn tốt. Cẩn thận nghiên cứu mới phát hiện, bộ công pháp này lại là đạo gia cùng giang hồ những môn phái khác công pháp căn cơ. Nói trắng ra, những công pháp khác đều là tại đây một bộ công pháp cơ sở trên phát triển mà tới. Có điều, bộ công pháp này càng thâm ảo, người bình thường căn bản là tu luyện không được, yêu cầu của nó quá cao. Bây giờ trên đời sở hữu võ công, mặc dù là từ nó phát triển mà tới, nhưng loại này phát triển cũng không phải hướng lên trên, mà là hướng phía dưới. Hiện tại công pháp đều làm đơn giản hóa để tu luyện, cũng khó trách trong này sợi bạc có thể tối ưu hóa sở hữu công pháp. Đáng tiếc chính là bộ công pháp này không trọn vẹn, hẳn là cái kia một tia tàn hồn tiêu tan rất nhiều, cũng là dẫn đến công pháp xuất hiện rất nhiều lỗ thủng. Dù vậy, đối với Sở Phàm tới nói, cũng là một cái rất lớn thu hoạch. Trước những người sợi bạc, lúc này đã biến mất không còn tăm hơi, nên cũng là này một tia tàn hồn tiêu tan dẫn đến. Sở Phàm lui ra không gian này, những người khác cũng lần lượt lui đi ra. Sợi bạc biến mất rồi. Độc Cô Cầu Bại mở miệng nói rằng, Sở Phàm không một chút nào bất ngờ, những người sợi bạc nên chính là cái kia một tia tàn hồn ở chống đỡ. Tàn hồn bị chính mình hấp thu, sợi bạc tự nhiên cũng là biến mất rồi. Sở Phàm đem mình phát hiện nói rồi một lần, những người khác đều là khiếp sợ không thôi. Tống Quyết nói rằng, như vậy nói cách khác, phá toái hư không, đi một thế giới khác, theo chúng ta thế giới này nguyên bản là một thể. Chúng ta kỳ thực đều là một ít bị vứt bỏ người. Sở Phàm khẽ lắc đầu, nói rằng, nếu như cái kia một tia tàn hồn cho ta tin tức không có sai, kiếp nạn đến thời điểm, tất cả mọi người là đồng tâm hiệp lực. Bị lưu lại người, cũng chưa chắc chính là bị vứt bỏ, cũng có khả năng là tự nguyện lưu lại. Hơn nữa cái kia một tia tàn hồn nên thất lạc rất nhiều tin tức. Hắn cho ta công pháp đều là không trọn vẹn. Đông Phương Bất Bại nói rằng, hơn nữa nghe ngươi nói, khi đó Phật môn nên vẫn không có tồn tại. Sau đó có phải là vì một số lý do mới bị người sáng tạo ra đến, hay hoặc là khi đó đã có Phật môn, có điều khi đó Phật môn nên cũng không có cái gì ác ý, mà là sau đó bị kẻ ác cho khống chế. Tiếu Tam Tiếu thăm dò nói rằng, nếu như chúng ta phá toái hư không, ở một thế giới khác có phải là có thể tìm tới phương pháp giải quyết? Sở Phàm cũng không có như thế lạc quan, e sợ không thể dễ dàng như thế. Ta trước ở Chiến Thần Điện cũng phát hiện một chút tin tức. Những người tin tức đều nói hư không sau khi có đại khủng bố. Này đại khủng bố đến cùng là cái gì? Là chỉ Phật môn, vẫn là những thứ đồ khác? Ta cảm thấy rất xác suất cao không phải Phật môn, nếu như bọn họ nói tới đại khủng bố, đúng là Phật môn, hoàn toàn không nhất định phải nói cái gì đại khủng bố. Nói thẳng Phật môn là được. Hơn nữa, đi đến một thế giới khác người, không hẳn liền biết Phật môn biến thành bây giờ bộ dáng này. Vậy này giải thích, sau lưng còn có rất nhiều bí mật. Về thời gian, cũng không phải rất đúng. Này một tia tàn hồn thời gian khẳng định là sớm nhất, ngoại trừ Phật môn công pháp ở ngoài, đạo môn cùng trên giang hồ những công pháp khác, đều là này một tia tàn hồn cho ta công pháp đơn giản hóa mà tới. Sau đó dần dần diễn biến, đến chúng ta cảnh giới này, chính là đem đơn giản hóa công pháp, chính mình bù đắp. Chiến Thần Điện khẳng định tại đây một tia tàn hồn sau khi, trung gian khẳng định còn phát sinh rất nhiều chuyện. Mọi người cẩn thận một cân nhắc, cảm thấy đến Sở Phàm nói có đạo lý. Dù sao cái kia một tia tàn hồn nói tới sự, khẳng định là rất lâu trước. Tiếu Tam Tiếu đã hơn 4000 tuổi, hắn đối với những việc này căn bản là không biết. Ngao Tàn Nhẫn cũng đã nói, bọn họ truyền thừa hơn 3 năm. Hơn 3 năm là một cái số ảo, đến cùng là 10000 năm vẫn là 3 năm. Thời gian này, cách biệt nhưng là quá nhiều rồi. Bàng Ban mở miệng nói rằng, kỳ thực chúng ta thảo luận những này cũng không có quá to lớn ý nghĩa. Mặc kệ trước đây là xảy ra chuyện gì, hiện tại chúng ta muốn giải quyết chính là Phật môn. Những tin tức này bên trong nhắc tới Phật môn cũng không nhiều. Coi như muốn nghiệm chứng những tin tức này, cũng nhất định phải đi đến một thế giới khác mới được. Cho tới kiếp nạn gì, chúng ta càng thêm không có cách nào đi tìm hiểu. Sở Phàm cảm thấy đến Bàng Ban nói rất có đạo lý, những thứ đồ này, chúng ta tạm thời trước tiên thả một hồi. Ta đem cái kia một bộ không chọn vẹn công pháp sao chép đi ra. Các ngươi đều cầm tham khảo một hồi. Có thể đem mình công pháp càng hoàn thiện một ít, như vậy là tốt nhất. Hiện tại, sẽ không có người đi tu luyện cái trò này không chọn vẹn công pháp. Dù sao bộ công pháp này là không chọn vẹn, không thể khống chế đồ vật quá nhiều rồi. Coi như muốn tu luyện khẳng định cũng đến ở phá toái hư không sau khi. Bây giờ người ở chỗ này, ngoại trừ Thạch Chi Hiên, mỗi người đều ở áp chế chính mình tu vi, không để cho mình đột phá. Bọn họ chỉ cần hơi hơi hướng về trước đạp một bước, liền có thể phá toái hư không. Độc Cô Cầu Bại cười nói, Sở huynh đệ đến cùng là hào phóng, ung dung như vậy liền đem cái trò này vạn pháp chi tổ công pháp dừng lại. Sở Phàm nhìn rất thoáng, tiền bối nói giỡn, bây giờ người ở chỗ này căn bản là không thiếu bộ công pháp này. Ai muốn đột phá, đều phi thường dễ dàng. Còn để lại đến, không có trực tiếp đột phá. Tự nhiên cũng chính là thế giới này đại đạo. Không hy vọng nhìn thấy Phật môn đưa cái này thế giới soàn soạt không ra hình thù gì. Bộ công pháp này vốn là ngẫu nhiên đoạt được, cho đại gia tham khảo cũng không có cái gì. Thiếu Tam Thiếu nhắc nhở, tại đây cái thế giới tự nhiên là như vậy. Một thế giới khác, hay là liền hoàn toàn khác nhau. Bộ công pháp này hay là cực kỳ quý giá đây. Sở Phàm khẽ mỉm cười, chúng ta những người này đồng thời trải qua nhiều chuyện như vậy. Đại gia lẫn nhau trong lúc đó, cũng coi như là bằng hữu. Mặc kệ sau đó như thế nào, ta tin tưởng đại gia sẽ không chuyển động cùng nhau cắn qua. Coi như có một ngày chúng ta phá toái hư không, đi tới một thế giới khác. Lạ nước lạ cái, giữa chúng ta cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau mới đúng. Hiện tại cơ bản có thể khẳng định, một thế giới khác công pháp, nhất định phải so với thế giới này càng thêm lợi hại. Đến cùng có thể cường bao nhiêu còn khó nói. Nhưng đi tới một thế giới khác, bọn họ những người này có thể nói là lang thang tha hương. Giúp đỡ lẫn nhau, vậy cũng là nên. Tống Khuyết ha ha nở đủ cười, nói rằng, Sở huynh đệ lời ấy không giả, sau đó muốn thật đi tới một thế giới khác, mặc kệ ngươi có chuyện gì, chỉ cần một câu nói, coi như ta Tống Khuyết một cái. Bàng Ban cũng chậm rãi nói rằng, ngươi tính tình này ta yêu thích, cũng coi như ta một cái. Ở đây những người này, tính cách khả năng không giống nhau, đối xử thiện ác thái độ cũng không giống nhau, nhưng bọn họ hầu như đều có một cái cộng đồng đặc điểm, vậy thì là nhất ngôn cửu đỉnh. Bọn họ bây giờ nói lời nói, chắc chắn sẽ không tùy tiện nuốt lời. Chỉ cần Sở Phàm một câu nói, bọn họ tất nhiên toàn lực giúp đỡ. Chương 454, vây đuổi chặn đường chương 454, vây đuổi chặn đường lại nói, những thứ đồ này cũng không có quá nhiều có thể nghiên cứu. Có điều Sở Phàm vẫn là đem những thứ đồ này mặt trên hoa văn toàn bộ cho sao chép hạ xuống. Hiện tại không biết những này hoa văn đến cùng có ích lợi gì, nói không chắc sau đó liền có thể nghiên cứu ra. Sở Phàm suy đoán những này hoa văn hẳn là trận pháp một loại nào đó phù hiệu. Trong chốn võ lâm biết cái này chút thực sự là có ích. Sở hữu hoa văn sao chép lại đến sau đó, đem những thứ đồ này toàn bộ trả lại Ngao Tàn Nhẫn. Xuống núi trở lại Thanh Tuyền Sơn Trang, Sở Phàm bắt đầu sao chép được tàn bản. Sau đó mấy ngày, mỗi người đều ở lĩnh ngộ này một phần tàn bản. Có thể là Sở Phàm nắm giữ hệ thống, có thể là hắn trực tiếp thu được này một phần công pháp. Những người khác càng ngộ, trước sau là theo không kịp hắn tiết tấu. Rất nhiều nơi nếu không có Sở Phàm nhắc nhở, bọn họ căn bản là không nghĩ tới. Ba bất đồng đội vội vàng vàng chạy đến tìm Sở Phàm, "Trang chủ, chúng ta sở hữu địa phương sản nghiệp cũng đã ra tay rồi. Có thể có mấy nơi bị Phật môn người cho đánh lén, căn bản liên lạc không được. Có hai nơi dùng bồ câu đưa tin trở về, bọn họ bên kia đã không thủ được, bị bức ép đến tuyệt cảnh. Những nơi khác người đều đã bắt đầu chạy về. Có điều Phật môn bên kia cũng đã bắt đầu vây chặt chúng ta. Có bao nhiêu người an toàn trở về, còn khó nói. Mấy ngày nay đã ở Đại Minh cảnh nội bố trí xuống tập kết điểm. Thanh Loan cũng bắt đầu khắp thế giới phi, hỗ trợ đảm vận bạc trở về. Ngao Tàn Nhẫn cũng đáp ứng phái ra loài chim. Có thể Thanh Tuyển Sơn trang thương mại, thực sự là quá phân tán, trải rộng toàn bộ Cửu Châu. Coi như có loài chim giúp đỡ, có thể giúp địa phương cũng không nhiều. chỉ có thể ưu tiên chăm sóc quy mô khá lớn địa phương. Sở Phàm suy nghĩ một chút, nói rằng, đi tìm Độc Cô Tiền Bối bọn họ thương lượng một chút, để bọn họ đi một chuyến, có thể chăm sóc bao nhiêu người toán bao nhiêu. Ngươi muốn căn dặn chúng ta người, không muốn cầm những người tiền không tha. Tính mạng quan trọng, tiền làm mất đi không liên quan. Bao Bất Đồng vẻ mặt nghiêm túc, cũng sớm đã thông báo quá bọn họ. Nhưng là Phật Môn truy đến quá gấp, tựa hồ đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Chúng ta người chỉ cần bị ngăn chặn, trên căn bản không có cơ hội gì đào tẩu. Cũng coi như là nằm trong dự liệu. Từ lúc trước, Sở Phàm liền cân nhắc qua vấn đề này, cũng nghĩ tới để bọn họ tận lực tách ra đi, không muốn lập tức toàn bộ bị phá hỏng. Có thể Phật Môn người thực sự là quá nhiều rồi, khẳng định có một ít người sẽ bị ngăn chặn. Sở Phàm thở dài, hiện tại cũng chỉ có thể làm hết sức mình nghe thiên mệnh. Ngươi đi làm ngươi, thuận tiện chuẩn bị một chút ngựa, chúng ta ngày hôm nay liền muốn xuất phát. Dùng khinh công cũng là có thể. Khả nhân sức mạnh luôn có dùng hết thời điểm, thích hợp thời điểm vẫn phải là dùng ngựa mới được. Hơn nữa còn muốn chuẩn bị nhiều một tớt, thuận tiện đổi chỗ ngồi. Nếu như chỉ có một con ngựa, căn bản là không thể thời gian dài chạy trốn, rất dễ dàng liền đem mã cho mệt chết. Coi như là những người hình thể cường tráng to lớn thiên lý mã, cũng không thể thời gian dài chạy trốn. Bao Bất Đồng đáp lời, lập tức đi sắp xếp tất cả những thứ này. Sở Phàm cũng lập tức đi tìm Độc Cô cầu bại mọi người. Hiện tại bọn họ trên căn bản đều cùng nhau tìm hiểu cái kia một phần không trọn vẹn công pháp. Phần này công pháp phong phú toàn diện, nhưng nội dung tối nghĩa khó hiểu, một là bởi vì bộ công pháp này bản thân liền là không trọn vẹn, rất nhiều nơi cũng không thể nối liền. Hai là công pháp phong phú toàn diện, luôn có một ít là bọn họ không đạt đến độ cao. Tống Quyết thấy Sở Phàm đi bảo, lập tức hô, "Sở huynh đệ, ngươi có thể coi là đến rồi, ngươi đến cho chúng ta nhìn nơi này, mấy người chúng ta lý giải cũng không quá như thế." Sở Phàm tiếp nhận nhìn một chút, bộ công pháp này có rất nhiều địa phương cũng là Sở Phàm không quan tâm giải tới được. Hắn có thể học được, cũng chỉ là một phần trong đó. Còn có một phần đúng là bởi vì trước sau không nối liền, căn bản không có cách nào đi lĩnh ngộ. Càng ở sau, tình huống như thế càng là nhiều. Cũng còn tốt bọn họ xem chính là tiền bộ phân, Sở Phàm còn có thể giải thích được lại đây. Giải thích xong công pháp, Sở Phàm cũng nói thẳng lên chính sự, "Các vị, hiện tại ta cần các ngươi giúp một chuyện. Thanh Tuyển Sơn trang người chính đang từ Cửu Châu mỗi cái địa phương chạy về. Phật Môn ở vây đuổi chặn đường. Thanh Tuyển Sơn trang tham dự kinh thương người, tu vi đều tương đối thấp, căn bản không có cách nào đi chống lại. Chỉ cần bị tìm tới, trên căn bản là một con đường chết." Độc Cô Cầu Bại lập tức nói rằng, "Nói thẳng cái địa phương, ta đi tiếp ứng bọn họ." Những người khác cũng không có bất kỳ ý kiến. Hiện tại mọi người đối với Phật Môn cái nhìn là cơ bản nhất trí. Sở Phàm cũng không hàm hồ, "Được, vậy chúng ta phân phối một hồi, đến thời điểm từng người hành động, ta sẽ cho các ngươi một cái địa chỉ. Ở mỗi cái châu, chúng ta đều có một cái điểm tụ tập. Đại gia chỉ cần đi điểm tụ tập chờ bọn hắn là được. Sau đó, mang theo bọn họ về Đại Minh. Đại Minh bên này cũng có chúng ta điểm tụ tập, đến thời điểm sẽ có người đi tiếp ứng." Tống Khuyết nói rằng, "Vào lúc này bảo mệnh quan trọng nhất, có cơ hội chạy trốn, tiền tài liền không trọng yếu." Sở Phàm nói rằng, "Ta đã từng căn dặn bọn họ, nếu như gặp phải nguy hiểm, không cần phải để ý đến những người tiền." Tống Khuyết gật gù, "Chúng ta Tống gia còn có một chút năng lượng, nếu như ngươi nếu cần, đến thời điểm ta có thể để cho bọn họ chủ bị một hồi." Tống gia là gia tộc lớn, thương mại bản đồ cũng rất rộng. Trong nhà tiền tài không ít, cơ bản đã đạt đến phú khả địch quốc mức độ. Coi như là khởi binh tạo phản, tiền tài của bọn họ cũng đủ chống đỡ một quãng thời gian. Sở Phàm biết, Tống Khuyết khả năng không phải như vậy quan tâm những người tiền tài. Nhưng đối với toàn bộ Tống gia tới nói, những người tiền tài vẫn là phi thường trọng yếu. Không thể mỗi người đều là tu luyện thiên tài, có thể đạt đến như thế cao cảnh giới. Phần lớn người thiên phú kỳ thực đều bình thường, coi như có gia tộc chống đỡ, cũng rất khó đạt đến cảnh giới này. Cơ bản đều ở nhất phẩm khoảng trường, trái phải bồi hồi. Bọn họ cần tiền tài đến vững chắc thế lực của chính mình. Có điều, hiện tại Sở Phàm càng cần phải số tiền này tài. Đang đối kháng với Phật Môn trong quá trình, nhất định sẽ tiêu tốn rất lớn. Rất nhiều tất nhiên chi tiêu là không thể tiết kiệm. Người đều là muốn ăn cơm. Sở Phàm cũng không có chối từ, vậy ta liền không khách khí. Nếu như chúng ta có thể thắng, đến thời điểm những ngày ngân lượng, chúng ta cả gốc lẫn lãi hai tay dâng. Nếu như chúng ta không thắng, nghĩ đến Tống gia cũng không quá cần những thứ đồ này. Nếu như Sở Phàm, bọn họ thật sự thất bại, Tống gia cũng không thể bình yên vô sự. Cái khác không nói, chỉ là Tống Khuyết cùng với Sở Phàm đối kháng Phật Môn, Phật Môn liền không thể buông tha nhà bọn họ. Đến thời điểm toàn bộ người trong thiên hạ tư tưởng đều bị Phật Môn điều khiển, Phật Môn chỉ cần cho Tống gia trong lên một cái có lẽ có tội danh, cái kia Tống gia chính là trên đời này to lớn nhất kẻ ác. Đi trên đường, e sợ đều có không ít người gặp muốn giết bọn họ. Tống Khuyết cũng phải vì gia tộc cân nhắc loại này cực đoan tình huống, tuy khẳng định là ưu tiên cân nhắc bên này, có thể chờ Phật Môn giải quyết vấn đề, Tống gia cần dùng tiền, Sở Phàm trả tiền lại, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tốt xấu cũng phải vì con cháu của chính mình đời sau suy tính một chút. Chương 455, từng người xuất phát. Chương 455, từng người xuất phát. Bao Bất Đồng đã chuẩn bị kỹ càng ngựa, mỗi người hai con ngựa đổi kỵ. Như vậy mới có thể tận lực duy trì phần lớn thời gian ở chạy đi. Cách một quãng thời gian để ngựa ăn chút quả khô, thừa dịp những ngày thời gian cũng có thể để ngựa khôi phục thể lực. Thủy Xanh, Lâm Thi Âm chờ nữ nhân cũng dồn dập đến đây đưa tiễn. Nói lời từ biệt sau, Sở Phàm, Lãng Phiên Vân, Bàng Ban, Độc Cô Cầu Bại, Tiếu Tam Thiếu, Thạch Chi Hiên, Tống Quyết, Đông Vương Bất Bại mọi người phân biệt cưỡi ngựa rời đi. Sở Phàm lần này đi vẫn là đại tống, hắn đi bên này cũng là trải qua đắn đo suy nghĩ. Liên hiện nay tôi nói, Phật Môn phần lớn trong cửa đều không có trực tiếp bại lộ, liền ngay cả Sở Phàm bọn họ đều không xác định đến cùng có cái nào Phật môn tông phái đã cùng Đại Nhật Như Lai có liên hệ. Hơn nữa, Sở Phàm chủ yếu là cùng Đại Tông Thiếu Lâm tự có xung đột, bên kia có khả năng là xung đột kịch liệt nhất địa phương. Thay đổi những người khác quá khứ, Sở Phàm cũng không yên lòng, vẫn phải là chính mình đi một chuyến. Một đường gấp gáp từ từ đuổi, mấy ngày sau Sở Phàm rốt cục đến ước định điểm tập hợp. Thanh Tuyền Sơn Trang ở Đại Tống có rất nhiều sản nghiệp, phần lớn người đều là từ địa phương thuê, cũng không thể một cái người giúp việc cũng phải chính mình sắp xếp. Chân chính là chính bọn hắn người, chỉ có một số ít. Đại gia cùng nhau cũng không ít. Trong đó có một nhóm người muốn làm vì tình nhà báo viên ẩn nó lên. Lần này trở lại lẻ loi tổng gộp lại có chừng 200-300 người. Sở Phàm chạy tới thời điểm, đã có hơn 60 người đến điểm tập hợp. Mọi người thấy Sở Phàm tới rồi, nhất thời tinh thần đại chấn, "Trang chủ, trang chủ, người rốt cục đến rồi." Mấy ngày nay bọn họ đều tại đây, hầu như mỗi ngày đều là lo lắng đề phòng. Cũng không ai biết Phật môn người lúc nào liền sẽ xuống tới. Bọn họ những người này hành vi cũng không tính là cao, có số ít mấy cái có thể đạt đến nhị phẩm hoặc tam phẩm. Phần lớn người hành vi đều dừng lại ở 6, 7 bình dáng vẻ. Cũng chính vì bọn họ không có cái gì tu luyện tiên phú, cho nên mới chuyển tới kinh thương. Mục đích của bọn họ kỳ thực cũng rất đơn giản, chính là vì cầu một cái cơm ăn, có một cái an ổn sinh hoạt. Thanh Tuyển Sơn Trang cho bọn họ đãi ngộ vẫn là phi thường phong phú. Bọn họ có một đại một số người gia thuộc đều ở Thanh Tuyển Sơn Trang sinh hoạt, đại thể là làm điểm việc vặt vãnh, mỗi tháng đều có một chút thu vào. Hơn nữa bình thường ăn mặc chi phí không thế nào dùng tiền. Thanh Tuyển Sơn Trang cho bọn hắn một cái đối lập an ổn sinh hoạt, phần lớn người đều đồng ý thời gian dài tiếp tục chờ đợi. Thậm chí vì mình người nhà, liều mạng đều sẽ không tiếc. Người trong giang hồ cũng là muốn sinh hoạt. Rất nhiều người trên có già dưới có trẻ, trung gian còn có cái thế tử. Người nhà của bọn họ rất nhiều đều không đúng người trong giang hồ. Thường ngày đều là nghề nông loại hình. Người chỉ cần sống sót phải ăn uống ngủ nghỉ. Mỗi ngày ở giang hồ chạy tới chạy lui, nói cái gì đạo nghĩa giang hồ, vật này là không thể lấp đầy bụng. Rất nhiều lúc trái lại là dùng tiền. Sở Phàm liếc mắt nhìn mọi người, chúng ta tổn thất bao nhiêu người? Một người trung niên đứng dậy, trang chủ, chúng ta đã thống kê quá. Cho tới bây giờ, chúng ta nên đến người là 86 người, hiện tại đến chỉ có 61 người. Nói đến đây, người trung niên sắc mặt có chút không dễ nhìn. Không cần phải nói cũng biết còn lại cái kia hơn 20 người, khẳng định là chết ở trên đường. Sở Phàm nghe sau đó trong lòng cũng không dễ chịu. Hắn vừa bắt đầu vốn là không có ý định thu những người này làm môn đồ loại hình. Dưới cái nhìn của hắn, những người này chính là mình thuê đồng nghiệp. Bọn họ cho Thanh Tuyển Sơn Trang làm công, Thanh Tuyển Sơn Trang cho bọn họ tiền lương. Có thể dần dần, đại gia có lực liên kết, cũng là coi Thanh Tuyển Sơn Trang là thành một cái tương tự môn phái địa phương. Dù sao phần lớn người đều là hôn qua giang hồ, đối với môn phái tán đồng cảm mạnh phi thường. Thêm vào thủy đại bọn họ, cũng đều là trên giang hồ hạ xuống người. Bọn họ quản lý phương thức trên căn bản chính là cùng những môn phái kia như thế. Mặc dù là làm ăn, nhưng không có quá nhiều thương mại quản lý thủ đoạn. Bọn họ cũng không hiểu trên phương diện làm ăn quản lý thủ đoạn. Ai biết đem giang hồ môn phái cái kia một bộ quản lý phương thức gắn lại đây, hiệu quả còn tốt vô cùng. Sau một quãng thời gian, Thanh Tuyển Sơn Trang tuy rằng không phải môn phái võ lâm, có thể nội bộ, đã đúng rồi. Sở Phàm hít sâu một hơi, nói rằng, chúng ta đợi thêm 2-3 ngày, chờ những người khác đều đến, ta mang bọn ngươi về nhà. Nghe được về nhà hai chữ, không ít người đều lệ nóng doanh trọng. Trong bọn họ có rất nhiều kỳ thực không sợ chết. Ở giang hồ chém giết quá sau đó, có mấy người đem sinh tử liền xem phai nhạt rất nhiều. Nhưng bọn họ có người nhà. Bọn họ chính là vì người nhà mới lui ra giang hồ, chạy tới kinh thương. Không có ai muốn chết ở bên ngoài, mỗi người đều muốn trở lại nhìn thân nhân của chính mình. Người trung niên dò hỏi, trang chủ, chúng ta thật sự muốn cùng Phật môn. Sở Phàm gật gù, đây là không có cách nào phòng ngừa. Các ngươi đều là núi Trang thành viên trọng yếu. Rất nhiều chuyện ta nghĩ các ngươi cũng đều biết. Phật môn cũng không giống mặt ngoài như vậy. Người trung niên lại hỏi, cái kia. Vậy chúng ta. Người trung niên ấp úng. Sở Phàm trực tiếp nói, ngươi muốn hỏi cái gì có thể trực tiếp hỏi. Coi như ngươi muốn rời đi, vậy cũng không có quan hệ. Trở về sau đó ta sẽ cho ngươi một khoản tiền. Có thể sẽ không rất nhiều, nhưng cũng đầy đủ các ngươi sống hoạt 3 năm rưỡi. Tại đây thời gian 3-5 năm bên trong, ngươi nên có thể một lần nữa tìm tới một phần có thể nuôi sống một nhà nghề nghiệp. Người trung niên vội vàng nói rằng, không không, trang chủ, ta không phải ý đó. Nếu không là Sơn Trang, chúng ta một nhà hiện tại khả năng đều chết rồi. Cho dù chết ta cũng sẽ không rời đi. Ta chỉ là muốn hỏi một chút có thể hay không cho ta người nhà, sắp xếp một cái đối lập an ổn địa phương sinh hoạt. Cứ như vậy, ta cũng có thể không có bất kỳ nỗi lo về sau. Sau đó mặc kệ ngài gọi ta làm cái gì, ta đều việc nghĩa chẳng từ nan. Những người khác cũng rồn rập nói rằng, đúng đấy. Trang chủ, chúng ta không có ai muốn rời khỏi. Ở Thanh Tuyển Sơn Trang, chúng ta đều sống rất tốt. Trang chủ, chúng ta chỉ là không muốn liên lụy đến người nhà. Nhìn những người này tỏ thái độ, Sở Phàm trong lòng lại sinh ra một luồng hổ thẹn. Những người này đối với mình như vậy trung tâm, trong lòng hắn kỳ thực cũng không có quá coi bọn họ là người mình. Rất nhiều lúc đều muốn quá từ bỏ bọn họ. Cái này cũng là tại sao Sở Phàm vừa nay đồng ý thả bọn họ đi, trả cho bọn hắn một khoản tiền. Nay kỳ thực chính là trong lòng thiếu hụt tán đồng cảm. Từ trong xương cốt tới nói, Sở Phàm vẫn là đem bọn họ xem là chính mình công nhân, mà không phải coi bọn họ là làm chính mình môn đồ hoặc là đệ tử. Sở Phàm nói rằng, các ngươi hẳn phải biết, cùng Phật môn đối phó, thông thường sẽ không có cái gì tốt kết quả. Các ngươi nếu như theo ta lời nói, sau đó bất cứ lúc nào đều có khả năng mất mạng. Ta cũng rất rõ ràng, các ngươi lui ra giang hồ chính là vì quá ngày tháng bình an. Hiện tại các ngươi nhưng bởi vì ta còn muốn đi vào trong quyền, các ngươi ý định ban đầu ít nhiều có chút đi ngược lại. Vì lẽ đó, các ngươi đến phải suy nghĩ cho kỹ. Sau đó tiếp tục theo ta khả năng chính là một cái tử lộ. Chương 456, thề sống chết tùy tùng chương 456, thề sống chết tùy tùng Sở Phàm lời nói vừa mới nói xong, lập khắc liền có người đứng dậy, trang chủ, đều là trên giang hồ đi ra người. Trên tay người nào còn chưa dính ít huyết. Chúng ta không dám nói chính mình không sợ chết, nhưng chúng ta tuyệt đối sẽ không làm con rùa đen rút đầu, càng sẽ không làm lầm trận bỏ chạy sự. Những năm này ngài đối với chúng ta đều không tệ, chúng ta cũng không thể bởi vì gặp nguy hiểm liền toàn bộ chạy trốn. Lời nói như vậy cũng quá vô tình vô nghĩa. Mọi người dồn dập phụ họa, đúng, chúng ta tuyệt đối không phải vô tình vô nghĩa người. Trở về ta liền an bài xong người trong nhà, để bọn họ đi càng xa càng tốt. Những năm này theo trang chủ, trong tay ta cũng tích trữ không ít tiền, khi đó ta liền đem tiền cho bọn họ. Mỗi người đều đang nói kế hoạch của chính mình cùng dự định. Hay là ở Sở Phàm đến trước bọn họ cũng đã nghĩ tới vấn đề này, thậm chí đã làm tốt dự tính xấu nhất. Sở Phàm nghe bọn họ nói xong, lại lần nữa nói rằng, ta và các ngươi nói một chút tình huống cụ thể đi. Sự tình khả năng không có các ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Này không phải đơn giản chém giết lẫn nhau. Tất cả mọi người dồn dập yên tĩnh lại, chuẩn bị cẩn thận nghe Sở Phàm nói chuyện. Sở Phàm nhìn này từng cái xa lạ mặt, trong lòng nhưng sản sinh một loại hết sức quen thuộc cảm giác. Thật giống bọn họ cùng mình đã nhận thức thời gian rất dài, chính là bạn cũ như thế. Sở Phàm nói rằng, các ngươi hẳn nghe nói qua phá toái hư không. Khả năng ở các ngươi nghe tới vậy thì xem đồ vật trong truyền thuyết. Đến cùng là thật hay giả, các ngươi cũng không có cách nào chắc chắn chứ. Hiện tại ta có thể xác định nói cho các ngươi, đây là thật sự. Chỉ cần tu luyện đến mức độ nhất định, liền có thể phá toái hư không, đi đến một thế giới khác. Có người không nhịn được hỏi, vậy thì là đi tiên giới sao? Làm sao có khả năng có tiên giới, ngươi có phải hay không cả nghĩ quá rồi? Các ngươi cũng không muốn nói chuyện, nghe trang chủ nói. Mọi người lại lần nữa yên tĩnh lại. Sở Phàm nói tiếp, thế giới kia xác thực không phải tiên giới. Đến cùng là cái ra sao thế giới, cũng rất khó nói rõ ràng. Ta muốn nói đúng lắm, bọn họ thế giới kia người so với chúng ta đều lợi hại hơn. Thế giới kia thì có Đại Nhật Như Lai. Cái này Đại Nhật Như Lai, không nhất định có thể làm được trường sinh bất lão, nhưng tuổi thọ nhất định sẽ so với bình thường người trường. Ta không biết người ở chỗ này, có hay không ai đã từng nghiên cứu qua Phật Pháp. Ba Pháp mục đích cuối cùng là thành không mười giới. Nói thật dễ nghe một điểm, chính là muốn cho tất cả mọi người đều thành Phật. Nói không êm thai một điểm, chính là muốn đem tất cả mọi người, bao quát động vật, đều nằm ở một trạng thái đặc biệt. Vì đạt đến cái mục đích này, Phật môn chuẩn bị dùng một ít cưỡng chế thủ đoạn. Không tin tưởng người liền toàn bộ giết chết. Mà ta chính là cái kia một phần không tin tưởng. Hiện tại không cần nói các ngươi tu vi, coi như là nhất phẩm cao thủ, chỉ sợ cũng phải tự thân khó bảo toàn. Tin tức này làm cho tất cả mọi người đều nghe được trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới thường ngày lòng dạ từ bi Phật môn lại sẽ làm ra chuyện như vậy. Trong lòng bọn họ căn bản cũng không có hoài nghi Sở Phàm. Dưới cái nhìn của bọn họ, Sở Phàm chính là phía trên thế giới này đáng giá nhất tin cậy người. Cho tới nguyên nhân vậy cũng rất đơn giản, Sở Phàm đã giúp bọn họ, đã cho bọn họ tiền. Ở đây rất nhiều người đến Thanh Tuyển Sơn Trang trước, đều là tháng ngày nhanh hơn không xuống đi tới. Bọn họ đi Thanh Tuyển Sơn Trang, kỳ thực cũng là ôm thử một lần thái độ. Vì lẽ đó không nghĩ đến lại giữ bọn họ lại đến rồi. Trả lại bọn họ một ít không sai công tác. Có người cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, trang chủ, cái kia Đại Nhật Như Lai, thật tồn tại sao? Sở Phàm nói rằng, Đại Nhật Như Lai xác thực tồn tại, cũng phi thường lợi hại. Có thể này cũng không thể đại biểu cái gì. Bọn họ trước đây kỳ thực cũng là người, chỉ là đi tới một thế giới khác, thực lực cũng vô cùng mạnh mẽ, liền đem chính mình tiêu bảng thành người lương thiện. Lần này bọn họ là quyết tâm muốn thống nhất thiên hạ cửu châu. Mặc kệ các người đem vợ con phóng tới nơi nào đi, khả năng đều sẽ được bọn họ ảnh hưởng. Có người lại hỏi, trang chủ, cái kia khắp thiên hạ đều không có một cái chỗ an toàn sao? Vậy chúng ta đem người nhà sắp xếp đến Thâm Sơn Lão Lâm cũng không thể được sao? Sở Phàm nghiêm nghị nói rằng, vật này bên trong chính là nhiều xác suất. Coi như các ngươi hiện tại đem bọn họ đưa đến Thâm Sơn Lão Lâm đi tới, sau đó các ngươi vẫn phải là sinh hoạt. Có điều có mấy lời ta cũng nói rõ. Ở các ngươi cha mẹ cái kia đồng lửa, còn có các ngươi lời này. Đại khái sẽ không bởi vì mấy câu nói liền thay đổi tín ngưỡng của chính mình. Nếu như bọn họ trong đó có người tin tưởng Phật môn, cuối cùng cũng sẽ không có cái gì quá tốt kết quả. Nếu như thật sự dựa theo kinh Phật bên trong thành Phật tiêu chuẩn, các ngươi cảm thấy đến có bao nhiêu người có thể đạt đến tiêu chuẩn này? Khẳng định là không nhiều. Cái kia phía dưới có rất nhiều người nhất định phải muốn giết chết, để bọn họ tiến vào luân hồi, hy vọng bọn họ đời sau ngộ tính khá hơn một chút. Không có bất kỳ tiêu chuẩn, ai cũng có thể thành Phật. Vậy này Phật cũng thực sự là quá rẻ. Vì lẽ đó, nếu như các ngươi muốn đem thân nhân của chính mình đưa đi lời nói, ta vẫn là khuyên các ngươi không muốn lại nghĩ, hoặc là vẫn là đem người thân ở lại bên trong sân trang, chí ít có thể bảo đảm bọn họ nhất định an toàn. Hoặc là các ngươi liền theo cùng rời đi. Ta vẫn là câu nói đó, gặp chuẩn bị cho các ngươi một khoản tiền, đầy đủ các ngươi sống sống 2-3 năm, lại bắt đầu lại từ đầu cuộc sống mới của mình. Vào lúc này, tất cả mọi người đều trầm mặc. Nếu như đem người thân toàn bộ ở lại sơn trang bên trong, sau đó gặp sự cố vậy thì là bị nhổ tận gốc. Bọn họ người cả nhà đều sẽ không có cái gì tốt hạ tràng. Sở Phàm nhìn ra bọn họ do dự, sự tình ta hãy cùng các ngươi nói đến đây. Bọn họ sau lưng có Đại Nhật Như Lai, tuy rằng không hẳn là các ngươi cho rằng Phật tổ, nhưng bọn họ thực lực cường hãn cũng là thật sự. Chúng ta có thể hay không thắng vẫn là một cái ẩn số. Cùng Phật môn thỏa hiệp, chí ít các ngươi còn có thể quá an ổn một điểm. Lên tiếng trước nhất người nói chuyện lên tiếng trước nhất nói rằng, trang chủ, chúng ta đều tin tưởng ngươi. ngươi sẽ làm như vậy nhất định là có nguyên nhân. Phật môn khẳng định không phải vật gì tốt. Nếu mặc kệ đi chỗ nào đều giống nhau, vậy chúng ta còn không bằng lưu lại giúp ngươi. Lời này lập tức gây nên một chút người tán thành. Nhưng có thật nhiều người duy trì trầm mặc. Trong lòng bọn họ còn ở cân nhắc rốt cuộc muốn làm thế nào. Sở Phàm khẽ mỉm cười, ta biết các ngươi đều là muốn giúp ta. Thế nhưng, người nhà trong lòng cũng phi thường trọng yếu. Vẫn là trước câu nói đó, ở trở lại Thanh Tuyển Sơn trang trước, các ngươi cũng có thể suy nghĩ kỹ càng. Rốt cuộc có muốn hay không lưu lại. Ta sẽ không cường lưu các ngươi, dù cho các ngươi đi Phật môn cái kia trăm năm nương nhờ vào. Ta cũng sẽ không đem các ngươi như thế nào, trước lúc này, bất cứ lúc nào đều có thể tha các ngươi bắt đi. Thế nhưng, trở lại Thanh Tuyển Sơn trang, còn lựa chọn lưu lại người. Vậy sẽ phải có đầy đủ giác ngộ. Dù sao, bất cứ lúc nào có khả năng làm mất mạng sự. Chương 457, nhiều mặt ra tay chương 457, nhiều mặt ra tay nhưng mà, Sở Phàm lời nói, cũng không có để bọn họ có bất kỳ dao động. Mọi người dồn dập nói rằng, trang chủ, nếu như chúng ta sợ sệt, thì sẽ không tùy tùng ngươi. Cũng sẽ không tới nơi này. Chúng ta trực tiếp tìm một chỗ không người trước tiên trốn đi. Nhất định phải gần đây nơi này an toàn. Có thể hay không gần đây nơi này an toàn ngược lại không nhất định. Có điều lời của hắn nói xác thực cũng có đạo lý riêng của nó. Nếu như bọn họ thật sự sợ sệt, hoàn toàn có thể nghĩ biện pháp thoát ly cùng Thanh Tuyển Sơn trang quan hệ. Nhưng bọn họ cuối cùng vẫn là đến rồi. Sở Phàm trong lòng bao nhiêu vẫn có chút cảm động, đối với bọn họ cũng có thêm một phần tán thành, được. Cảm tạ mọi người tín nhiệm. Có điều, ta trước nói vẫn có hiệu quả, nếu như có người muốn rời đi, trực tiếp nói với ta là được. Ta sẽ cho các ngươi một khoản tiền, để cho các ngươi rời đi. Còn có một chút, nhất định phải nhớ kỹ. Lưu lại người, nhất định không thể đi trách cứ người rời đi. Việc này không có đúng sai, chỉ là mỗi người lựa chọn không giống nhau. Chính Sở Phàm chính là như thế cá tính cách, mình muốn lúc đi, cũng không hy vọng người khác cường lưu chính mình. Hắn tự nhiên cũng sẽ không cường lưu những người khác. Dù cho hắn hiện tại rất thiếu người, cũng tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Muốn rời khỏi người mạnh mẽ lưu lại, trái lại dễ dàng trở thành chỗ đột phá. Phật môn nếu như muốn bày ra, bọn họ liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Bọn họ đi rồi, coi như bị xúi giục, đối với Sơn Trang sự, hiểu rõ cũng rất ít, sẽ không tạo thành rất lớn vấn đề. Những người này gặp như vậy tin tưởng Sở Phàm rất lớn một cái nguyên nhân, cũng là Sở Phàm, hắn người này không bắt buộc người. Sau đó mấy ngày chính là chờ những người khác đến. Mỗi ngày đều gặp có không ít người chạy tới. Đây là một cái đáng giá cao hứng sự. Có thể mỗi lần có người chạy tới, đều sẽ mang đến một ít khiến người ta ủ rũ tin tức. Hầu như không có một cái địa phương người là có thể toàn viên đến. Trung gian đều sẽ tổn thất một ít. Coi như trước đã sớm từng căn dặn bọn họ muốn tách ra hành động, phòng ngừa bị tận diệt. Đều sẽ có mấy người bị ngăn chặn. Cũng có một chút người là tung tích không rõ, về phần bọn hắn là phân tán vẫn là muốn rời khỏi. Hay hoặc là bị Phật môn cho trục tới. Những này cũng không tốt xác định. Mãi đến tận quy định thời gian, còn có 3 cái địa phương người không có tới. Mỗi cái địa phương đều theo chiếu thành trấn tính toán, cũng không phải là một cái cửa hàng. Trang chủ, chúng ta có còn nên chờ? Có người đã bắt đầu sốt ruột. Sở Phàm nhìn những người này, trong lòng cũng có chút do dự. Hắn là muốn đi tìm những người này. Mặc kệ như thế nào, bọn họ đều là chính mình người. Dù cho trước chưa từng thấy, có thể chính mình rời đi nơi này liền không nhất định an toàn. Rất có khả năng bị Phật môn phát hiện. Chỉ cần Phật môn phát hiện nơi này, ở đây những người này hầu như đều chết hết. Trong bọn họ cũng chẳng có bao nhiêu cao thủ. Thanh Tuyển Sơn trang cao thủ, cơ bản đều sẽ không tham dự kinh thương. Hoặc là phụ trách hộ tống vận tải, hoặc là phụ trách tình báo. Chỉ có một ít tu vi thấp hơn người mới gặp tham dự thương mại. Đây chính là một cái lưỡng nan quyết sách. Một phương là nhân số càng nhiều có thể xác định, một phe khác cũng là chính mình người, nhưng là còn chưa xác định bọn họ đến cùng là cái gì tình huống. Bọn họ thậm chí có khả năng phản bội chính mình. Sở Phàm nhìn mọi người hồi lâu, rốt cục nói rằng, ta trước tiên mang bọn ngươi trở lại, đem các ngươi đưa đến Đại Minh, ta sẽ trở lại tìm bọn họ. Lập tức có người hô, trang chủ, có một cái địa phương người cách chúng ta cái kia không xa, để chúng ta đi tìm bọn họ đi. Chúng ta đối với những chỗ này cũng tương đối quen thuộc, tìm lên cũng càng thêm dễ dàng. Sở Phàm nói rằng, các ngươi hành vi quá thấp, nếu như gặp phải mấy cái lợi hại người, căn bản là không phải là đối thủ. Hơn nữa các ngươi trước đây liền đánh Thanh Tuyển Sơn trang danh tiếng, ở bên ngoài làm ăn. Người khác muốn điều tra các ngươi lương tạm, thực sự là quá dễ dàng. Các ngươi chỉ cần vừa xuất hiện, rất có khả năng liền sẽ bị nhận ra. Đây là tất nhiên ta tới. Tạm thời liền quyết định như vậy, tất cả mọi người bắt đầu chuẩn bị. Nửa cái canh giờ sau đó, chúng ta liền bắt đầu xuất phát. Có Sở Phàm quyết định, tất cả mọi người hành động cũng phi thường cấp tốc. Không tới nửa cái canh giờ, cũng đã toàn bộ chuẩn bị xong xuôi. Sở Phàm mang đội, mênh mông quần quần hướng về Đại Minh xuất phát. Từ nơi này đến Đại Minh, bước đi muốn chừng 10 ngày. Dọc theo con đường này bất cứ lúc nào đều có khả năng phát sinh nguy hiểm. Nhiều như vậy người lại dễ dàng bị lần theo đến, thậm chí dễ dàng gây nên Đại Tống triều đình chú ý dù sao, người người đều cưỡi ngựa, mỗi người biết võ công, thực lực vẫn là không thể khinh thường. Một tòa chùa miếu bên trong, một cái lao hòa thượng thần thái hiền lành, hai tay tạo thành chữ thập. Võ tăng đội vội vàng vàng chạy vào, "Phương trượng, chúng ta đã tìm tới cái nào yêu nghiệt hành tung?" Sở Phàm một người dẫn đầu. Trong đó có chừng 10 cá nhân nắm giữ nhị phẩm tu vi, hơn 90 đều là 6, 7 phẩm thực lực, thậm chí càng thấp hơn. Phương trượng tụng một tiếng Phật hiệu, "A Di Đà Phật, những này yêu nghiệt mưu toan ngăn cản Phật tổ đại nguyện, tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha. Có điều Sở Phàm cái này đại ma đầu, thực lực cường hãn, tuyệt đối không phải người bình thường có thể đối phó. Ngươi mau chóng liên lạc từ hàng Tĩnh trai cùng Thiếu Lâm tự, để bọn họ sắp xếp mấy cái cao tăng đến đây tiếp ứng. đồng thời dùng bồ câu đưa tin cho Đại Minh Thiếu Lâm tự, để bọn họ làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Võ Tăng đáp lại, lập tức đi làm chuẩn bị. Một cái võ tướng cao giọng nói rằng, hoàng thượng, cái kia Sở Phàm ở Đại Tống cảnh nội tập kết một đám người, tất nhiên làm mưu đồ gây rối, tuyệt đối không thể để Sở Phàm thực hiện được, kính xin hoàng thượng hạ lệnh, để thần đi vào đem tiêu diệt. Hoàng thượng nhìn cái kia võ tướng một ánh mắt, thật sự có tự tin giết hắn sao? Hoàng thượng ngữ khí rất bình tĩnh, mơ hồ nhưng mang theo ý tứ trào phúng, tựa hồ căn bản là không tin tưởng võ tướng nói. Đời trước Đại Tống hoàng đế chính là bị Sở Phàm giết chết. Sở Phàm sau đó cũng đã tới Đại Tống mấy lần, Đại Tống triều đình là biết đến, nhưng bọn họ không dám động thủ, bởi vì bọn họ trong lòng càng rõ ràng, nếu như đem Sở Phàm cho làm tức giận, e sợ còn có thể giết tới hoàng cung, lại giết một cái hoàng đế. Võ tướng nói rằng, hoàng thượng, có Phật Môn đại sư từng đi tìm bí thần, nếu như Phật Môn ra tay, một cái Sở Phàm tuyệt đối là điều chắc chắn. Hoàng thượng trong lòng vẫn có nghi ngờ, là điều chắc chắn. Châm nếu như nhớ không lầm lời nói, Đại Tống Thiếu Lâm tự còn bị Sở Phàm cho nháo quá một lần chứ? 72 tuyệt kỹ đều bị Sở Phàm cho lấy đi, nay còn gọi là điều chắc chắn. Võ tướng nói rằng, hoàng thượng, bây giờ Phật Môn như đến hiển linh, thực lực từ lâu nay không phải trước kia so với. Hơn nữa, thiên hạ Phật Môn bây giờ lẫn nhau vắng lai, thực lực tăng mạnh, đối phó Sở Phàm tuyệt đối không là vấn đề. Hoàng thượng không nói gì, bởi vì hắn cảm giác được một loại nguy cơ. Phật Môn nếu như phát triển lên, có ảnh hưởng hay không đến một quốc gia căn cơ vẫn đúng là khó nói. Dù sao, Phật Môn sức ảnh hưởng thực sự là quá to lớn. Suy nghĩ một lát sau, hoàng thượng nói rằng, đúng, chấm ngược lại muốn xem Phật Môn đến cùng có gì thực lực. Chương 458, Liên Tinh giúp đỡ. Chương 458, Liên Tinh giúp đỡ. Yêu Nguyệt sắc mặt cũng không dễ nhìn. Không nghĩ tới trước đây nghe đồn, toàn bộ đều là thật sự. Yêu Nguyệt ngữ khí trầm thấp, nàng cũng ngửi được một luồng nguy cơ. Bởi vì bọn họ thu được Phật Môn thư tín, Phật Môn lại muốn để bọn họ gia nhập. Nói trắng ra chính là để bọn họ làm ni cô. Tuy rằng Di Hoa cung người không cho tùy tiện gả cưới, rất nhiều quy củ, cùng ni cô cũng gần như. Có thể nói đến cùng chung quy còn chưa là. Liên Tinh khuyên nhủ, tỷ tỷ, chúng ta hiện tại chỉ có hai con đường có thể đi rồi. Yêu Nguyệt trừng Liên Tinh một ánh mắt, ta Di Hoa cung liền sẽ sợ hắn Phật Môn. Yêu Nguyệt người này, từ trước đến giờ đều là kiêu căng tự mãn. Người bình thường hắn căn bản là không xem ở trong mắt. Hiện nay Phật Môn đưa tới thư tín, tự nhiên là biết bọn họ Di Hoa cung vị trí. Nhưng bọn họ kinh doanh nơi này mấy chục năm, tại đây cũng có nhất định căn cơ. Coi như là mấy đại môn phái liên thủ, Yêu Nguyệt cũng không sợ. Làm sao có khả năng gặp sợ một cái chỉ là Phật Môn? Liên Tinh lấy ra một phong tin, tỷ tỷ, ta không có nghe lời ngươi. Trước đó vài ngày sắp xếp mấy người đi ra ngoài tìm hiểu tin tức. Đây là bọn hắn trả lại tin tức. Sở Phàm thực lực thông thiên, tựa hồ muốn cùng Phật Môn quyết đấu đến cùng. Chúng ta có thể đi giúp hắn, hắn lúc này cần người hỗ trợ, thêm vào tính cách của hắn, không chính không tà, chắc chắn sẽ không từ chối hơn nữa. Độc Cô Cầu Bại, Tống Quyết, Đông Phương Bất Bại, Lang Phiên Vân, Bàng Ban, Thạch Chi Hiên mọi người cũng đang giúp bọn họ. Bọn họ bất cứ người nào đều là uy chấn một phương cao thủ tuyệt đỉnh. Bây giờ nhiều như vậy người liên hợp cùng nhau, cũng không có cách nào đối phó Phật Môn, chúng ta Di Hoa cùng, như thế nào khả năng? Yêu Nguyệt khẽ cắn răng, không cần nói, ta liền không tin Phật Môn có thực lực như thế. Liên Tinh biết mình không khuyên nổi tỷ tỷ, chỉ có thể thở dài, lại nghĩ biện pháp khác. Phạm Thanh Tuệ đối diện là một cái hòa thượng. Hòa thượng nói rằng, trai chủ, lần này tất nhiên không thể để cho Sở Phàm cái kia đại ma đầu đào tẩu a. Phạm Thanh Tuệ nói rằng, đại sư xin yên tâm, Sở Phàm này đại ma đầu, nhiễu loạn thế gian trật tự, đánh chết cỡ này đại ma đầu, ta tự hàng tính trai, việc nghĩa chẳng tử. Ta vậy thì đi sắp xếp. Đại sư xin mời trước tiên đi nghỉ ngơi. Hòa thượng hai tay tạo thành chữ thập, A Di Đà Phật. Phạm Thanh Tuệ cũng không có đi tìm người, mà là đi một gian mật thất. Làm mật thất bị mở ra, sư Phi Huyên chính ngồi xếp bằng ở bên trong. Phạm Thanh Tuệ nói rằng, Phi Huyên, ngươi là ta đệ tử đắc ý nhất, cũng là trăm năm khó gặp kỳ tài. Hiện nay Phật tổ hiển linh, cứu vớt muôn dân. Sở Phàm cái kia đại ma đầu, lại muốn ngăn cản. Ngươi còn muốn vì cái này đại ma đầu u mê không tỉnh sao? Sư Phi Huyên chậm rãi mở mắt ra, sư phụ, u mê không tỉnh chính là ngươi. Trong miệng ngươi nói tới Phật tổ, hắn đúng là vì người trong thiên hạ sao? Hắn cảm thấy đến kết quả tốt liền nhất định là tốt sao? Cải trắng củ cải, liền nhất định là củ cải ăn ngon không? Sư phụ, thiên hạ chúng sinh, mỗi người đều có ý nghĩ của chính mình. Chúng ta ép buộc bọn họ tiếp thu Phật môn lý tưởng, cặp đôi này sao? Phạm Thanh Tuệ tức giận quá lớn, ngươi vẫn là như vậy ngu xuẩn mất khôn. Ngươi thật sự coi ta không dám giết ngươi? Sẽ không giết ngươi. Sư Phi Huyên thần sắc bình tĩnh, sư phụ, ta từ trước đến giờ tin tưởng, nhất định phải giúp mọi người làm điều tốt, cứu vớt thiên hạ muôn dân. Mặc dù vì thế làm ra hy sinh, cũng sẽ không tiếc. Nhưng là, loại này hy sinh, muốn đáng giá. Ta mệnh là sư phụ cho. Nếu như sư phụ muốn lấy về, Phi Huyên tuyệt không do dự. Hiện tại sư Phi Huyên thực lực kỳ thực cao hơn nhiều Phạm Thanh Tuệ. Hắn sẽ bị quan, một là tín nhiệm Phạm Thanh Tuệ, hai là không đành lòng ở từ hàng tĩnh trai làm lớn chuyện giết người. Phạm Thanh Tuệ đầy mặt thất vọng, ngươi thực sự là quá để ta thất vọng rồi. Vì sư ngươi nhất định phải nhìn, thiên hạ hướng về Phật, bách tính an cư lạc nghiệp, người người tâm có thiện niệm thế giới. Nói xong, Phạm Thanh Tuệ xoay người rời đi. Sở Phàm mang theo đội ngũ, liên tiếp cất bước 7-8 ngày, cũng không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm. Trong lúc đúng là đụng tới mấy cái Phật môn thám tử, chụp tới giết cũng là thôi. Mãi đến tận một người chặn lại rồi đường đi. Đó là một người phụ nữ, dài đến cực mỹ nữ nhân. Sở Phàm lập tức không nhận ra được, người này đến cùng là ai. Ở trong trí nhớ của hắn, chính mình cũng không quen biết người như vậy. là Sở công tử sao? Tiểu nữ tử Liên Tinh. Nữ nhân nói chuyện. Sở Phàm sửng sốt một chút, làm sao cũng không nghĩ đến Di Hoa cung Liên Tinh sẽ tìm đến chính mình. Sở Phàm ô quyền, hóa ra là nhị cung chủ, thất kính. Không biết lần này đến tìm Sở Mỗ là vì sao sự? Liên Tinh nói rằng, Sở công tử, nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi hiện tại nên rất thiếu giúp đỡ. Nếu như Sở công tử không chê, ta ngược lại thật ra đồng ý giúp ngươi một tay. Chỉ cầu Di Hoa cung gặp nạn lúc, công tử có thể ra tay giúp đỡ. Sở Phàm đại khái hiểu, các ngươi Di Hoa cung hiện tại thì có phiền phức chứ? Yêu Nguyệt không muốn nghe ngươi khuyên. Liên Tinh không nghĩ đến Sở Phàm lại đoán được như thế chuẩn, Sở công tử đoán không sai. Chúng ta thu được Phật môn thư tín, Phật môn hy vọng Di Hoa cung gia nhập. Chúng ta tự nhiên là không muốn, ngày sau khó tránh khỏi gặp có một hồi xung đột. Nếu là lấy trước chúng ta ngược lại cũng không sợ. Có thể hiện tại Phật môn thực lực sâu không lường được. Nếu là không có Sở công tử giúp đỡ, Di Hoa cung e sợ khó có người tồn tại. Ngày sau cũng không cầu Sở công tử có thể đem toàn bộ Di Hoa cung cứu, chỉ cần có thể cứu môn hạ đệ tử, Thương Hoa liền vô cùng cảm kích. Sở Phàm lúc này vẫn đúng là liền thiếu nhân thủ. Lẫn nhau so sánh yêu nguyện, Sở Phàm đối với Liên Tinh có thiên nhiên hảo cảm. Dù sao Liên Tinh tính cách chính là loại kia dễ nói chuyện người. Sở Phàm nói rằng, có thể, không thành vấn đề, hiện tại ta xác thực rất cần bằng hữu. Chúng ta vẫn là vừa đi vừa nói đi. Liên Tinh hỏi, Sở công tử, hiện tại Phật môn cụ thể là cái tình huống thế nào? Sở Phàm có chút kỳ quái, các ngươi còn không biết. Các ngươi đã không biết lời nói, làm sao liền cảm thấy nhất định không phải là đối thủ của bọn họ? Liên Tinh nói rằng, Di Hoa cùng quanh năm tỷ thế, ở trên giang hồ rất nhiều bí ẩn cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Tình cơ được một ít tin tức, cũng khó phân thật giả. Có điều, từ khi Sở công tử chém giết Hoang Châu thần nông sau khi, ta liền vẫn có quan tâm ngươi, cố ý khiến người ta nhiều hỏi thăm một chút tin tức liên quan tới ngươi, cũng đã biết một chút chuyện mật lãnh. Phật môn tình huống cụ thể, ta là không biết. Có điều ta biết Sở công tử cùng Phật môn có xung đột. Bằng vào ta đối với Sở công tử hiểu rõ, ngươi không có lập tức đánh tới cửa đi, vậy thì giải thích Phật môn không đơn giản. Sở Phàm hơi có chút kinh ngạc, nhị cung chủ lợi hại, trên giang hồ nghe đồn lung ta lung tung, cũng thật giả khó phân biệt. Ngươi lại có thể thông qua những tin tức này liền phân biệt ra được sự tình đại khái, đúng là lợi hại. Coi như là chính Sở Phàm, đều không có cách nào thông qua những này có hạn tin tức, đem đại khái tình huống đoán ra được. Chương 459, từ hàng tĩnh trai tam trưởng lão. Chương 459, từ hàng tĩnh trai tam trưởng lão. Liên Tinh khẽ mỉm cười, Sở công tử không cần gọi ta nhị cung chủ, gọi tên ta là tốt rồi. Liên Tinh có ý định rút ngắn hai người quan hệ, chủ yếu vẫn là vì sau đó cân nhắc. Nếu có thể cùng Sở Phàm làm bằng hữu, sau đó Sở Phàm trợ giúp Di Hoa cung thời điểm, tự nhiên cũng sẽ tận tâm tận lực rất nhiều. Sở Phàm gật đầu, hành. Ngươi còn muốn biết gì nữa cứ hỏi chính là. Chỉ cần là ta biết, nhất định biết gì đều nói hết không giấu giếm. Dọc theo đường đi, Liên Tinh xác thực hỏi không ít vấn đề. Đối với bây giờ trên giang hồ tình huống cũng có một cách đại khái hiểu rõ. Mãi đến tận ngày thứ 12, khoảng cách Đại Minh còn có hơn một ngày lộ trình, một đội người ngăn cản đường đi. Người cầm đầu chính là Phạm Thanh Huệ. Ở sau người hắn còn có ba cái trung niên nữ nhân, trên núi đều ăn mặc từ hàng tĩnh trai quần áo. Này ba người phụ nữ, trên người đều tỏa ra một luồng khí tức kinh khủng, càng ngày càng mạnh. Sở Phàm trong lòng âm thầm cảm khái. Phạm Thanh Huệ nhìn thấy Sở Phàm, đầy mặt đều là căm ghét. Sở Phàm, ngươi ngăn trở Phật tổ đại nguyện, hôm nay nơi này chính là nơi chôn thây ngươi. Sở Phàm hỏi, Phi Huyền đây? Nói đến sư Phi Huyền, Phạm Thanh Huệ trong lòng tức giận hơn. Ngươi này yêu nghiệt, dùng yêu pháp mê hoặc đồ nhi ta, thực sự là đáng chết. Trên, giết này đại ma đầu, lấy chính quang minh chi đạo. Sở Phàm chỉ cảm thấy buồn nôn. Sở Phàm tin tưởng, những người này là thật sự coi chính mình đang làm việc tốt. Bọn họ căn bản cũng không có nghĩ tới, đại nhật Như Lai con đường, hay là chính là sai. Trong Phật môn kỳ thực có rất nhiều người như vậy, bọn họ đều muốn thế giới này trở nên càng tốt hơn, nhưng bọn họ chưa bao giờ nghĩ một hồi chính mình tín ngưỡng Phật đến cùng là đúng vẫn là sai. Có điều cẩn thận ngẫm lại cũng có thể hiểu được, bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền tiếp nhận rồi cái kia một bộ lý luận, cũng chính là Phật pháp bên trong những đạo lý kia. Cái trò này đạo lý đã đến có thể tự bào chữa mức độ, ngươi vẫn đúng là liền tìm không ra vấn đề gì đến. Chỉ cần là tin tưởng vật này người, hắn căn bản là sẽ không bị ngươi thuyết phục. Các ngươi lùi về sau. Sở Phàm nói một câu, hướng về trạm kế tiếp hai bước. Liên Tinh cũng đi về phía trước một bước, nhìn thấy Sở Phàm phía sau, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể giúp đỡ bận điệu. Sở Phàm nói rằng, cẩn trọng một chút, những người này đều không đơn giản. Liên Tinh gật đầu, yên tâm, ta thực lực tuy rằng không có ngươi lợi hại, nhưng ứng đối một cái vẫn không có vấn đề. Phạm Thanh Huệ hừ lạnh một tiếng, khẩu khí thật là lớn. Đang khi nói chuyện, Phạm Thanh Huệ đã trước tiên ra tay, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí như trăng lưỡi liềm, hướng về Liên Tinh mà đến. Ba vị trưởng lão, này Sở Phàm liền giao cho các ngươi. Ba cái từ hàng tĩnh trai trưởng lão khẽ quát một tiếng, cũng rút kiếm hướng về Sở Phàm tấn công tới. Sở Phàm tiện tay vung lên, trong thiên địa một trận kiếm reo tiếng vang lên, một tiếng vang dọn ở ba cái trước mặt trưởng lão, vô số kiếm khí ngưng tụ, con con con, kiếm khí dường như mưa to bình thường, lít nha lít nhít. Một trưởng lão hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay quét qua, lại lấy kiếm khí tạo thành một đạo màn kiếm, màn kiếm hướng phía trước đẩy tới. Sở Phàm sở hữu kiếm khí lại bị hấp thu, loại này chiêu thức trước đây chưa từng thấy quá. Có điều Sở Phàm rất nhanh sẽ phản ứng lại, này kỳ thực chính là thôn vệ, có chút tương tự hấp công đại pháp mạnh mẽ thôn vệ những người khác nội công. Có điều Sở Phàm kiếm khí lại há lại là tốt như vậy thôn vệ. Sở Phàm còn có thể cảm ứng được màn kiếm bên trong có kiếm khí của chính mình lưu lại. Kiếm chủ thiên địa, Sở Phàm khẽ quát một tiếng, lại là một đạo kiếm leo, màn kiếm bắt đầu tan vỡ. Ba cái trưởng lão kinh hãi đến biến sắc, tốc chiến tốc thắng. Nay Sở Phàm kiếm khí thực tại lợi hại, không nên để cho hắn sử dụng kiếm. Ba người nhanh chóng bố thành trận pháp, đem Sở Phàm vây ở chính giữa. Sở Phàm lấy ra thừa ảnh kiếm, lại là trận pháp. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, các ngươi có thể chơi ra trò gian gì đến. Sở Phàm ngoài miệng nói như vậy, động tác trong tay có thể không một chút nào chậm. Hắn vẫn là muốn ngăn cản ba người bố thành trận pháp. Trận pháp một khi bố thành, đối phó lên khẳng định sẽ không có dễ dàng như vậy. Nhưng mà, Sở Phàm vẫn là chậm một bước. Liên Tinh cùng Phạm Thanh Huệ giao thủ đồng dạng bị liệt. Phạm Thanh Huệ một tay kiếm pháp xuất thần nhập hóa. Liên Tinh Minh Ngọc Công cũng không có chút nào không kém, trưởng pháp do nàng xuất ra, càng là thiên biến vạn hóa. Phạm Thanh Huệ đánh lâu không xong, giận dữ hét, ngươi này một yêu nữ, lúc này nếu như lầu hàng, vào ta Phật môn, ta hôm nay tạm tha ngươi một mạng. Liên Tinh vốn là không nghĩ muốn lấy thắng, vững vàng, không chút nào được Phạm Thanh Huệ ảnh hưởng, ta cùng ngươi không thủ không đoán, ta cũng không có giết qua một người tốt, làm sao chính là yêu nữ. Phạm Thanh Huệ kỳ thực cũng không quen biết Liên Tinh. Bởi vì Liên Tinh rất ít ở trên giang hồ lộ diện, biết nàng người cũng không nhiều. Lúc này đi ra, Phạm Thanh Huệ tự nhiên là không nhận thức. Phạm Thanh Huệ cười gằn, ngươi cùng với Sở Phạm, tất nhiên cũng sẽ không là cái gì người tốt. Liên Tinh khẽ mỉm cười, thật sao? Trước đây ta còn tưởng rằng các ngươi người trong Phật môn, xem người sẽ không thái quá phiến diện, luôn có thể nhìn thấy nhân tính chi thiện. Hôm nay xem ra, nhưng không có ta nghĩ tốt như vậy. Cũng có khả năng là ngươi học không tinh, không có rõ ràng đến vật lý tinh túy, các câu lấy nghĩa. Phạm Thanh Huệ nhất thời giận dữ, nàng thường ngày tối nghe không được người khác nói nàng Phật pháp không tinh, đó là đối với Phật tổ khinh nhẫn, yêu nữ, xem ra hôm nay là cần phải đưa ngươi chém giết không thể. Liên Tinh như cũng ứng phó như thường, thật sao? Ngươi hiện tại có thể phá không được ta chiêu. Tuy rằng Phạm Thanh Huệ trong lòng hận, có thể nàng vẫn đúng là sẽ không có bất kỳ biện pháp. Thanh Tuyển Sơn trang người ở phía sau nhìn, bọn họ coi như muốn giúp đỡ, cũng không giúp được. Thực lực của bọn họ thực sự là cách biệt quá to lớn, hầu như có thể nói là hùng ứng cùng con kiến khác biệt. Bọn họ nếu như ra tay lời nói, khả năng còn có thể cho Sở Phạm cùng Liên Tinh tiêm phiền phức. Không tốt, mặt sau có Tống Quân. Tống Quân, bọn họ làm sao sẽ đến? Không thể để cho bọn họ ảnh hưởng đến trang chủ, nhanh cản bọn họ lại. Theo hỗn loạn lung tung, mặt sau cũng vang lên một trận ầm 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 tiếng vó ngựa. Chỉ thấy một cái võ tướng, xuất lĩnh mấy trăm thiết kỵ, nhanh chóng chạy tới. Võ tướng hét lớn, cung tên chuẩn bị. Thiết kỵ gỡ xuống cung tên, lại lấy ra mũi tên. Theo ra lệnh một tiếng, mũi tên như đầy trời châu chấu. Cẩn thận! Lại người hô to một tiếng. Thanh Tuyển Sơn trang người tận lực phòng ngự. Sở Phàm thấy thế, trong tay thừa ảnh kiếm hướng về phía trước quét ngang qua. Kiếm khí phá không mà đi. Có kẹt. Kiếm khí nơi đi qua nơi, sở hữu mũi tên đều bị quét gãy, thậm chí còn có thật nhiều bắn nhanh mà đến mũi tên cũng bị kiếm khí mang lệch. Nhưng mà, này một đạo kiếm khí vẫn không thể nào ngăn trở sở hữu mũi tên. Coi như phía dưới đều là người luyện võ, trung quy vẫn có mười mấy người chúng tên ngã xuống đất. Lưu lại người cứu người bệnh, những người khác theo ta dùng, không thể để cho bọn họ tới. Một cái quản sự lấy ra đại đao, hướng về thiết kỵ phóng đi. Chương 460, có thể ngươi là người tốt. Chương 460, có thể ngươi là người tốt. Sở Phàm muốn đi cứu viện, lại bị ba cái trưởng lão cho ngăn trở, hiện tại ngươi đều tự thân bảo an, còn muốn đi giúp người khác. Sở Phàm trong lòng là thật sự nổi giận, ai tự thân khó bảo toàn còn chưa chắc chắn. Những người này muốn đối phó chính mình, cái kia không có bất kỳ vấn đề gì. Sở Phàm có thể ôn hòa nhã nhặn đứng đối. Vấn đề lớn nhất là, bọn họ vẫn muốn nghĩ đối phó người bên cạnh mình. Đặc biệt là những người này, đối với mình trung thành tuyệt đối. Cho ta phá. Sở Phàm một tiếng giống to, trường kiếm trong tay đã đổi thành tuyệt thế hào kiếm. Toàn thân có thần bí phù văn hiện lên, hai mắt bốc lên hào quang màu đỏ. Một luồng năng lượng khổng lồ từ Sở Phàm trong thân thể bộc phát ra. Kiếm khí đi dài, vô số kiếm khí đang nhanh chóng ngưng tụ. Chu vi mấy chục mét, hầu như đều bị kiếm khí của hắn lấp kín. Không được, lùi không được, bảo vệ. Ba cái từ hàng tĩnh trai trưởng lão cũng phát hiện, các nàng căn bản cũng không có cơ hội rút đi, vậy cũng chỉ có thể thủ vững. Nhưng mà các nàng căn bản không chịu được nữa. Sở Phàm ngưng tụ ra kiếm khí thực sự là quá nhiều rồi. Bất kỳ một đạo đều có khai sơn liệt thạch uy lực. Sở Phàm, ngươi dám? Phạm Thanh Huệ thấy thế, trong lòng cũng là sốt sắng. Nàng muốn ngăn cản, lại bị Liên Tinh ngăn cản. Liên Tinh tử tốn nói, ngươi cảm thấy cho ngươi đi đến, có thể ngăn được sao? Trên thực tế, Liên Tinh cũng sợ Phạm Thanh Huệ đi đến. Không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất. Nếu như Phạm Thanh Huệ thật cho Sở Phàm tạo thành phiền phức, cái kia sản sinh phản ứng dây chuyền, liền sẽ để Thanh Tuyển Sơn trang rất nhiều người mất mạng. Lúc này, Đại Tống Thiết Kỵ đã vọt tới Thanh Tuyển Sơn trang người trước mặt. Một tiếng vang thật lớn, ba vị từ hàng tĩnh trai trưởng lão tạo thành trận pháp bị phá, một người tại chỗ bị Sở Phàm vạn kiếm xuyên tim. Còn lại hai cái trưởng lão cũng bị thương nặng, ngửa mặt lên trời gào to. Hai tia sáng cột từ trên trời giáng xuống, dường như xuyên phá bầu trời mà tới. Yêu nghiệt to gan, thương ta Phật môn đệ tử. Hai cái Bồ Tát hiện thân. Sở Phàm cười lạnh một tiếng, một đám nguy thần lấy các nàng hai cái thân thể tình huống, mặc kệ ngươi ở một thế giới khác mạnh bao nhiêu, hiện tại cũng không phát huy ra mấy phần sức mạnh. Sở Phàm phát hiện một cái hiện tượng, triệu hoán những này Bồ Tát người, sinh cơ càng là mạnh mẽ, cho gọi ra đến bóng mở, thực lực liền càng mạnh. Hiện tại cái này hai người đã là cung dương hết đà. Cái kia hai cái trưởng lão rất rõ ràng cũng rõ ràng điểm này, trai chủ, đi mau. Hai cái trưởng lão một người ngăn cản Sở Phàm, một người hướng về Liên Tinh nào tới. Liên Tinh thực lực bây giờ cũng không có chạm được phá toái cảnh giới, nhưng cũng vượt xa bình thường nhất phẩm một cảnh cao thủ. khoảng chừng cùng Thiếu Lâm Huyền Từ bọn họ cùng cảnh giới. Cùng ba vị này thực lực của trưởng lão cũng gần như. Nhưng lúc này, các nàng triệu hoán Bồ Tát, Liên Tinh vẫn đúng là liền không nhất định có thể thắng được quá. Liên Tinh thả ra Phạm Thanh Huệ, nhanh chóng kéo dài khoảng cách, phòng ngừa bị Phạm Thanh Huệ cùng người trưởng lão này vây công. Nói như vậy, rất có khả năng liền đem chính mình qua đời ở đó. Phạm Thanh Huệ nhìn hai cái trưởng lão một ánh mắt, ngăn cản Sở Phạm trưởng lão rõ ràng đã sắp muốn không chịu được nữa. Nàng hiện tại hoặc là đào tẩu, hoặc là đi vây công Liên Tinh. Ở Sở Phạm rút chút thời gian trước, nàng cùng người trưởng lão này liên thủ, có ít nhất 60% chắc chắn giết chết Liên Tinh. Có thể làm lỡ điểm ấy thời gian, chỉ cần Sở Phạm để chống tay, hai người bọn họ cũng chắc chắn phải chết. Hơi hơi do dự, Phạm Thanh Huệ lập tức bước ra rời đi. Tiếp tục làm lỡ xuống, chỉ sợ cũng chỉ có thể cường sát Liên Tinh, sau đó đem tính mạng của chính mình liên lụy. Phạm Thanh Huệ trước khi đi, còn để lại một câu nói, ba vị sư tỷ, ta nhất định sẽ báo thù cho các ngươi, chém giết Sở Phạm này đại ma đầu. Sở Phạm chém rất ngăn cản chính mình trưởng lão, liếc mắt nhìn Thanh Tuyển Sơn trang người, không có đuổi theo Phạm Thanh Huệ, mà là đi giúp Liên Tinh. Ngăn cản Liên Tinh trưởng lão biết mình ngày hôm nay chắc chắn phải chết, hoàn toàn là liều mạng đang đánh, các ngươi những này tà ma ngoại đạo, sớm muộn sẽ bị Phật môn tiêu diệt. Các ngươi không thể ngăn cản Phật môn cứu vớt môn dân. Sở Phạm nghe đến mấy câu này liền cảm thấy phiền lòng, ngươi câm miệng cho ta. Theo dứt tiếng, Sở Phạm một kiếm chém xuống người trưởng lão kia đầu lâu. Không có nói nhiều, Sở Phạm hướng về Đại Tống Thiết Kỵ phóng đi. Thiết Kỵ sức chiến đấu kỳ thực rất cao. Trong tình huống bình thường, 6, 7 phần người, nhiều nhất cũng là có thể đối phó 7, 8 cái Thiết Kỵ. Nếu như Thiết Kỵ phối hợp hiệu ngầm, có thể đối phó 3, 4 là tốt lắm rồi. Rất nhiều Thiết Kỵ chính mình cũng là tu luyện công pháp, chỉ là bọn hắn đại thể đều là người bình thường xuất thân, lại đang trong quân đội, không có quá nhiều thời gian đi tu luyện. Bọn họ càng coi trọng rèn luyện giết người chi pháp, lợi dụng kỹ xảo cùng đồng đội phối hợp. Phối hợp của bọn họ kỳ thực cũng là một loại trận pháp. Có điều, bọn họ loại trận pháp này càng thêm linh hoạt, không có cố định xáo lộ, chỉ có một ít cơ sở phối hợp. Hơn nữa bọn họ càng thêm am hiểu với đoàn đội tác chiến. Lúc này, Thanh Tuyển Sơn Trang đã chết rồi 30, 40 người. Theo Sở Phàm gia nhập, tình huống nhất thời xuất hiện nghiêng về một bên. Bèo bèo bèo. Sở Phàm kiếm khí ở giữa sân nhanh chóng qua lại, thậm chí có thể trực tiếp xuyên thấu Thiết Kỵ thiết giáp. Những này đao thương bất nhập thiết giáp, ở Sở Phàm kiếm khí dưới thật giống như đầu hũ khối như thế, hoàn toàn mất đi bọn họ phòng hộ năng lực. Theo Thiết Kỵ càng chết càng nhiều, Thanh Tuyển Sơn Trang người dần dần chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, mang tính áp đảo đem Thiết Kỵ áp xúc vây quanh. Thiết Kỵ không còn xung phong, cũng là không còn tính cơ động, thậm chí không bằng bộ binh thiết giáp. Đến lúc cuối cùng chỉ còn dư lại thủ lĩnh của bọn họ, Sở Phàm lạnh lạnh nhìn hắn, các ngươi đại tống triều đình cũng muốn dính líu chuyện này. Võ tướng lúc này máu me khắp người, nhưng không có chút nào sợ sệt, dù cho hắn biết mình ngày hôm nay chắc chắn phải chết, vì thiên địa đại đạo, chết lại có làm sao? Các ngươi những này tà môn ma đạo, sớm muộn có một ngày gặp xuống địa ngục. Sở Phàm lập tức ý thức được một vấn đề, ngươi cũng tin Phật. Võ tướng cười lạnh một tiếng, ta không tin Phật, nhưng ta tin tưởng, để Phật môn khống chế thế giới này, tổng so với các ngươi những này lánh huyết kẻ vô tình khống chế, muốn càng tốt hơn. Sở Phàm rõ ràng, cái này võ tướng không nhất định tin Phật, nhưng hắn khẳng định biết một chuyện. Hơn nữa, hắn là biết Phật môn. Sở Phàm thăm dò nói rằng, ngươi biết Phật môn làm cái gì sao? Sở Phàm cũng không nghĩ buông tha hắn, chỉ là muốn nhìn, bọn họ đến cùng là một cái ra sao trong lòng. Sau đó gặp phải hắn người như thế, có hay không khả năng sử dụng? Võ tướng cao giọng nói rằng, tự nhiên biết, bọn họ muốn nên Phật tổ hạ phàm, vì là toàn bộ thiên hạ siêu độ. Trước lúc này, nhất định phải thanh lý đi một ít trên đường cản trở. Cũng chính là các ngươi những này yêu nghiệt, thích hợp sử dụng thủ đoạn đẫm máu, không có cái gì không tốt. Ta thân là võ tướng, tự nhiên biết trong đó đạo lý. Sở Phàm nhìn hắn, trầm mặc hồi lâu, có thể ngươi là người tốt, nhưng ngươi cũng là người ngu. Sở Phàm nói, tiện tay vung ra một kiếm. Một cái đầu lâu bay lên, máu tươi từ cái cổ vết thương phun tung tóe đi ra. Phủ đầu lâu rơi xuống đất, võ tướng thân thể cũng từ trên ngựa ngã xuống. Chương 461, khắp nơi tàn tạ chương 461, khắp nơi tàn tạ nhìn này một chỗ tàn tạ, đâu đâu cũng có thi thể cùng máu tươi. Tuy rằng thắng, có thể sợ nhưng tâm tình trầm trọng. Xem vừa nãy võ tướng người như vậy, thực sự là quá nhiều rồi. Bọn họ cũng không cảm thấy mình làm sai rồi cái gì, còn cảm giác mình làm hết thể đều là đúng. Người như thế là khó đối phó nhất. Bọn họ có niềm tin. Có lúc, thực lực tuyệt đối nghiền ép, sợ nhất chính là gặp phải một đám không sợ chết, đồng ý dùng mệnh đi lấp. Mà những người này, vừa vặn chính là loại này. Trang chủ. Một người thấy Sở Phàm sắc mặt có chút khó coi, nhẹ nhàng hô một câu. Sở Phàm xoay người, đem mình người chôn một hồi, lập cái đơn giản bia mộ, quay đầu lại có thời gian, trở lại cho bọn họ xây dựng tốt phần mộ. Sở Phàm liếc mắt nhìn trên đất binh sĩ thi thể, những người khác liền không cần phải để ý đến. Những người Thanh Tuyển Sơn Trang người lập tức đi làm. Liên Tinh đi lên, xem ra những người này khó đối phó nha. Kẻ thù của ngươi không có một cái là đơn giản. Liên Tinh cũng nhìn ra vấn đề chỗ ở, nếu như đối phương chỉ là thực lực lợi hại, sức chiến đấu mạnh mẽ, vậy còn có biện pháp giải quyết. Tư tưởng trên vấn đề căn bản là không có chỗ xuống tay, nhất định phải chứng minh Phật môn là xấu, hơn nữa muốn hướng về thiên hạ chứng minh. Có thể Phật môn trên thực tế như thế nào đây? Thượng tầng một nhóm người đang vì không phải làm ngạn, có thể tầng dưới chót đại đa số người đều là tốt đẹp, bọn họ vì tuyên dương Phật pháp làm rất nhiều chuyện tốt, liền mang theo tin tưởng bọn hắn người rất nhiều cũng là người tốt, thậm chí có rất nhiều kẻ ác bởi vì bọn họ khuyên bảo ngược lại bắt đầu làm người tốt. Ở tình huống như vậy sẽ xuất hiện rất nhiều tầng dưới chót người bao che bọn họ thượng tầng người. Một đám người tốt đem một cái kẻ ác cả đi, người tốt cho bọn họ làm yểm hộ. cứ như vậy, căn bản không có cách nào đem Phật môn nhổ cỏ tận gốc, trừ phi đem tin Phật những người người tốt đưa hết cho giết. Sở Phàm nói rằng, ngươi nói, nếu như ta vì cứu thế giới này, đưa cái này thế giới sở hữu tin Phật người tốt toàn bộ cho giết sạch, ta là người tốt hay là người xấu? Liên Tinh nghĩ đến nửa ngày, vẫn là lắc đầu, ta cũng không biết. Sở Phàm khe khẽ thở dài, nếu như thật sự có một ngày kia, ngươi còn có thể giúp ta sao? Liên Tinh sửng sốt một chút, lời này, ngươi không nên hỏi ta chứ? Ý của hắn là hai người vẫn không có như vậy thủ, khả năng liền bằng hữu đều không thế nào được cho. Sở Phàm vấn đề này nên hỏi hắn bằng hữu bên cạnh. Sở Phàm nói rằng, ta không thể để cho người trong cả thiên hạ đều trở thành bằng hữu của ta, thế nào cũng phải có người như ngươi đến giúp ta mới được. Liên Tinh nói rằng, ta nói rồi cũng không có tác dụng gì, ở trong mắt người khác, ta cũng là một cái đại ma đầu. Coi như ta đồng ý giúp ngươi, không có nghĩa là gặp có rất nhiều người giúp ngươi, vẫn phải là có cái chuẩn bị tâm lý. Sở Phàm trầm mặc chốc lát, hơi có chút cảm khái, ta chưa bao giờ từng nghĩ sẽ như vậy quan tâm những người kẻ không quen biết. Nay cùng nhau đi tới, ta xưa nay đều không để ý sự sống chết của bọn họ, ta giết người cũng không ít. Sở Phàm xác thực không phải loại kia truyền thống về mặt ý nghĩa người tốt, cũng không phải một cái bà mụ mụ người. Có lúc hắn thậm chí gặp đi giết một ít ngăn cản chính mình người tốt, điều này cũng dẫn đến hắn ở rất nhiều người trong mắt chính là cái đại ma đầu. Hắn đối với những người khác đánh giá cũng không phải đặc biệt để ý, chính hắn trong lòng cũng cảm thấy đối với một ít người tới nói, mình quả thật là cái đại ma đầu. Liên Tinh nhìn Sở Phàm, trong lòng có thật nhiều cảm khái, nhiều người như vậy đều cảm thấy cho ngươi là người xấu, ta lại cảm thấy ngươi là một cái rất hiếm thấy người tốt. Cái gọi là chính phái bên trong có quá nhiều xấu xa người, cùng ngươi lẫn nhau so sánh, bọn họ mới là triệt triệt để người xấu. Sở Phàm khe khẽ thở dài, người tốt hay là người xấu, kỳ thực cũng không trọng yếu như vậy. Hiện tại ta tối căm tức chính là, rất nhiều chuyện, quả thật có một người tốt danh hiệu mới có thể làm. Làm tất cả mọi người đều cảm thấy cho ngươi là người xấu thời điểm, mặc kệ ngươi làm sự có bao nhiêu chính xác, dù cho ngươi ở cứu bọn họ vẫn là sẽ liều mạng phản đối ngươi. Nếu không là liên lụy đến chính ta người ở bên cạnh, ta đã sớm bỏ gánh không làm. Ai đồng ý quản bọn họ chết sống? Sở Phàm nói chính là trong lòng mình ý nghĩ. Hắn quả thật có chút căm tức phía trên thế giới này ngu xuẩn quá nhiều rồi. Liên Tinh khe khẽ thở dài, phía trên thế giới này quả thật có quá nhiều người sống mơ mơ hồ hồ. Đối với chuyện này, nàng là có nói quyền lợi. Liên Tinh bản thân là một cái phi thường người hiền lành, nàng đối với bất kỳ người nào đều không có ác ý, này cũng không trở ngại toàn bộ giang hồ người đều cảm thấy cho nàng là nữ ma đầu. Liên Tinh cùng nàng tỷ tỷ ở trên giang hồ danh tiếng, quả thực chính là rối tinh rối mù. Cũng may là nàng không phải như vậy. Lưu ý Sở Phàm chợt nhớ tới một chuyện, ngươi ở Di Hoa cung trải qua cũng không thế nào được rồi. Liên Tinh lập tức phủ nhận, ta là nhị cung chủ, làm sao có khả năng quá không tốt. Dùng cú châm ngôn tới nói, ta ở Di Hoa cung chính là dưới một người, vạn người bên trên. Sở Phàm bĩu môi, rõ ràng không tin tưởng, liền ngươi này mềm mại tính cách, thật không thích hợp ở bên trong đợi. Không đem ngươi bức điên, cái kia đều toán tốt đẹp, nhờ ngươi làm cái đại gia khuê tú còn tạm được. Liên Tinh nghe được hé miệng cười nói, ngươi biết trên giang hồ có bao nhiêu người sợ ta sao? Bọn họ đều nói ta là nữ ma đầu, giết người không chớp mắt. Tu vi hơi thấp một điểm, nếu như nhận ra ta, e sợ đều muốn sợ đến tè ra quần. Ngươi lại để ta đi làm cái đại gia khuê tú. Liên Tinh ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại có một loại tán đồng cảm. Chính nàng cũng không muốn làm cái gì nữ ma đầu, nàng chỉ muốn yên lặng sinh sống, quá cuộc sống của người bình thường, không có giang hồ chém giết, chỉ có chuyện nhà. Như vậy tháng ngày đối với rất nhiều người bình thường tới nói, quả thực chính là dày vò. Nhưng đối với Liên Tinh tới nói, vậy thì là tha thiết ước mơ. Sở Phàm khẽ lắc đầu, các ngươi nữ nhân đều là nói một đằng làm một nẻo. Quay lại chờ ta đem Phật môn sự tình giải quyết. Ngươi tỷ tỷ nếu như còn dám nhường ngươi trở lại, ta liền đánh nàng cái mông. Đến thời điểm, ngươi liền ở lại bên ngoài. Ta cái kia không phải có cái sơn trang sao? Ngươi có thể ở nơi đó. Mỗi ngày liền nuôi dưỡng hoa, nhìn sách, lúc không có chuyện gì làm khắp nơi đạp đạp thanh. Chúng ta chỗ ấy khả năng còn có thể có một ít cô nhi. Ngươi cũng có thể gọi bọn họ đọc sách biết chữ. Sở Phàm nói những ngày thời điểm, căn bản không có quá để ý, vẫn là nửa đùa nửa thật nói. Liên Tinh lại nghe có chút sửng sốt. Cuộc sống như thế không phải là nàng muốn sao? Có thể chuyện này đối với nàng tới nói, lại là như vậy mong muốn mà không thể thành. Cũng đừng bắt ta đùa giỡn. Liên Tinh không dám biểu hiện ra trong lòng mình ý nghĩ. Sở Phàm cảm khái nói rằng, ngươi tỷ tỷ thực sự là đang ở phúc bên trong không biết phúc. Có ngươi như thế cái muội muội, vẫn bồi tiếp nàng. Nàng còn có cái gì không hài lòng? Liên Tinh trừng Sở Phàm một ánh mắt, ngươi làm sao luôn nói ta tỷ tỷ? Ngươi vừa không có nhìn thấy nàng. Sở Phàm cười nói, ta là chưa từng thấy nàng, nhưng ta đã thấy ngươi nha. Chương 462, lo lắng chương 462, lo lắng. Liên Tinh không thể giải thích được, sắc mặt hơi đỏ lên, nhìn giang hồ đồn đại, quả nhiên không sai. Ngươi quả nhiên không phải người tốt lành gì. Nói xong, Liên Tinh xoay người rời đi. Sở Phàm không nhìn thấy Liên Tinh sắc mặt, cũng là không đoán được tâm tư của nàng. Không nhịn được lẩm bẩm một câu, nữ nhân a, mặc kệ thật lợi hại, đều là không hiểu ra sao. Liên Tinh công lực thâm hậu, tự nhiên đem lời này nghe vào tai đóa bên trong, quay đầu lại đuổi một câu, là ta không hiểu ra sao, vẫn là ngươi đừng tên kỳ diệu. Sở Phàm quay đầu lại, Liên Tinh không dám với hắn đối diện, mau mau xoay người rời đi. Đại Minh, một nơi bên trong tung lũng, một đám hỏa thượng vây quanh cùng một chỗ. Đại Tống bên kia truyền ra tin tức, Từ Hàng Tĩnh trai ở Sở Phàm cái kia đại ma đầu trên tay bị thiệt lớn, chết rồi ba cái trưởng lão. Lời này nói ra, ở đây tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi, Từ Hàng Tĩnh trai thực lực hùng hậu, lại cũng ăn thiệt thòi lớn như thế. Trước ở Đại Tống 10 vạn bên trong ngọn núi lớn, bọn họ là có rất nhiều cao thủ, mới để chúng ta chịu thiệt, lần này nhưng là chỉ có cái kia đại ma đầu một người. Không ngừng một mình hắn, còn một người khác nữ ma đầu, cái kia nữ ma đầu đến cùng là ai còn không xác định, có điều tu vi thực tại không thể khinh thường. Không phải Đông Phương Bất Bại sao? Không phải Đông Phương Bất Bại, chúng ta được tin tức, Đông Phương Bất Bại hiện tại nên ở đại đường bên kia. Đây chẳng phải là nói, bọn họ lại thêm một người cao thủ tuyệt đỉnh. Đều là một ít u mê không tỉnh người, bọn họ nếu là tiếp tục như vậy u mê không tỉnh, nhất định phải đem bọn họ siêu độ. Hiện tại không phải nói những ngày thời điểm, bên cạnh hắn đông nhiên nhiều hơn một người đi ra, chúng ta cụ thể muốn ứng đối như thế nào mới thật. Trực tiếp đánh lén, không cùng hắn chính diện va chạm, chỉ muốn biện pháp giết chết hắn những người nanh bước. Hắn những người nanh bước đúng là dễ giải quyết, thực lực tu vi đều không cao, có thể dễ dàng đánh chết. Muốn giết hắn nanh bước, nhất định phải trải qua hắn, đến thời điểm chúng ta sức mạnh phân tán, chỉ sợ sẽ có tổn thất không nhỏ. Vì Phật tổ ý nguyện vĩ đại, ta chờ cái chết, chết có ý nghĩa. Đúng, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Có thể nghĩ như vậy tự nhiên là tốt nhất, đó là chúng ta thành tâm quy y Phật tổ, nhưng chúng ta cũng không thể chịu chết uổng phí, hay là muốn làm một cái vẹn toàn chuẩn bị. Một đám hòa thượng tụ lại cùng nhau, thương lượng hồi lâu, cuối cùng định ra phương án. Sở Phàm toán khoảng cách, dựa theo hiện tại tiến độ đến xem, bọn họ đã sắp muốn đến Đại Minh. Càng là tiếp cận, trong lòng càng là lo lắng. Ngươi là sợ có người ở mặt trước mai phục. Mấy ngày nay ở chung, Liên Tinh đối với Sở Phàm đã có đầy đủ hiểu rõ. Sở Phàm khe khẽ thở dài, chúng ta chắc chắn sẽ không liền như vậy thả chúng ta qua khứ. Nay một đường đi tới, đều không gặp phải cái gì ngăn cản. Không phải bọn họ không tìm được hành tung của chúng ta. Chúng ta nhiều người như vậy, không thể đem hành tung triệt để cho ẩn dấu. Nhất định sẽ lưu lại rất nhiều manh mối. Mấy trăm người từ một cái địa phương đi qua, coi như một người giẫm một cước, đều sẽ lưu lại mấy trăm vết chân. Dấu vết khẳng định là mà không đi, chỉ cần hơi có chút lần theo năng lực người, rất dễ dàng liền có thể tìm tới hành tung của bọn họ. Hiện tại không ai đuổi theo, tuyệt đối không phải bọn họ ẩn dấu tốt. Liên Tinh an ủi, có ngươi ở, sẽ không có vấn đề lớn lao gì. Những người này đều hy vọng ngươi, môn cũng đều tin tưởng, ngươi có thể mang theo bọn họ đi ra ngoài. Nếu như liền ngươi đều không tự tin, bọn họ làm sao có khả năng đi ra ngoài? Sở Phàm tự nhiên là rõ ràng đạo lý này, nhưng hắn càng thêm rõ ràng, chính mình không thể đem tất cả mọi người cho mang về, khẳng định có một nhóm người sẽ bị ở lại chỗ này. Đây là không có cách nào phòng ngừa. Những hòa thượng kia cũng không phải người ngu, đang không có ưu thế tình huống, bọn họ không thể liều mạng hướng về phía bên mình chịu chết. Nhất định sẽ có một nhóm người đi tàn sát thủ hạ của chính mình. Chính mình nếu như bị người ngăn cản, coi như có thể đem bọn họ nhanh chóng đánh chết, vậy cũng là muốn thời gian. Những này thời gian liền đầy đủ, bọn họ đánh chết một nhóm người. Coi như có Liên Tinh hỗ trợ, thực lực của hắn trung quy vẫn có hạn, có một phần khẳng định là không chặn được đến. Sở Phàm sâu sắc thở dài một hơi, đây là không phải có lòng tin hay không vấn đề, mà là vấn đề đặt tại trước mắt, chúng ta không làm được biện pháp giải quyết tốt hơn. Bọn họ lần này đến người khẳng định theo ta thực lực kém không nhiều, coi như ta công pháp tu luyện có chút đặc thủ, có thể ung dung đánh chết bọn họ 3-4 người. Vậy cũng là muốn thời gian. Tại đây cái thời gian bên trong, chỉ cần hai người bọn họ thoát khỏi ta khống chế, trong đó một người đi ngăn cả ngươi, một người khác chính là hổ vào bầy dê. Liên Tinh nhất thời không có gì để nói, bởi vì đây là sự thực, căn bản không có biện pháp giải quyết. Ngay ở hai người lúc nói chuyện, phía sau có người mở miệng, "Trang chủ, ngươi không cần lo lắng cho bọn ta. Nếu chúng ta đi theo ngươi đến này, chúng ta sẽ không có một cái là sợ chết. Ngươi yên tâm, coi như chúng ta chết, cũng phải từ trên người bọn họ cắn xuống một miếng thịt đến." Càng ngày càng nhiều người đi lên trước, "Đúng, chúng ta không sợ. Trang chủ, chỉ cần chúng ta chết rồi sau đó, ngươi có thể giúp chúng ta chăm sóc tốt người nhà, chúng ta liền không sợ." "Ngươi này nói gì vậy? Trang chủ lúc nào bạc đãi quá người nhà của chúng ta?" "Đúng, trước cũng có rất nhiều huynh đệ chết rồi, người nhà của bọn họ đều ở Sơn Trang khỏe mạnh nhé. Mọi người ngươi một lời ta một lời, tất cả đều là đối với Sở Phàm tín nhiệm." Trong khoảng thời gian ngắn, Sở Phàm có chút cảm động. Sở Phàm hít sâu một hơi, "Đại gia yên tâm, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực mang bọn ngươi về nhà. Ta hy vọng các ngươi mỗi người đều sống sót trở lại. Ta hy vọng các ngươi mỗi người đều có thể đi chăm sóc tốt người nhà của các ngươi. Còn có nửa ngày thời gian, chúng ta liền sẽ tiến vào Đại Minh. Hiện tại thời gian cũng không còn sớm. Ngày hôm nay chúng ta sớm nghỉ ngơi. Sáng mai chúng ta liền đi qua, tận lực trước lúc trời tối, phải tìm được điểm dừng chân. Điểm dừng chân thông thường đều là có một phần che chắn, tỉ như chỗ dựa hoặc là ở trong hang núi. Như vậy có thể giảm thiểu bọn họ tấn công khả năng. Sở Phàm cũng có thể càng to lớn hơn trình độ bảo đảm tất cả mọi người an toàn. Hiện tại nghỉ ngơi một ngày, cũng chính là làm cho tất cả mọi người hoãn một hơi. Này một đường gấp gáp từ từ đuổi. Mỗi người đều rất mệt. Dù sao mười mấy ngày lộ trình. Coi như là Sở Phàm loại này tu vi cao thâm người, đều sẽ thoáng cảm thấy đến không chịu nổi. Có Sở Phàm dặn dò, tất cả mọi người đều chủ động đi bố trí nghỉ ngơi nơi. Còn có người chủ động đưa ra gác đêm. Gác đêm người, hiện tại liền muốn nghỉ ngơi, để tránh khỏi buổi tối không có tinh thần. Liên Tinh nhìn tất cả mọi người đều ở đều đâu vào đấy bận rộn, kỳ thực đại gia đối với ngươi đều thật hài lòng. Mỗi người đều tin tưởng ngươi. Sở Phàm cười khổ nói, cũng là bởi vì bọn họ tín nhiệm ta, ta mới sẽ cảm thấy có lỗi với bọn họ. Với bắt đầu thời điểm, ta kỳ thực cũng không để ý bọn họ. Bọn họ đối với ta mà nói, không có cái gì là tù. Ta vẫn cảm thấy, bọn họ muốn đi, bất cứ lúc nào cũng có thể. Chương 463, chủ động tấn công chương 463, chủ động tấn công những người này theo Sở Phàm, đều thời gian tương đối dài. Khả năng bọn họ thấy Sở Phàm số lần cũng không nhiều. Nhưng bọn họ mỗi người đều đối với Sở Phàm duy trì tôn kính. mỗi người cũng tín nhiệm Sở Phàm, thậm chí đồng ý đem mình tính mạng giao cho Sở Phàm trên tay. Cũng chính bởi vì loại này tín nhiệm, Sở Phàm cảm giác áp lực. Hắn tình nguyện những người này không như vậy tín nhiệm chính mình. Bọn họ thời điểm chết, chính mình cũng có thể yên tâm thoải mái một ít. Liên Tinh nhìn Sở Phàm một hồi, đột nhiên mở miệng nói rằng, mặc kệ ngươi quyết định làm sao bây giờ, ta đều có thể giúp ngươi. Sở Phàm khẽ gật đầu, được, cảm tạ ngươi. Liên Tinh đùa giỡn nói, ngươi không phải nói giữa bằng hữu không nói cảm tạ sao? Sở Phàm cười ha ha, vậy ta thay thế những người khác cảm tạ ngươi. Sở Phàm đem Liên Tinh đánh thức. Liên Tinh cũng không phải đặc biệt kinh ngạc, ngươi dự định làm cái gì? Sở Phàm nói rằng, chờ bọn hắn lại đây, chúng ta khẳng định không có cơ hội, không bằng tiên hạ thủ vi cường, nói không chắc chúng ta còn có thể đánh bọn họ một cái không ứng phó kịp. Liên Tinh không nói hai lời, lập tức đứng dậy, muốn ta ở đây giúp ngươi nhìn, vẫn là cần ta cùng ngươi cùng đi. Sở Phàm nói, ngươi cùng ta cùng đi, một mình ngươi tại đây bảo vệ, sẽ không có quá to lớn tác dụng, nếu như bọn họ muốn tới lời nói, ngươi khẳng định không ngăn được. Cái này đúng là sự thực. Dù sao, Liên Tinh thực lực có hạn, đối phó phổ thông giang hồ nhân sĩ, đó là thừa sức, tới một người đánh một cái. Nhưng lần này đến người, khẳng định không có một cái là đơn giản. Tùy tiện đến hai cái, Liên Tinh liền không chịu nổi. Đến thời điểm kết quả vẫn là như thế. Cùng với ở lại chỗ này, còn không bằng theo Sở Phàm cùng đi. Hai người lúc rời đi, tùy tiện tìm cái cớ. Gác đêm người, cũng không để ý lắm. Con tưởng rằng Sở Phàm cùng Liên Tinh là muốn đi ra ngoài nói chuyện yêu đương, trong lòng còn có chút tiểu bác quái. Chẳng qua là ngượng ngùng nói ra. Sở Phàm mang theo Liên Tinh, vẫn hướng về Đại Minh mà đi. Nửa ngày lộ trình, bọn họ nhất định phải ở một cái buổi tối vừa đến một hồi. Trên đường còn muốn đem những người Phật môn người toàn bộ cho trừng trị. Thời gian gấp vô cùng bách, chỉ có thể tăng nhanh tốc độ. Liên Tinh khinh công cũng không phải đặc biệt chiếm ưu. Liên tục cao tốc chạy trốn hai cái canh giờ sau đó, đã theo không kịp Sở Phàm bước chân. Tốc độ của nàng như cũng rất nhanh, phổ thông giang hồ nhân sĩ coi như là toàn lực ứng phó, cũng không đuổi kịp hiện tại Liên Tinh. Làm sao Sở Phàm tốc độ thực sự là quá nhanh, không chạy nổi. Sở Phàm dừng bước lại. Liên Tinh đầy mặt đầy náy, xin lỗi, kéo ngươi chân sau. Sở Phàm không nói hai lời, một cái ôm lấy Liên Tinh, không sao, điều này cũng có thể là cơ hội của chúng ta. Sở Phàm lúc nói lời này, rõ ràng liền mang theo đùa giỡn ý vị. Về phần hắn nói cơ hội là cái gì, dùng chân nghĩ cũng biết. Liên Tinh có chút thẹn thùng, bị Sở Phàm ôm lấy trong nháy mắt, cả khuôn mặt trong nháy mắt liền hồng đấu. Ngươi làm cái gì? Liên Tinh theo bản năng kinh ngạc thốt lên. Sở Phàm nói rằng, đương nhiên là mang theo ngươi đồng thời chạy đi. Liên Tinh tự nhiên biết, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Một mực Sở Phàm tay vẫn là không thành thật, không có chuyện gì liền muốn nhẹ nhàng nắm một hồi. Tuy rằng nắm địa phương đều không đúng cái gì vị trí trọng yếu, có thể loại kia cảm giác nhưng rất mấy người. Liên Tinh có chút náo xấu hổ, ngươi không nên lộn xộn. Sở Phàm túi đầu nhìn Liên Tinh mặt. Dưới ánh trăng, Liên Tinh toàn bộ mặt đều đỏ phừng phừng, căn bản không dám cùng Sở Phàm đối diện, chỉ có thể đem mặt chôn vào Sở Phàm trong lồng ngực, này ngược lại là để cho hai người bầu không khí càng ấm muội. Liên Tinh nghe Sở Phàm trên người mùi vị, trong lúc nhất thời lại có chút ý loạn tình mê. Cũng may hai người lần này là tập kích. Sau nửa canh giờ, hai người đã đến Đại Minh. Sở Phàm đem Liên Tinh thả xuống. Liên Tinh hỏi, rộng như vậy rộng rãi địa phương, chúng ta làm sao tìm được? Xác thực, không có bất kỳ tình báo, muốn tại đây hoang sơn giã linh tìm một đám người trong Phật môn, rất khó. Sở Phàm khẽ mỉm cười, có muốn biết hay không biện pháp? Ngươi khẳng định lại không có gì hay chú ý. Liên Tinh theo bản năng lùi về sau một bước. Sở Phàm nói rằng, ngươi tu vi không bằng ta, ngươi này lùi về sau một bước cũng không có tác dụng gì à? Ta thật muốn làm chút gì, ngươi có thể chạy mất. Kỳ thực Sở Phàm đối với Liên Tinh, thật là có chút hảo cảm. Liên Tinh người này đặc biệt hiểu ý cùng Lâm Thi Âm dịu dàng, Vương Ngự Yên điểm tĩnh không giống nhau lắm. Liên Tinh nàng dù sao ở lâu địa vị cao, coi như tính tình nhu hòa, trên người cũng dẫn theo một luồng có thể kinh sợ người khí thế, liền nhìn nàng có muốn hay không dùng, làm cho người ta cảm giác chính là đoan trang, hiền lành, chi tâm. Liên Tinh chừng Sở Phàm một ánh mắt, xem ra giang hồ nghe đồn thật là không có có lỗi, ngươi chính là một cái đăng đổ lãng tử. Sở Phàm cười ha ha hỏi, ngươi có thích hay không? Liên Tinh nhất thời mặt đỏ tới mang tai, ngươi nửa ngày, Liên Tinh cũng không có thể nói ra một câu nói. Sở Phàm bỗng nhiên tới gần Liên Tinh, đem nàng kéo vào trong ngực, kỳ thực ngươi thật đáng yêu. Ta sẽ một loại cảm ứng phương thức, đại khái thì tương đương với linh hồn xuất hiếu, trong nháy mắt liền có thể cảm ứng được chu vi mấy dặm tình huống. Có điều khá là mơ hồ, có thể rõ ràng cảm ứng cũng chỉ có phụ cận một khoảng cách. Điều này cũng đủ. Liên Tinh lúc này nào có tâm tư nghe hắn nói, ngươi thả ta ra. Sở Phàm vẫn đúng là liền thả ra Liên Tinh, ta dùng công pháp này thời điểm, nhất định phải toàn bộ tinh thần tập trung vào, ngươi giúp ta hộ pháp. Liên Tinh tức giận trừng mắt Sở Phàm, ngươi vừa nãy khinh bạc ta, liền không sợ ta giết ngươi. Sở Phàm nói rằng, ngươi muốn giết cứ giết, ngược lại mệnh giao cho ngươi. Nói xong, Sở Phàm bên chân ngồi xuống, bắt đầu lợi dụng thần niệm, nhận biết chu vi. Sở Phàm ở phương diện này tu luyện vẫn không có đoạn, nhưng tiến độ cũng không phải rất lớn. Nguyên nhân ngược lại cũng đơn giản, không có bất kỳ tham khảo, chỉ có thể chính mình không ngừng tìm tòi. Bây giờ hắn có thể nhận biết phạm vi, đại khái có thể khống chế ở chu vi khoảng 10 dặm, cảm ứng rõ ràng chỉ có thể ở 1 dặm bên trong. Dù vậy, ở trong giang hồ cũng là gần như không tồn tại. Chốc lát sau, Sở Phàm mở mắt ra, không nói hai lời, ôm lấy Liên Tinh liền hướng về một phương hướng chạy đi. Sở Phàm tốc độ rất nhanh, có điều thời gian ngắn ngủi, đã đến lại một chỗ điểm. Lại lần nữa ngồi xếp bằng cảm ứng, vẫn không có bất kỳ thu hoạch. Liên tục thay đổi mười mấy cái địa phương, tìm kiếm phạm vi đã rất lớn. Thật giống tìm tới. Sở Phàm mở mắt ra. Liên Tinh cũng có chút hiếu kỳ, Sở Phàm đến cùng là làm thế nào đến. Tuy rằng trước Sở Phàm đã nói thủ đoạn của hắn, nhưng những thứ đồ này rất khó lý giải. Dù sao không ai có thể đem chính mình lực lượng tinh thần cho thả ra ngoài, cũng không có tồn tại như vậy công pháp. Ở nơi nào? Liên Tinh nửa tin nửa ngờ. Sở Phàm chỉ một cái vị trí, ở một nơi trong hẻm núi. Quá khứ sau khi, ngươi tạm thời không muốn xuất hiện, ta thăm dò bọn họ để. Đến thời điểm ngươi chỉ cần toàn bộ hành trình quan sát là được, nếu như có người muốn đi, ngươi ngăn cản hắn. Người rời đi tuyệt đối không phải chạy trốn, khẳng định là đi tìm Thanh Tuyển Sơn Trang người. Nếu như bị những người này tìm tới, Thanh Tuyển Sơn Trang những người kia, khẳng định chắc chắn phải chết, căn bản không thể từ bọn họ những nhân thủ này bên trong chạy mất mấy cái. Chương 464, chờ ta trở lại chương 464, chờ ta trở lại Liên Tinh đang muốn nói chuyện, trong lòng đống nhiên sinh ra một loại dị dạng cảm giác. Loại kia cảm giác rất kỳ quái, chính là đánh đáy lòng muốn giúp Sở Phàm. Thậm chí có loại muốn cùng Sở Phàm tư thủ kích động. Liên Tinh rất cảnh giác, Sở Phàm, ngươi có phải hay không đối với ta dùng mê hồn nhiếp tâm thôi mộng đại pháp? Sở Phàm vẫn đúng là dùng. Có điều chuyện như vậy, hắn không thể thừa nhận, ta muốn là đối với ngươi dùng, ngươi bây giờ còn có thể tức giận ta. Liên Tinh vừa nghĩ, cảm thấy đến cũng có đạo lý. Trong lòng không khỏi càng nghi ngờ, chẳng lẽ mình thật đối với Sở Phàm động tâm? Liên Tinh nhìn Sở Phàm nửa ngày, vẫn không nói gì, lại lần nữa bị Sở Phàm ôm lấy. Sở Phàm nhanh chóng hướng về một cái thung lũng chạy đi, nơi đó nên có 6 người. Trong đó 3 cái cảnh giới cùng ngươi gần như, mặt khác 3 cái cảnh giới đã chạm được phá toái cảnh giới. Ta sẽ đem 3 cái kia lợi hại ngăn cản, còn lại 3 cái, ta sẽ tận lực vừa bắt đầu liền đánh chết một cái. Còn lại 1 cái, ta cũng sẽ tận lực ngăn cản. Nếu như một cái khác tới đối phó ta, ngươi không cần phải để ý đến. Nếu như hắn muốn đi, ngươi liền ngăn cản. Liên Tinh kinh ngạc hỏi, ngươi làm sao rõ ràng như thế? Ngươi còn có thể cảm ứng được nhân số của bọn họ cùng tu vi. Sở Phàm nói rằng, này có điều chính là trò mèo, không đáng nhắc tới. Đang khi nói chuyện, Sở Phàm đã dừng bước lại, đem Liên Tinh thả xuống, móc ra một viên huyết bồ đề, đưa cho nàng, đưa cái này ăn, có thể để cho ngươi tăng lên công lực. Ta ngay ở bên cạnh cho ngươi hộ pháp. Liên Tinh hơi kinh ngạc, huyết bồ đề. Vật này nàng chỉ nghe đã nói, đến cùng có hay không, nàng cũng là đoán. Giang hồ nghe đồn, bây giờ chỉ có Sở Phàm trên người có vật này. Sở Phàm gật đầu, đúng. Vật này chỉ có lần thứ nhất ăn hữu dụng, đến tiếp sau nhiều lắm coi như chữa thương linh dược thôi. Theo Sở Phàm, chữa thương linh dược, căn bản cũng không có cái gì dùng. Hiện tại có Trường Sinh Quyết cùng Thần Chiếu Kinh ở tay, phần lớn thương thế đều có thể chữa trị. Hơn nữa thấy hiệu quả tốc độ nhanh. Nếu như liền này hai bộ công pháp cũng không có cách nào chữa trị thương thế, phòng trường này huyết bồ đề cũng không có cách nào chữa trị. Liên Tinh trong lòng một trận cảm động, dù sao thứ này phi thường quý giá. Sở Phàm đồng ý cho nàng, cũng coi như là đối với nàng coi trọng. Liên Tinh do dự một chút, muốn tự tuyệt, dù sao vật này quá mức quý giá. Có thể Sở Phàm đột nhiên nói một câu, đưa cho ngươi đồ vật, ta liền không nghĩ tới muốn bắt trở về. Nghe nói như thế, Liên Tinh trong lòng không thể giải thích được cảm thấy đến cảm động, vẫn là nuốt vào, lập tức đả tỏa hấp thu. Sở Phàm ở một bên giúp nàng hộ pháp. Hấp thu thời gian cũng không lâu, ước chừng cũng là thời gian một nén nhang. Này huyết bổ để công hiệu sát thực lợi hại. Liên Tinh cũng không nhịn được cảm khái một câu. Liên như thế chỉ trong chốc lát, nàng tu vi đã chạm được phá toái cảnh giới, đón lấy nàng cần chính là cảm ngộ, tiếp tục tu hành, tác dụng đã không lớn. Muốn đột phá, nhất định phải lĩnh ngộ được có đủ nhiều chân lý võ đạo. Nếu không thì, người đang điền lại như một cái chứa đầy nước bạn nước, ngươi như thế nào đi nữa đi vào trong châm nước cũng sẽ không tăng nhanh. Khi ngươi lĩnh ngộ được đồ vật càng nhiều, trong đan điền có thể chứa đựng nước liền càng nhiều. Sở Phàm hiện tại là lĩnh ngộ được tầng thứ càng cao hơn, không dám để cho đầy nước. Chỉ cần nước một mãn, liền nhất định sẽ đột phá. Sở Phàm lấy ra một bình Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn, kín đáo đưa cho Liên Tinh, vật này ngươi trước tiên thu, bạn nhất bị thương có thể đổ dự bị. Ta đi xuống trước giải quyết bọn họ. Liên Tinh khẽ gật đầu, chính ngươi cẩn trọng một chút. Ngươi là đang quan tâm ta sao? Sở Phàm quay đầu lại nở nụ cười. Liên Tinh vốn định muốn phản bác, có thể lời chưa kịp ra khỏi miệng lại không nói ra. Cuối cùng thành ngầm thừa nhận. Sở Phàm đột nhiên lại xoay người, không chờ Liên Tinh phản ứng lại, ôm lấy nàng liền hôn xuống. "Ngươi?" "A." Liên Tinh giật mình. Nàng làm sao cũng không nghĩ đến, Sở Phàm đột nhiên sẽ đến này một tay. Chỉ ít dưới cái nhìn của nàng, phía trên thế giới này hẳn là không nam nhân gặp đột nhiên khinh bạc như vậy. Liên Tinh muốn đẩy ra Sở Phàm, kết quả Sở Phàm sớm có dự liệu, ôm nàng thời điểm, đã thuận lợi đem nàng cánh tay cũng ôm lấy. Hồi lâu sau, Sở Phàm thả ra Liên Tinh, "Chờ ta trở lại." Nói xong, Sở Phàm đi rồi. Liên Tinh đứng tại chỗ, tâm triệt để rối loạn. Nàng không biết chính mình phải làm gì, cũng không biết tương lai mình rốt cuộc muốn làm thế nào, thậm chí không biết chính mình hiện tại có muốn hay không rời đi, trực tiếp bỏ lại Sở Phàm mặc kệ. Có thể tưởng tượng đến vừa nãy, nàng đột nhiên cảm giác thấy chính mình lại lo lắng Sở Phàm. Đứng tại chỗ, một hồi xoắn xuýt, một hồi thẹn thùng. Sở Phàm nhanh chóng hướng về thung lũng tới gần. Hắn đã có thể cảm ứng được 6 người kia tồn tại. 6 người này, tuy tiện một cái đều là cao thủ hàng đầu, nhưng bọn họ tu vi đều muốn so với Sở Phàm thấp một chút nhỏ. Những người này mạnh mẽ đột phá, tựa hồ cũng chỉ có thể đạt đến Liên Tinh chưa ăn huyết bổ để trước cảnh giới. Cái kia tựa hồ là ngoại lực có thể tăng lên tới cực hạn. Đến cái kia sau khi, nhất định phải có nhất định cảm ngộ. Liên Tinh tu vi tăng lên, là bản thân đối với võ học thì có cảm ngộ, trái lại là tu vi tạm thời không cùng lên đến. Tình huống như thế, chỉ có thể giải thích thiên phú của nàng đặc biệt cao. Trong tình huống bình thường rất ít sẽ có người đối với võ học cảm ngộ đi ở tu vi phía trước. Liền ngay cả Sở Phàm đều không có tình huống như thế. Rất nhanh, Sở Phàm đã tìm thấy đáy thung lũng. Sau đó một chút tới gần, làm khoảng cách gần vừa đủ thời điểm, Sở Phàm đột nhiên nổi lên. Trong nháy mắt, kiếm khí nhanh chóng ngưng tụ. Sở Phàm trong tay trường lực càng như bài sơn đảo hải bình thường. Một cái hòa thượng trước hết phản ứng lại, cái khác hòa thượng sau đó cũng phản ứng lại. Nhưng mà hiện tại phản ứng lại đã quá muộn. Một cái hòa thượng bị kiếm khí vạn kiếm xuyên tim, một cái hòa thượng bị Sở Phàm một trường đánh trúng, ngũ tạng lục phủ e sợ đều phải bị chấn động đến mức thưa thớt, khẳng định không có cách nào sống. Có điều hai người này hòa thượng dựa vào cao thâm tu vi, vẫn cứ không có lập tức chết đi. Sở Phàm trước hết phản ứng lại hòa thượng, mắt lộ ra hung quang. Sở Phàm hiện tại cũng không đội vã động thủ, có phải là có chút bất ngờ? Này có tính hay không kinh hỉ? Một đám hòa thượng tức giận đến nghiến răng, Sở Phàm, chúng ta hôm nay phải giết ngươi. Sở Phàm nhìn còn lại bốn người, cười lạnh một tiếng, chỉ bằng các ngươi, e sợ vẫn không có bản lĩnh này. Một cái hòa thượng hét lớn, Định Như, Định Thật, Định Tâm, chúng ta hôm nay chắc chắn viên tịch, nhưng tuyệt không có thể để Sở Phàm liền như vậy sống sót, nhất định phải đem hắn chém giết. Phải. Định Chí Sư Minh, Phật Tổ Từ Bi, A Di Đà Phật. Ba người kia dồn dập ưng nói. Sở Phàm cười gằn, ngày hôm nay các ngươi xác thực không có cách nào sống tiếp. Nói, Sở Phàm đỗng nhiên ra tay, ba đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, một người trong đó xoay người liền chạy. Sở Phàm lập tức phản ứng lại, ba người này chuẩn bị kiềm chế lại chính mình, còn lại cái kia một người liền sẽ đuổi theo một giết Thanh Tuyển Sơn Trang người. Lấy bọn họ tu vi, tuyệt đối không có vấn đề gì. Vấn đề lớn nhất chính là muốn giải quyết còn chưa có xuất hiện liên tình. Chương 465, giúp ngươi đột phá. Chương 465, giúp ngươi đột phá. Sở Phàm muốn đi ngăn cản, có thể đã không kịp. Mặt khác ba người lập tức hướng về Sở Phàm xung tới. Ba người bọn họ tu vi vốn là cùng Sở Phàm chênh lệch không lớn, hơn nữa lại tiến vào cái này đặc thù trạng thái, có khả năng còn có thể so với Sở Phàm hơi cường một điểm. Các ngươi đúng là trung tâm. Sở Phàm cũng không có mạnh mẽ xung tới, bởi vì hắn biết mình không chịu được được. Lúc này, ba người bọn họ phía sau đều xuất hiện một cái màu vàng kim cương bóng mờ. Định Chí hai tay tạo thành chữ thập, "Sở Phàm, hôm nay chính là giờ chết của ngươi." Sở Phàm cười gằn, ánh mắt khóa chặt ba người, tinh tế đi cảm ngộ. Loại này hình thái khẳng định có cái gì tác dụng phụ, tăng cường thực sự là quá mạnh mẽ. Định Chí tựa hồ nhìn ra Sở Phàm tâm tư, hét lớn một tiếng, hướng về Sở Phàm tấn công tới. Cái kia màu vàng bóng mờ, một trường vô xuống. Sở Phàm đã phát hiện đầu mối, các ngươi đây là dùng mệnh của mình đang triệu hoán những thứ đồ này à? Chỉ cần triệu hoán thành công, vậy thì là không chết không thôi. Mỗi thời mỗi khắc đều đang tiêu hao tính mạng của chính mình. Định Chí ba người hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ đến bị ngươi nhìn ra rồi. Có điều điều này cũng không liên quan. Bí mật này vĩnh viễn gặp ở lại chỗ này. Sở Phàm không có lựa chọn mạnh mẽ tấn công, mà là lựa chọn né tránh, nhìn dáng dấp ta suy đoán là đúng. Không nghĩ tới các ngươi lại còn có như thế ác độc thủ đoạn. Nói, Sở Phàm nhanh chóng xê dịch, chuẩn bị rời đi. Nếu bọn họ đều là hẳn phải chết người, cũng không có cần phải với bọn hắn tiếp tục đánh. Để bọn họ chính mình chậm rãi chết đi là được. Định Chí cười gằn, Sở Phàm, ngươi cũng biết chúng ta trạng thái như thế này có thể kiên trì bao lâu. Một cái canh giờ, vẫn là một ngày. Chúng ta chỉ cần ba cái canh giờ, liền đầy đủ tìm tới các ngươi Thanh Tuyển Sơn Trang người. Thời gian một chén trà, liền có thể đem bọn họ toàn bộ cho giết sạch. Lời này quả thật làm cho Sở Phàm do dự. Sở Phàm trong lòng rất rõ ràng, này có khả năng là đối phương cố ý nói. Bọn họ căn bản là chống đỡ không được ba cái canh giờ. Cố ý nói ra ba cái canh giờ, chính là để Sở Phàm lưu lại, bọn họ dễ tìm cơ hội ra tay, đánh chết chính mình. Nếu là trước đây, Sở Phàm cũng sẽ không lo lắng những thứ này. Chính mình hiện tại nhanh đi về, tốc độ sẽ không so với bọn họ chậm. Quá mức đến thời điểm chết mấy người, chính mình còn có thể bảo vệ một ít. Có thể hiện tại Sở Phàm là thật đem những người kia cho rằng người mình. Sở Phàm không hy vọng bọn họ lại mạo một điểm nguy hiểm. Bọn họ hiện tại làm tất cả đều là bởi vì tin tưởng chính mình. Vì lẽ đó, chính mình cũng không thể để cho bọn họ lại có thêm khả năng mất mạng. Người này con lựa chọn. Sở Phàm cũng không đi rồi, ngày hôm nay hắn liền muốn nhìn trạng thái như thế này, mạnh như thế nào. Trước đây gặp phải đều là cùng người khác liên thủ đánh chết, hoặc là đối phương đã không phải trạng thái tốt nhất. Chỉ có ba người này hoàn toàn hoàn hảo trạng thái tốt nhất. Bên trong đất trời, một trận kiếm reo tiếng. Sở Phàm trong tay lấy ra tuyệt thế hảo kiếm, hai mắt hồng quang lấp lóe. Này đã là Sở Phàm trạng thái mạnh nhất. Một luồng ma khí từ Sở Phàm thân thể bộc phát ra. Như vậy cường ma khí, quả nhiên là cái yêu nghiệt. Định Tâm hét lớn một tiếng. Ba người đã hướng về Sở Phàm công tới. Sở Phàm dĩ nhiên chuẩn bị giết chết bọn hắn ba cái, tự nhiên cũng ra tay rồi. Rầm rầm rầm, kiếm khí nhanh chóng oanh kích những người bóng mờ, còn có rất nhiều hướng về ba cái hòa thượng mà đi. Rất nhanh, Sở Phàm phát hiện bóng mờ vẫn là để bảo vệ ba cái hòa thượng làm chủ. An ta một kiếm, Sở Phàm một kiếm đâm ra, tốc độ nhanh chóng, đối phương căn bản không né tránh kịp nữa. Tuyệt thế hảo kiếm đâm trúng bóng mờ, gần giống như đâm trúng rồi tấm sắt bình thường. Yêu nghiệt, cái kia bóng mờ kim cương hét lớn một tiếng, một cái tát hướng về Sở Phàm bổ lại đây. Sở Phàm thật muốn lùi lại, phía sau đã bị một cái khác kim cương ngăn cản đường lui. Ba người đem Sở Phàm gắt gao vây nốt. Kiếm lung, Sở Phàm quát to một tiếng, bèo bèo bèo, kiếm khí nhanh chóng đem Sở Phàm bao khỏa, hình thành một cái vòng bảo hộ. Thử, lại dùng ra loại này vô dụng chiêu thức. Định Chí rõ ràng xem thường, kiếm khí vốn là tấn công, có thể Sở Phàm nhưng dùng để phòng thủ, hoàn toàn vi phạm bật này bản ý thật muốn phòng thủ, còn không bằng dùng cương khí hộ thể. Dù sao kiếm khí có thể chịu đựng không được quá to lớn sức mạnh, Đồng dạng sức mạnh, có thể đập tan kiếm khí, nhưng không có biện pháp đập tan cương khí. Vì lẽ đó sử dụng kiếm khí đến hộ thể là ngu xuẩn nhất. Nhưng mà, sẽ ở đó bàn tay màu vàng nóng muốn bổ tới kiếm khí thời điểm, kiếm khí di chuyển, lại lấy tốc độ nhanh nhất nhắm phía cái tay kia. Rầm rầm rầm. Kiếm khí trong nháy mắt liền đạt đến tốc độ nhanh nhất, đồng thời nhanh chóng nổ tung. Bóng mở kim cương hét thảm một tiếng. Tuy rằng hắn là bóng mở, toàn bộ cánh tay lại cũng bị nổ đoạn. Khi hắn lần thứ hai biến ảo ra một lần cánh tay, hắn phía dưới hòa thượng, sinh cơ rõ ràng bị tiêu hao rất nhiều. Nguyên lai những này ngụy thần bị thương, muốn tiêu hao sức sống của các ngươi mới có thể khôi phục. Sở Phàm lại lần nữa nhìn ra một chút đầu mối. Đối với bọn họ những thủ đoạn này, cũng càng ngày càng hiểu rõ. Định chí xuất sáng, nhất định không thể để cho hắn chạy. Những thứ đồ này là bọn họ hiện nay bí mật lớn nhất một trong. Nếu như thật bị Sở Phàm trốn thoát, cái kia Sở Phàm người ở bên cạnh đều sẽ biết. Sau đó đây chính là bọn họ nhược điểm. Bọn họ sau đó lại muốn đi truy sát Sở Phàm bên người những cao thủ chỉ cần kéo dài thời gian là được. Sở Phàm cười gằn, các ngươi cho rằng ta sẽ chạy sao? Ta ngày hôm nay ngược lại muốn xem các ngươi đến cùng có bao nhiêu vấn đề. Các ngươi ngày hôm nay nhất định là sống không được, không bằng ngoan ngoãn sử dụng cả người thế võ. Sau đó thật trở thành ta đối phó các ngươi Phật môn vũ khí. Định Chí tức giận đến cắn răng, tiếp tục tăng nhanh tấn công. Có thể Sở Phàm thật giống như một khối tấm thép, bọn họ căn bản là không đánh vào được. Coi như tình cờ đánh trúng, Sở Phàm thân thể sức phòng ngự cũng làm cho bọn họ kinh ngạc. Bọn họ quả thật có thể thương tổn được Sở Phàm. Có thể Sở Phàm tốc độ khôi phục có thể gọi biến thái. Có điều chớp mắt thời gian, liền có thể đem thương thế cho khôi phục như cũ. Định Chí sư minh, tiếp tục như vậy e sợ không được. Định Tâm lúc này cũng gấp. Một cái kim cương bỗng nhiên mở miệng, hắn tu vi đã đạt đến bình cảnh, thậm chí tiến hành rồi áp chế, chỉ cần để hắn tu vi hơi hơi tăng tiến một ít là được. Nghe nói như thế, mọi người trong nháy mắt phản ứng lại. Sở Phàm hơi nhíu mày, chỉ thấy ba cái kim cương bắt đầu vây chặt Sở Phàm. Ba cái hòa thượng để bọn họ tìm cơ hội cho Sở Phàm rót vào nội lực. Bọn họ muốn cho Sở Phàm mạnh mẽ đột phá. Chỉ cần Sở Phàm không ở chỗ này cái thế giới, đến một thế giới khác, bọn họ thì có rất nhiều biện pháp đối phó những người còn lại. Thế giới này cũng không có ai lại có thể ngăn cản bước chân của bọn họ. Này vẫn đúng là liền xoa bóp Sở Phàm uy hiếp. Sở Phàm muốn tách ra, lại bị càng ép càng chặt. Liên tục có nội lực bị nhân cơ hội truyền vào trong cơ thể hắn. Quả thực chính là gia trưởng đuổi theo trẻ trâu đốt cơm. Sở Phàm nhanh chóng phản kích. Những người kim cương chính là liều mạng bị thương, cũng phải ngăn cản Sở Phàm. Hoàn toàn chính là liều mạng ngăn cản Sở Phàm, liền vì cho Sở Phàm nhiều rót vào một ít nội lực, để hắn tu vi đột phá. May là những này kim cương nhất định phải đi theo ở hòa thượng phía sau, nếu không, vẫn đúng là sẽ là phiền phức ngập trời. Chương 466, áp chế không nổi chương 466, áp chế không nổi điều này cũng cho Sở Phàm đầy đủ cơ hội. Sở Phàm kiếm khí liên tục oanh kích những người kim cương bóng mở. Dù là những người kim cương thực lực mạnh mẽ, cũng bị không được như vậy trình độ như thế này oanh kích. Cặp đôi này những hòa thượng kia sinh cơ cũng là một loại to lớn tiêu hao. Không thể tiếp tục như vậy. Định Chí hét lớn một tiếng, các ngươi tìm đúng cơ hội. Định Chí vừa dứt lời, lại phấn đấu quên mình hướng về Sở Phàm mà tới. Sở Phàm căn bản cũng không có bao lớn không gian có thể né tránh, khoảng chừng trái phải đều bị người cho phá hỏng. Tình huống như thế, chỉ có mạnh mẽ tấn công. Kiếm khí ở bên trong trời đất phát sinh từng trận kiếm reo. Nhưng mà, Định Chí hoàn toàn không có né tránh ý tứ, trực tiếp gắng gượng chống đỡ. Hắn đây là dùng mệnh đến hạn chế Sở Phàm hành động phạm vi. Sở Phàm biết bọn họ muốn làm cái gì. Bọn họ những người này có loại thủ đoạn, chỉ cần ngươi tốc độ di động hơi hơi chậm một chút, liền có thể khóa chặt ngươi, đem ngươi cầm cố. Chỉ cần bị cầm cố lại, hai người khác thì có cơ hội đối với trong cơ thể mình rót vào tu vi. Tình huống như thế, khẳng định không có cách nào thương tổn được chính mình. Nhưng mình tu vi nhất định sẽ áp chế không nổi. Đến thời điểm chính mình không thể không đột phá. Nếu như mạnh mẽ đi tới một thế giới khác, gặp có nguy hiểm gì tạm thời không nói. Chuyện này, hắn khẳng định là không thể chú ý đến. Sở Phàm cũng không có cách nào. Coi như hắn bây giờ có thể giết chết một cái, vậy cũng cần thời gian. Vô số kiếm khí xuyên thấu Định Chí thân thể. Trong lúc nhất thời, Định Chí bị kiếm khí xuyên thấu thành cái sàng. Nhưng hắn như cũng không chết, miệng phun máu tươi, ánh mắt gắt gao tập trung Sở Phàm, yêu nghiệt, ngày hôm nay không giết được ngươi, cũng phải tống ngươi lên trời, để Phật tổ trừng trị ngươi. Tại đây ngay mắt, Sở Phàm cảm giác được chính mình chu vi tựa hồ cũng bị cầm cố lại. Chính mình thân thể động đậy đều phi thường khó khăn. Hai người khác cũng nhìn chúng rồi thời cơ ra tay. Bọn họ rất rõ ràng, Sở Phàm đột phá cầm cố chỉ có thời gian mấy hơi thở. Coi như bọn họ toàn lực tấn công, lấy Sở Phàm thân thể mạnh mẽ, còn có cương khí hộ thể, căn bản là giết không được Sở Phàm. Có thể hay không để cho Sở Phàm bị thương nặng đều không nhất định. Chỉ cần Sở Phàm đột phá lần này cầm cố, bọn họ liền cũng không có cơ hội nữa. Vì lẽ đó, bọn họ lựa chọn cho Sở Phàm rót vào tu vi. Sở Phàm quanh thân linh khí hướng ra ngoài dâng trào, muốn ngăn cản chân khí tiến vào trong cơ thể. Nhưng mà, Sở Phàm cải tiến phiên bản hấp công đại pháp chỉ cần thấy được không phải là mình nội lực, có cơ hội hấp thu, liền sẽ bắt đầu tự chủ hấp thu. Tại đây nháy mắt, Sở Phàm trong cơ thể phong ấn cũng không còn biện pháp áp chế trong cơ thể tu vi. Sở Phàm trong cơ thể tu vi, trong nháy mắt này toàn bộ bộc phát ra. Hắn cũng trực tiếp đột phá đến phá toái cảnh giới. Tu vi còn đang không ngừng mà đột phá. Trên bầu trời xuất hiện cảnh tượng kỳ dị, thật giống bị xé ra một vết nứt. Một ánh hào quang từ trong cái khe ra đến. Sở Phàm lúc này cũng không áp chế chính mình tu vi, toàn lực thúc đẩy linh khí, ngưng tụ kiếm khí. Rầm rầm rầm. Kiếm khí tung hành, tựa hồ phải đem toàn bộ thiên địa đều cho đánh nát. Còn lại hai người, ở bây giờ Sở Phàm trước mặt, căn bản cũng không có chút sức chống cự nào. Sở Phàm kiếm khí đã tinh khiết đến một cái khó có thể tin tưởng mức độ. Dù cho là kim cương, cũng căn bản không ngăn được, trực tiếp bị kiếm khí xé nát. Có điều hai cái hô hấp thời gian, nguyên bản chỉ có thể miễn cưỡng áp chế lại đối phương Sở Phàm, lưu loát giải quyết chiến đấu. Chờ Sở Phàm lại muốn phong ấn tu vi, đã không kịp. Xa xa truyền đến một tiếng nổ vang, là Liên Tinh cùng một cái khác và vẫn còn chiến đấu. Nghĩ đến Liên Tinh, Sở Phàm nhất thời có chủ ý lần trước, hắn chính là dùng đem công lực cho Thạch Thanh Tuyển cùng Sư Phi Huyền. Lần này nên cũng có thể. Có điều nơi này chỉ có Liên Tinh. Sở Phàm liều mạng mà áp chế chính mình tu vi, tuy rằng áp chế không nổi, nhưng có thể lùi lại một hồi, trung quy vẫn là tốt đẹp. Sở Phàm tốc độ đã sắp đến khó có thể thấy rõ, hướng về Liên Tinh phương hướng phóng đi. Rất nhanh, Sở Phàm nhìn thấy Liên Tinh cùng Hòa Thượng kia chiến đấu. Hòa Thượng đến nhìn thấy Sở Phàm, biết mình không có hy vọng, đang chuẩn bị liều mạng một lần, triệu hoán Phật môn kim cương, một đạo kiếm khí né qua, trực tiếp đem người khác đầu cho gặp đi. Liên Tinh kinh ngạc nhìn Sở Phàm, vừa liếc nhìn trên trời, ngươi đột phá. Sở Phàm không kịp giải thích, một cái ôm lấy Liên Tinh, nhanh chóng hướng về một phương hướng chạy đi. Ta tu vi vốn là đã đột phá, là ta vẫn ở áp chế chính mình tu vi. Nếu như ta áp chế không nổi, lần này nhất định sẽ bị cưỡng chế mang đi một thế giới khác. Ta hiện tại vẫn chưa thể đi, bên này không có ta, e sợ không được. Ta hiện tại truyền cho ngươi một bộ công pháp, phải nhớ kỹ. Bộ công pháp này có thể để cho ngươi từ trên người ta hút đi một phần tu vi. Nói, Sở Phàm đem Hấp Công Đại Pháp khẩu quyết toàn bộ nói cho Liên Tinh. Liên Tinh cũng là cái tu luyện kỳ tài, vẹn vẹn nghe 2-3 lần cũng đã toàn bộ nhớ kỹ, thậm chí có thể dung hội quan thông. Liên Tinh thử một hồi, căn bản là hấp bất động Sở Phàm tu vi. Không được a. Liên Tinh có chút sốt ruột. Sở Phàm nói rằng, ta công pháp khá là đặc thủ, các ngươi khẳng định hấp bất động, nhưng ta sẽ bộ công pháp, chỉ cần đến thích hợp thời điểm, ngươi liền có thể hút đi. Lúc nói chuyện, Sở Phàm đã tiến vào một hang núi. Liên Tinh vẫn không có phản ứng lại, Sở Phàm đưa tay một cái xé ra y phục của nàng. Liên Tinh kinh ngạc thốt lên một tiếng, ngươi muốn làm gì? Liên Tinh là cái tương đối bảo thủ người, nàng mặc dù đối với Sở Phàm có hảo cảm, nhưng còn chưa tới tình trạng này. Hiện tại có hay không cái khác biện pháp, chỉ có thể đoán ước ngươi. Sở Phàm nói, đã thôi thúc mê hồn nhiếp tâm tôi mộng đại pháp động tác trên tay nhưng không có dừng lại. Hắn căn bản cũng không có hy vọng Liên Tinh hiện tại liền có thể cam tâm tình nguyện đi cùng với chính mình. Ở mê hồn nhiếp tâm tôi mộng đại pháp đầu độc dưới, Liên Tinh từ từ bắt đầu luân hãm. Nàng bản thân liền đối với Sở Phàm có hảo cảm. Thêm vào tình huống bây giờ khẩn cấp, nàng cũng không có bình tĩnh như vậy, rất khó phân biệt ra chính mình từ trong đáy lòng đống nhiên nô ra thuận theo cảm là nơi nào đến. Sở Phàm không dừng lại chút nào, trực tiếp xoay người lên ngựa. A, đau. Liên Tinh chưa bao giờ trải qua chuyện như vậy. Làm sao Sở Phàm thực lực lại quá mức hùng hậu? Này ngay lập tức cho Liên Tinh cảm giác liền không phải như vậy tốt, thậm chí đau tàn nát cõi lòng, cảm giác cả người đều muốn nứt ra bình thường. Nếu là thay đổi những thời điểm khác, Sở Phàm cũng sẽ ôn nhu một điểm, chí ít cũng sẽ cho nàng một cái quá độ thời gian. Có thể hiện tại căn bản cũng không có thời gian, chỉ có thể toàn lực nỗ lực. Liên Tinh muốn dây dưa, làm sao thực lực của nàng kém xa tích tắp Sở Phàm, lại là loại tình huống đặc thù này. Sở Phàm vì phòng ngừa Liên Tinh vận dụng nội lực, vừa bắt đầu liền niêm phong lại nàng đan điền. Hiện tại Sở Phàm tu vi vượt xa phá toái cảnh giới, Liên Tinh thực lực căn bản là đột phá không được Sở Phàm áp chế. Mãi đến tận thời khắc cuối cùng, Sở Phàm đội vàng nói rằng, Liên Tinh, Hấp Công Đại Pháp. Nói xong, lập tức mở ra đối với Liên Tinh áp chế. Liên Tinh do dự một chút, cuối cùng vẫn là lựa chọn giúp Sở Phàm. Chương 467, ngươi không phải cũng thích không? Chương 467, ngươi không phải cũng thích không? Một hồi mưa to gió lớn, tạm thời ngừng lại. Liên Tinh cảm giác được quần quận không ngừng nội lực chính hướng về trong cơ thể chính mình vào tới. Ngay đầu tiên, nhanh chóng áp chế lại hành vi của chính mình. Bầu trời vết nước khép kín. Mãi đến tận Sở Phàm triệt để đem chính mình tu vi chế trụ, Liên Tinh tu vi trực tiếp tăng lên một đoạn dài, chỉ là Sở Phàm nội lực thực sự quá mức chất phát, quá mức tinh khiết. Dù cho là hút vào trong cơ thể, cũng không có cách nào lập tức tiêu hóa hết. Người trước tiên tiêu hóa nội lực, chúng ta chậm chút lại nói. Sở Phàm nắm y phục của chính mình cho Liên Tinh che lên. Liên Tinh nhìn Sở Phàm góc, nàng hiện tại coi như không muốn tiêu hóa những này nội lực cũng không được. Sở Phàm nội lực quá chất phát, ở nàng trong kinh mạch đấu đá lung tung. Sau nửa canh giờ, Liên Tinh chậm rãi mở mắt ra, chỉ thấy Sở Phàm khoác lên một cái không biết từ nơi nào làm ra trường sam. Tốt hơn một chút không? Sở Phàm quan tâm hỏi. Liên Tinh tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm Sở Phàm, ngươi cái vô liêm sỉ. Sở Phàm nhưng cười hì hì nói, tình huống vừa rồi thực sự là quá khẩn cấp, ta cũng là thực sự là không có cách nào, chỉ có thể ra hạ sách này. Liên Tinh lạnh lạnh nhìn Sở Phàm, ta không nghĩ đến ngươi là người như vậy. Sở Phàm cũng có thể hiểu được Liên Tinh tâm tình, ngươi hiện tại cũng là vợ ta cũng không thể làm vứt bỏ thê tử sự chứ. Sáng sớm hôm sau, Liên Tinh thăm thẳm tỉnh lại, nàng thậm chí còn có thể cảm giác được Sở Phàm ở trong cơ thể mình. Tỉnh rồi. Sở Phàm đã sớm tỉnh rồi, vẫn đang xem Liên Tinh. Sở Phàm trước đây đã nói, chính mình sẽ không lại sang bậy. Dù sao mình nữ nhân đã có đủ nhiều. Nhiều hơn nữa mấy cái, cũng đơn giản chính là phân tán tinh lực của chính mình. Hắn không thể có đầy đủ thời gian đi chăm sóc thật tốt mỗi người. Liên hiện tại cái này tình huống, mỗi ngày mỗi người một cái canh giờ, cũng đã không đủ phân. Chớ nói chi là hắn còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, cũng không thể không đi ngủ. Liên Tinh nhớ tới đêm qua điên cuồng, nhìn Sở Phàm nắm đầy mắt ôn nhu, tâm một hồi liền mềm nhũn, ngươi sau đó. Sở Phàm lập tức nói rằng, ta sau đó khẳng định hảo hảo đối với ngươi. Ngày hôm qua vừa bắt đầu thời điểm, nhường ngươi bị khổ. Liên Tinh mặt đỏ lên, không có chuyện gì. Sở Phàm chợt phát hiện, kỳ thực Liên Tinh phi thường ngại ngùng, cùng với nàng nhị cung chủ khí chất là không một chút nào phù hợp, ngươi xác thực không nên làm nhị cung chủ, phải làm cái đại gia khuê tú. Thừa dịp hiện tại thời gian còn sớm, chúng ta lại. Sở Phàm nói, đã đem Liên Tinh ép đến dưới thân. Không muốn. A. Liên Tinh vẫn muốn nghĩ chống cự, có thể một giây sau liền không chịu đựng được mê hoặc. Phiên Vân Phúc Vũ, hai người quần áo đã triệt để không thể mặc. Lót ở phía dưới quần áo đã sớm ướt đẫm. Liên Tinh, ngươi này thật dễ chịu a. Sở Phàm nhìn những người quần áo trêu ghẹo. Liên Tinh đầy mặt đỏ bừng, ngươi chớ có nói hiệu nói vượng, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Quần áo cũng không có. Sở Phàm từ hệ thống không gian lấy ra hai bộ quần áo, tạm thời trước tiên mặc vào, chúng ta tìm một chỗ tắm. Sở Phàm nói, đã sắp tốc thay đổi quần áo. Liên Tinh tốc độ muốn chậm hơn rất nhiều, Sở Phàm liền chừng chừng nhìn chằm chằm xem, thỉnh thoảng còn muốn bắt đầu hai lần. Liên Tinh muốn né tránh, lại tránh không ra, chỉ có thể ảo não nói rằng, ngươi người này làm sao như vậy? Lại như cái du côn vô lại bình thường. Sở Phàm giúp Liên Tinh mặc quần áo vào, một cái ôm lấy, ngươi là của ta nữ nhân, làm sao có thể gọi vô lại. Chương 468, trung thành tuyệt đối chương 468, trung thành tuyệt đối. Sở Phàm nhanh chóng tìm được một nơi nguồn nước, cũng không kịp nhớ tờ ý bẩn, trực tiếp nhảy vào hồ nước. Liên Tinh đúng là nghiêm túc cẩn thận địa lau chùi thân thể. Sở Phàm nhưng không cho hắn cơ hội, đều ở một bên khiêu khích. Ngươi không nên náo rồi. Liên Tinh trong lòng lại cao hứng, lại thẹn thùng. Bất kể nói thế nào, mình có thể đối với Sở Phàm có sức hấp dẫn, vẫn là đáng giá cao hứng. Sở Phàm nhưng không có buông tha ý nghĩ của nàng, ta quá thèm ngươi, làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta lại. Liên Tinh ảo não, ngươi làm sao không để yên không còn, chuyện này. A. Không chờ nàng nói xong, Sở Phàm đã đem nàng kéo vào trong ngực. Thường ngày coi như có thủy xanh bọn họ nằm, 6 người, cũng chỉ có thể miễn cưỡng để Sở Phàm ăn no, hiện tại liền Liên Tinh một người, Sở Phàm làm sao có thể dễ dàng thỏa mãn. Sở Phàm đem Liên Tinh đặt ở trên một tảng đá lớn, nửa người còn ở bên trong nước, đã không thể chờ đợi được nữa từ phía sau vào tay. Cũng may là đây là Thâm Sơn lão lâm không người đến, mãi đến tận Thái Dương chiếu đến trên người hai người, Sở Phàm cho Liên Tinh tối nhiệt liệt hồi phục, mới coi như xong việc. Liên Tinh lúc này đã mệt đến không muốn nhúc đích. Sở Phàm chủ động giúp Liên Tinh lau chùi thân thể, thay đổi y vật, vậy thì không chịu được. Liên Tinh trừng Sở Phàm một ánh mắt, không nói gì. Sở Phàm ôm lấy Liên Tinh, chúng ta trước tiên đi tìm những người khác, đem bọn họ đưa đến điểm tụ tập sau đó, ta còn muốn đi một chuyến đại tống. Liên Tinh ôm Sở Phàm cái cổ, ta cùng ngươi cùng đi. Ngươi đi tới bên kia, khẳng định cũng cần người hỗ trợ. Ta cũng không yên lòng ngươi. Lúc này Liên Tinh tu vi đã so với trước lại muốn cao không ít. Sở Phàm cười nói, ngươi là không nỡ mùi vị đó, vẫn không nỡ bỏ ta. Liên Tinh nhẹ nhàng đánh Sở Phàm một quyền, ngươi trong miệng liền không thể nói điểm em hay. Trước đây không có ngươi, ta còn chưa là như vậy lại đây. Sở Phàm cười nói, nghe ngươi lời này ý tứ, tối ngày hôm qua cùng sáng sớm hôm nay, ngươi vẫn là thật hài lòng. Liên Tinh nhất thời đầy mặt đỏ bừng, đem vùi đầu vào Sở Phàm trong lồng ngực, ta không muốn cùng ngươi nói chuyện, ngươi đừng nói. Sở Phàm ha ha nở nụ cười, cũng không có tiếp tục chọc nàng, mà là toàn tâm toàn ý chạy đi. Một lát sau, Liên Tinh có chút bận tâm mở miệng, nếu để cho tỷ tỷ biết rồi, nàng nhất định sẽ không cao hứng. Nàng đáng ghét nhất các ngươi những người đàn ông này. Sở Phàm hoàn toàn không thèm để ý, ngươi tỷ tỷ lại không đánh lại được ta. Liên Tinh trừng Sở Phàm một ánh mắt, nàng là ta tỷ tỷ, ngươi còn muốn cùng với nàng đánh nhau sao? Sở Phàm cười hì hì, nếu như nàng không có tình người, muốn cùng ta động thủ, vậy cũng hết cách rồi, có đúng hay không? Ta đương nhiên sẽ không chủ động tìm nàng đánh nhau. Liên Tinh cảm thấy thôi, khả năng này vẫn đúng là rất lớn. Nếu để cho tỷ tỷ biết, nhất định sẽ đối với Sở Phàm động thủ. Nhưng nghĩ tới Sở Phàm tu vi cao, khẳng định không cần lo lắng. Nếu như ngươi thật theo ta tỷ tỷ động thủ, ngươi cũng không thể làm bị thương nàng. Liên Tinh nói rằng. Sở Phàm gật đầu, ngươi hiện tại tu vi cũng ở ngươi tỷ tỷ bên trên, nếu như ta thật cùng với nàng đánh tới đến, ngươi đến khuyên can là được. Có điều, ngươi đừng nói, ngươi tỷ tỷ vậy thì là chỉ lão có cái. Liên Tinh bất mãn nói, vẫn là ta tỷ tỷ, ngươi làm sao có thể nói như vậy nàng? Sở Phàm đối với Yêu Nguyệt, xác thực không có hảo cảm gì. Yêu Nguyệt làm việc, có lúc quá mức cực đoan. Sở Phàm nói rằng, được. Nghe lời ngươi, không nói như vậy nàng, sau đó ta liền đem nàng làm lão mụ tử cung lên. Liên Tinh lại không hài lòng, cái gì lão mụ tử, nói khó nghe như vậy. Ta tỷ tỷ dung mạo rất đẹp đẽ. Sở Phàm bĩu môi, đẹp đẽ có ích lợi gì? Ta vẫn cảm thấy ta Liên Tinh được. Nghe được ta Liên Tinh bốn chữ này, Liên Tinh trong lòng nhất thời ngọt ngào, ngược lại ngươi không thể nói lung tung, cũng không thể gây tổn thương cho đến ta tỷ tỷ. Đối với Liên Tinh tới nói, Yêu Nguyệt chính là nàng ở trên thế giới này thân nhất người thân. Cho dù chết, nàng cũng không muốn để Yêu Nguyệt bị thương. Sở Phàm cũng không có đi bao xa, liền gặp phải Sơn Trang người. Điều này hiển nhiên là đi ra tìm hắn. Trong bọn họ cũng không thiếu có một ít người thông minh, đại khái cũng đoán được Sở Phàm khẳng định là đưa cho bọn hắn thanh lý kẻ địch phía trước. Chỉ cần thuận đường đi về phía trước, khẳng định liền có thể gặp phải Sở Phàm. Có điều, tốc độ của bọn họ thực sự là quá chậm. Chờ bọn hắn thu thập xong tất cả khởi hành chạy tới, đã là hừng đông. Buổi tối chạy đi cũng không tiện lắm, này lại là khá là hẻo lánh đường nhỏ. Trên căn bản đều là chậm rãi đi về phía trước. Có lúc, còn có thể trải qua một ít vách núi treo leo, hơi không cẩn thận thì có khả năng ngã xuống. Trang chủ, ngươi làm sao không nói tiếng nào liền đi nhé? Chúng ta đều lo lắng chết rồi, nếu như ngươi ra một điểm bất ngờ, chúng ta nhưng dù là tội nhân. Chúng ta chết rồi không quan trọng, nếu như trang chủ có ngoài ý muốn, những người khác có thể làm sao bây giờ? Những người này ngươi một lời ta một lời. Hầu như chưa cho Sở Phàm cơ hội nói chuyện. Sở Phàm cũng là lòng tràn đầy cảm động. Những người này là thật sự đang quan tâm chính mình. Bọn họ tu vi sắc thực không cao, còn cần chính mình đi bảo vệ. Nhưng bọn họ đối với mình trung tâm, nhưng là nhật nguyện chứng giám. Sở Phàm nói rằng, yên tâm đi, ta sẽ không có chuyện gì. Chúng ta hiện tại liền đi điểm tụ tập. Đưa đến sau đó, ta còn muốn về Đại Tống. Nhìn có thể hay không tìm tới những người khác. Sau đó đường liền muốn dễ đi hơn nhiều. Cũng không có ai đi ra đánh lén. Dọc theo đường đi đều là thông suốt. Bọn họ chạy tới thời điểm, cũng có những người khác từ lúc nơi này chờ. Những người này toàn bộ đều là từ Mông Nguyên tới được, Bàng Ban phụ trách dẫn đầu. Dù sao hắn đối với Mông Nguyên tương đối quen thuộc, còn có rất nhiều người gặp nghe hắn mệnh lệnh, so với những người khác càng thêm thích hợp. Các ngươi bên kia tình huống thế nào? Bàng Ban hỏi. Sở Phàm lắc đầu, không hề tốt đẹp gì, có rất nhiều người đều không trở về, còn có mấy người không có chạy tới. Ta còn phải trở về một chuyến, nơi này liền cần ngươi phụ trách. Từ nơi này trở lại, dọc theo đường đi khẳng định còn có thể có phiền toái không nhỏ. Bàng Ban cũng thở dài, nói rằng, Phật môn thực lực càng ngày càng mạnh hãn. Ta ở trên đường gặp phải ngăn cản, có không ít người không bảo vệ. Nay vẫn là ta từ những nơi khác điều không ít cao thủ đến giúp đỡ tình huống. Nếu là không có những cao thủ này hỗ trợ, e sợ còn có thể chết càng nhiều người. Đại Minh bên này Phật môn khẳng định cũng sẽ không liền như vậy dễ dàng buông tha bọn họ. Nói không chắc, những nơi khác Phật môn đã hướng về bên này tụ tập. Sở Phàm lắc đầu, nay một đường quá khứ sẽ không có như vậy khó. Phiền phức hiện tại gặp có không ít, nhưng bọn họ từ đầu đến cuối không có nhân đủ nhiều như vậy. Chúng ta khắp nơi đều có người ở hướng về Thanh Tuyển Sơn chắn cản. Bọn họ nếu như mỗi cái địa phương cũng phải đi vây chặt lời nói, nhất định phải lượng lớn nhân thủ. Bọn họ không có nhiều như vậy nhân thủ. Ta hiện tại sợ nhất chính là bọn họ tập trung sức mạnh đi vây chặt một cái địa phương. Nói như vậy, này một cái địa phương liền sẽ vô cùng nguy hiểm. Dù sao mỗi cái điểm tụ tập, nhiều nhất liên hai, ba cao thủ. Chương 469, Lưỡng Nan lựa chọn chương 469, Lưỡng Nan lựa chọn Bàng Ban cũng phi thường tán thành quan điểm này, ngươi nói không có sai, nếu như bọn họ thật sự chỉ buồn một cái địa phương, vậy thì phiền phức. Khẳng định còn có thể có không ít người chết. Sở Phàm sâu sắc thở dài một hơi, hiện tại duy nhất có thể hy vọng cũng chỉ có Sơn Trang mạng lưới tình báo những nơi khác cửa hàng, chúng ta cũng đã đóng kín. Mạng lưới tình báo cũng phải chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Nhưng Đại Minh bên này, chúng ta vẫn không có. Ảnh hưởng sẽ không có lớn như vậy. Thêm vào có Thanh Loan chúng nó, nếu như chúng nó phản ứng đúng lúc, nên có thể. Bàng Ban cười khổ, ngươi này đều là lý tưởng nhất dự đoán. Có thể nếu như ra một điểm cái gì bất ngờ, chúng ta cũng không có nhiều thời gian như vậy đi phản ứng. Sở Phàm tự nhiên biết, có thể điều này cũng không có cái khác biện pháp. Sở Phàm nói rằng, chờ Thanh Loan lại đây, ngươi để nó chuyển đạt một tin tức. Nếu như đến bạn bất đắc dĩ tình huống, liền sẽ chắn ra lẻ. Ai có thể sống sót, liền xem vận may của chính mình. Bàng Ban kinh ngạc nhìn Sở Phàm. Quyết định như vậy đối với Thanh Tuyển Sơn Trang người tới nói, kỳ thực là phi thường không thân thiện. Thực lực của những người này cũng không tính là cường. Nhưng Bàng Ban bọn họ những người này, mỗi người thực lực mạnh mẽ. Nếu như một lòng muốn chạy lời nói, tự vệ vẫn không có vấn đề. Sở Phàm làm như vậy, hoàn toàn chính là cho bọn hắn những người cao điện thoại di động sẽ, để Thanh Tuyển Sơn Trang người tự sinh tự diệt. Ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng. Bàng Ban nhắc nhở. Sở Phàm cũng rất bất đắc dĩ, hiện tại không có cái khác biện pháp. Thanh Tuyển Sơn Trang phụ trách thương mại người, thực lực đều tương đối thấp. Ở sau đó có thể tạo được bao lớn tác dụng, còn khó nói. Nhưng Bàng Ban bọn họ những người này, sau đó khẳng định là chủ lực bên trong chủ lực. Phật môn ở tầng dưới chót, căn bản cũng không có làm bất kỳ chuyện xấu. Bọn họ thậm chí còn đang khắp nơi làm việc tốt. Cái gì cũng không muốn, cho những người nghèo khổ người ta tỏa ra lương thực. Đi đối phó những này tầng dưới chót người, hoàn toàn không có cần thiết. Mục tiêu của bọn họ là những người tầng cao nhất. Nhất định phải Bàng Ban thực lực như vậy người, mới có thể mó tay vào được. Bàng Ban tự nhiên cũng rõ ràng trong đó đạo lý, được thôi. Nếu ngươi đều quyết định, chúng ta cũng không có ý kiến gì. Hiện tại việc này không nên chậm trễ, ngươi vẫn là mau chóng chạy về Đại Tống. Đem ngươi phải xử lý sự, toàn bộ xử lý xong. Bên này nói không chắc lúc nào liền sẽ cần ngươi hỗ trợ. Sở Phàm liếc mắt nhìn Thanh Tuyển Sơn Trang người, cao giọng nói rằng, các vị, hiện tại đã đến Đại Minh. Nhưng tiền đồ như cũng nguy hiểm. Con đường sau đó, chỉ cần các ngươi cùng Bàng Đại Hiệp cùng đi. Gặp phải nguy hiểm, Bàng Đại Hiệp cũng không bảo vệ được các ngươi thời điểm, đại gia sẽ chắn ra lẻ. Người sống, tiếp tục trở về Sơn Trang. Trở về sau đó, muốn rời khỏi, có thể trực tiếp đi tìm cái khác phó trang chủ. Bọn họ gặp cho các ngươi một khoản tiền, đầy đủ các ngươi đón lấy mấy năm chi tiêu. Theo Sở Phàm từ Đại Tống một đường tới được người lập tức nói rằng, trang chủ, chúng ta không đi. Đúng, chúng ta không đi. Thề sống chết cùng Sơn Trang cùng chết sống. Sở Phàm nhìn những người này, trầm giọng nói rằng, ta biết đại gia tâm ý, lại lần nữa sau khi từ biệt đi. Nói xong, Sở Phàm mang theo Liên Tinh cùng rời đi. Đi ra mười mấy dặm sau, Liên Tinh nói rằng, ngươi để bọn họ phân tán đi, rất dễ dàng liền sẽ bị Phật môn người cho tìm tới. Chỉ cần bị tìm tới, khẳng định một con đường chết. Sở Phàm giải thích, cái này cũng là không có cách nào sự. Ta vẫn ở với bọn hắn nói muốn rời khỏi, bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi. Ta là thật sự hy vọng bọn họ rời đi. Sau này sự, bọn họ không giúp được cái gì quá to lớn khó khăn. Ta khả năng còn phải hoa rất nhiều tiền đi dưỡng bọn họ. Nhưng chỉ ta tình huống bây giờ, không hẳn có thể nuôi nổi bọn họ. Liên Tinh nhìn Sở Phàm một ánh mắt, nói rằng, nhưng bọn họ đều là chân tâm muốn cùng ngươi. Chúng ta một buổi tối không trở lại, bọn họ đều đi tìm đến rồi. Bọn họ không thể không biết, dọc theo con đường này có khả năng sẽ gặp phải nguy hiểm. Nếu như gặp gỡ một cái Phật môn cao thủ, bọn họ một cái đều không sống nổi. Nhưng bọn họ vẫn là đến rồi. Sở Phàm trầm mặc chốc lát nói rằng, cái này đối với ta mà nói, kỳ thực không có lựa chọn khác. Coi như bọn họ hiện tại không rời đi, sau đó ta khả năng cũng sẽ để bọn họ rời đi. Hiện tại còn chỉ là có khả năng sẽ ảnh hưởng đến chúng ta. Nếu như sự tồn tại của bọn họ có một ngày thật sự sẽ làm chúng ta thất bại, vậy ta liền không thể không để bọn họ toàn bộ rời đi. Rời đi đối với bọn hắn tới nói, kỳ thực cũng là một chuyện tốt. Cái khác không nói, bọn họ có ít nhất tuyển. Bọn họ thậm chí có thể đứng ở Phật môn phía bên kia. Liên Tinh mặc dù là cái người hiền lành, nhưng cũng không đốc. Nàng biết này đã là kết quả tốt nhất. Sở Phàm làm cũng không sai. Không thể bởi vì một phần nhỏ người, liền để phần lớn người đều rơi vào nguy hiểm. Chỉ là này một loại lựa chọn thực sự quá mức tàn nhẫn. Đối với Liên Tinh tới nói, vẫn có chút khó có thể tiếp thu. Sở Phàm an ủi, ngươi yên tâm đi, bọn họ hiện tại sẽ không có nguy hiểm gì. Chỉ cần còn có tranh thủ cơ hội, ta thì sẽ không từ bỏ bọn họ. Ta cũng biết bọn họ lựa chọn đứng ở ta bên này, trả giá rất nhiều. Liên Tinh trầm mặc nửa ngày nói rằng, kỳ thực có lúc, ngươi cùng tỷ tỷ rất giống. Các ngươi đều là có thể quyết tâm. Rất nhiều lúc, ta đều không có cách nào giống như các ngươi. Dù cho ta biết quyết định của chính mình là sai. Sở Phàm rất có thể hiểu được Liên Tinh ý nghĩ, tuy không biết ngươi là nghĩ như thế nào. Có điều những việc này, chúng ta vẫn phải là lấy đại cục làm trọng. Liên Tinh nói rằng, ta biết. Vì lẽ đó ta cũng không phải như vậy phản đối ngươi. Coi như ngươi làm như vậy, ta cũng chỉ là trong lòng có chút khổ sở. Vì là những người đồng ý tùy tùng ngươi người khổ sở. Sở Phàm trầm mặc. Hắn biết do những người này tùy tùng chính mình, là như vậy khăng khăng một mực. Nếu như mình cuối cùng vứt bỏ bọn họ, đối với bọn họ tới nói là một đả kích nặng nề. Trong bọn họ có một ít người có thể sẽ hận chính mình. Cũng có một chút người có thể sẽ lý giải chính mình. Cũng mặc kệ bọn họ là nghĩ như thế nào. Sở Phàm đều sẽ cảm thấy đến có lỗi với bọn họ. Loại này cảm giác cuối cùng chính là xấu hổ. Liên Tinh lúc này trái lại an ủi Sở Phàm, xin lỗi, ta vừa nãy không nên nói nhiều như vậy. Kỳ thực ngươi không có làm sai. Là ta nghĩ quá ngây thơ. Chỉ là chính ta biết rõ ràng có chút ý kiến đặc biệt ngây thơ. Còn là không nhịn được suy nghĩ. Sở Phàm gật gù, ta rõ ràng, không nói những này. Chúng ta mau chóng chạy đi. Nếu như chúng ta người thật sự bị chắn ở một cái địa phương, chúng ta cũng phải mau chóng chạy tới hỗ trợ mới được. Cũng không thể thật sự từ bỏ bọn họ. Liên Tinh nói rằng, vậy bọn họ có hay không khả năng là điệu hổ Lý Sơn? Đem các ngươi những cao thủ này toàn bộ hấp dẫn đến một cái địa phương. Còn lại những người khác, trên căn bản không có sức chiến đấu gì. Đến thời điểm bọn họ lại sắp xếp một nhóm người lại đây. Thực lực cũng không cần quá cao. Chỉ cần có nhất phẩm trở lên thực lực, Thanh Tuyển Sơn trang người, căn bản là không ngăn được. Chương 470, hành động bất đắc dĩ chương 470, hành động bất đắc dĩ Liên Tinh nói cái này xác thực phi thường có khả năng. Sở Phàm cũng nghĩ tới vấn đề này. Nhưng bọn họ căn bản không có hóa giải biện pháp. Bây giờ đối với cho bọn họ tới nói, phi thường bị động, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Sở Phàm thở dài nói rằng, hiện tại chúng ta chỉ có thể đem chuyện trước mắt toàn bộ giải quyết tốt. Cho tới sau đó sẽ gặp phải chuyện gì? Chúng ta căn bản không có dư thừa sức mạnh đi làm ăn bài. Biện pháp duy nhất, chính là thấy chiêu phá chiêu. Nếu là trước đây, Sở Phàm bọn họ những người này sức mạnh tuyệt đối là đứng đầu nhất, quét ngang toàn bộ thiên hạ đều không có vấn đề. Dù sao có thể đạt đến bọn họ người ở cảnh giới này, hiếm như lá mùa thu. Coi như là trên đời này to lớn nhất Phật môn, cũng không thể có bọn họ nhiều cao thủ như vậy. Có thể hiện tại, Đại Nhật Như Lai cùng những người này đạt được liên hệ. Còn truyền cho bọn họ một ít lung ta lung tung bí pháp. Để bọn họ có thể dễ dàng chế tạo ra cao thủ hàng đầu. Không sai, chính là chế tạo. Những người tu vi căn bản là không phải bọn họ tu luyện đi ra. Ở cái kia bên trong tung lũng, hai cái hòa thượng đối với Sở Phàm truyền vào nội lực thời điểm, Sở Phàm cũng đã phát hiện. Cái kia hai cái hòa thượng công lực tuy rằng không kém, miễn cưỡng đạt đến nhất phẩm tứ cảnh, nhưng khoảng cách phá toái cảnh giới vẫn là kém đến quá xa. Bọn họ đời này đều không có khả năng đạt đến cái cảnh giới kia, mà bọn họ có thể rót vào cho Sở Phàm nội lực, cũng chỉ có chính bọn hắn bản thân tu luyện được. Loại kia không hiểu ra sao tăng cường nội lực, bọn họ chỉ có thể sử dụng, nhưng không thể truyền cho người khác. Hơn nữa, bọn họ chỉ có thể miễn cưỡng đạt đến nhất phẩm một cảnh đỉnh cao, cũng chính là Liên Tinh vừa bắt đầu cảnh giới. Xem Liên Tinh cảnh giới bây giờ, bọn họ là không cách nào đạt đến, bởi vì trung gian cần rất nhiều cảm ngộ. Nói trắng ra, chính là cần đối với võ học lý giải. Vật này cần thiên phú, ngoại lực không giúp được bọn hắn. Nhưng dù cho như thế, như cũng khiến người ta rất sốt ruột. Sở Phàm là có thể đánh chết bọn họ, coi như áp chế chính mình tu vi, ứng phó 4, 5 cái, đánh chết 2, 3 cái, vấn đề không lớn. Vấn đề là, hiện tại bọn họ cũng tìm tới Sở Phàm nhược điểm. Chỉ cần liều mạng cho Sở Phàm rót vào nội lực, Sở Phàm liền sẽ đột phá. Này cho Sở Phàm tạo thành phiền toái rất lớn. Liên Tinh cũng biết Sở Phàm làm có dễ, ta chính là nói với ngươi một hồi. Sở Phàm lại là một tiếng thở dài, ta rõ ràng, đi một bước xem một bước đi. Sở Phàm trong lòng đã đang suy nghĩ, cái này thiên hạ đến cùng còn cái gì người có thể cho mình sử dụng. Nếu có thể nhiều tìm một ít đi ra, ngày sau cũng có thể thuận tiện một ít. Sở Phàm mang theo Liên Tinh, một đường gấp gáp từ đuổi, đến lại tống điểm tụ tập lúc, đã là vài ngày sau. Bọn họ trước từ này đi Đại Minh, liền đi sắp tới nửa tháng. Lần này hắn không trở về, đã tận lực đem thời gian áp xúc đến ngắn nhất. Bọn họ trước khi đi, ở đây từng lưu lại tin tức, nếu như những người đi đội người lại đây, nhìn thấy tin tức liền biết, chỉ cần ở lại chỗ này các loại, Sở Phàm liền sẽ trở về tìm bọn họ. Có thể chờ bọn hắn đến thời điểm, nơi này cũng không có người. Bọn họ không có đến. Liên Tinh có chút mất mát. Những người này nàng xác thực chưa từng thấy. Có thể trong lòng nàng sớm đem những người này cho rằng người mình. Ở Liên Tinh nghĩ đến, chính mình là Sở Phàm nữ nhân, những người này lại là Sở Phàm người. Vậy bọn họ tự nhiên là người mình. Sở Phàm ở bên trong tìm một vòng, nơi này có người đã tới. Ta cho bọn họ lưu tin tức bị xóa đi. Có phải là vì sợ bị những người khác nhìn thấy? Bọn họ hẳn là gặp phải truy sát. Đây chỉ là Sở Phàm suy đoán. Nhưng hắn tin tưởng chính mình suy đoán là không sai. Liên Tinh tỉ mỉ nhìn kỹ, bọn họ nhất định sẽ lưu lại những đầu mối khác. Tìm tới những đầu mối này, liền có thể biết bọn họ đi tới nơi nào. Hai người ở bốn phía một phen tìm kiếm. Vẫn đúng là liền cho bọn họ tìm tới một chút manh mối. Một tấm phi thường qua loa bản đồ. Liên Tinh nhìn hồi lâu, cũng không có nhận ra đây là địa phương nào, nhìn ra đây là địa phương nào sao. Sở Phàm lắc đầu, cái này bản đồ họa quá đơn sơ. Chỉ là một cái bẫy bộ bản đồ. Toàn bộ đại tống địa vực bao la, muốn tìm được nơi này e sợ không dễ dàng. Liên Tinh suy đoán, có thể hay không ngay ở chung quanh đây. Sở Phàm nghĩ một hồi, nên không có khả năng lắm, bọn họ đối với chung quanh đây hiểu rõ hẳn là không sâu như vậy. Nhìn bọn họ lưu lại cái này bản đồ. Phi thường qua loa, rõ ràng chính là rất gấp. Vậy thì giải thích, bọn họ gặp phải phiền phức. Vẽ ra bản đồ, khẳng định là bọn họ hiểu rõ địa phương. Bọn họ đều không đúng đại tống người, bọn họ hiểu rõ nhất địa hình, đại khái chính là bọn họ bình thường quản lý địa phương. Vì lẽ đó bọn họ có khả năng là trở lại. Chỗ nguy hiểm nhất, chính là chỗ an toàn nhất. Phật môn đại khái không nghĩ tới bọn họ gặp phương pháp trái ngược. Liên Tinh nhất thời hiểu được, ý của ngươi là, bọn họ bản thân ở một cái địa phương phụ trách lối buôn bán doanh, hiện tại lại trở lại. Sở Phàm gật đầu, điều này cũng chỉ là ta suy đoán, đến cùng có phải là, còn không dám khẳng định. Có điều những người này phụ trách địa phương, ta đều biết. Chúng ta nghĩ biện pháp làm một tờ bản đồ lại đây. Từng cái đối chiếu, liền có thể tìm tới bọn họ. Nếu như không tìm được lời nói, vậy thì xem tình huống làm việc. Sở Phàm không thể ở đây háo thời gian quá lâu. Những nơi khác nhất định sẽ truyền tin tức lại đây. Đến thời điểm chính mình còn phải chạy trở về. Liên Tinh cũng là một cái làm việc quyết đoán người, vậy chúng ta trước tiên đi gần nhất thành trấn, nhìn có thể hay không tìm tới bản đồ. Thời gian của ngươi cũng không nhiều. Hai người lập tức hành động, vào lúc này muốn mua đất đồ cũng không dễ dàng. Thật vất vả mới dùng giá cao mua một tờ bản đồ. Một phen so sánh, còn không tìm được địa phương. Sở Phàm cuối cùng cũng không có cách nào, chỉ có thể đi tìm ẩn nút ở phụ cận Thanh Tuyển Sơn trang mà thám, từ hắn nơi đó lấy một tờ bản đồ lại đây. Trải qua cẩn thận so sánh, vẫn đúng là liền cho tìm tới. Đây là Trung Nam Sơn bản đồ. Sở Phàm hơi kinh ngạc, bởi vì những người này căn bản cũng không có đi qua bên kia. Làm sao sẽ lưu lại Trung Nam Sơn bản đồ? Hơn nữa từ này đi Trung Nam Sơn, lấy tốc độ của bọn họ, chí ít cũng đến 2 đến 3 ngày. Cứ như vậy, liền sẽ gia tăng thật lớn bọn họ hành trình. Đại Minh bên kia nếu như truyền đến tin tức, bọn họ chạy trở về, ít nhất phải muốn 7, 8 ngày. Coi như Thanh Loan tới đón bọn họ, chí ít cũng đến 1, 2 ngày thời gian mới có thể chạy tới. Thời gian này thực sự là quá dài. Đại Minh người bên kia, nếu như gặp phải phục kích, làm sao có khả năng chống đỡ thời gian lâu như vậy? Chúng ta có muốn hay không đi? Liên Tinh nhìn Sở Phàm. Liên Tinh trong lòng cũng rất rõ ràng. Này nếu như đi tới, nhất định phải làm lỡ thời gian dài. Sở Phàm nghĩ một hồi, rốt cục vẫn là làm quyết định, vẫn phải là đến xem một hồi. Không thể không quản bọn họ. Nếu là trước đây, Sở Phàm vẫn đúng là liền không nhất định sẽ quản. Có thể hiện tại, hắn vẫn đúng là liền làm không ra chuyện như vậy. Dù sao đều là chính mình người. Mình không thể đem bọn họ ở lại bên ngoài. Chỉ cần còn có cơ hội, nhất định phải đem bọn họ cho tiếp trở về. Không thể lạnh lẽo trái tim của bọn họ. Chương 471, Ngũ Tuyệt đứng đầu chương 471, Ngũ Tuyệt đứng đầu Liên Tinh quyết định thật nhanh, vậy chúng ta liền không nghỉ ngơi, hiện tại lên đường đi. Sớm một chút hành động, thời gian của chúng ta cũng càng thêm dồi dào. Nếu như tất cả thuận lợi, cũng sẽ không làm lỡ bên này. Sở Phàm nở nụ cười, ngươi chính là trên đời này tốt nhất nữ nhân. Liên Tinh sắc mặt hơi đỏ lên, ngươi không muốn chỉ nói tốt hơn nghe. Ngươi sau đó nếu như dám bắt nạt ta, ta tuyệt đối sẽ không lại để ý đến ngươi. Còn có, ta biết ngươi hồng nhan chi kỷ rất nhiều. Ta cũng chưa hề nghĩ tới muốn cùng với các nàng tranh sủng, có thể ngươi sau đó nếu như đến thăm các nàng mặc kệ ta, ta cũng sẽ không lại để ý đến ngươi. Sở Phàm đội vã vô ngực bảo đảm, cái này ngươi yên tâm, ngươi tốt như vậy nữ nhân, đốt đèn lồng đều tìm không được. Ta làm sao nhẫn tâm nhường ngươi thương tâm khổ sở. Chúng ta hiện tại việc này không nên chậm trễ, vẫn là mau mau trước tiên đi tìm bọn họ. Đang khi nói chuyện, Sở Phàm ôm lấy Liên Tinh, lại lần nữa chạy đi. Trung Nam Sơn, lân cận Trường An. Bởi vì nó đặc thủ vị trí địa lý tồn tại, còn có trên núi Toàn Trần Giáo, trở thành binh gia vùng giao tranh, cũng là giang hồ đạo môn thánh địa một trong. Năm đó lập phái trưởng môn Vương Trung Dương, đứng hàng Ngũ Tuyệt đứng đầu, công lực thâm hậu. Nhưng ít có người biết, hắn còn có một đoạn tình duyên. Mà hắn cái kia một vị hồng nhan tri kỷ, cũng là trên thế giới ít có thiên tài võ học. Từ khi nhiều năm trước, hai người tuyệt tích giang hồ, dồn dập nghe đồn hai người đã chết. Trong đó hắn cái kia một vị hồng nhan tri kỷ, biết đến càng là thiếu. Vương Trung Dương thì lại nghe đồn là trọng bệnh, cuối cùng không chừng trị bỏ mình. Khiến người ta thổn thức không ngớt. Coi như là công lực sâu hơn dạy, cũng chung quy chạy không thoát sinh lão bệnh tử. Sở Phàm mang theo Liên Tinh, theo bản đồ chỉ dẫn, tìm tới một nơi thế ngoại đảo nguyên. Hai người khi đến, nơi này có không ít người đang bận rộn. Nhìn thấy Sở Phàm, tất cả mọi người đều bật lên, "Trang chủ, ngươi đến rồi. Ta liền biết trang chủ sẽ đến tiếp chúng ta." "Trang chủ, chúng ta nhìn thấy ngươi cho chúng ta lưu tin, nhưng chúng ta chưa kịp chạy tới." "Trang chủ, là vị lão tiên sinh này đã cứu chúng ta." Sở Phàm đưa ánh mắt tìm đến phía một người mặc đạo bào, lão giả tóc hoa râm. Sở Phàm có thể cảm giác được, ông lão này trên người tỏa ra một luồng khí thế phi thường chất phác. Lại liên tưởng đến nơi này là Trung Nam Sơn, hắn mơ hồ đã đoán được thân phận của người này. Xin hỏi là Vương Trùng Dương, Vương tiền bối sao? Sở Phàm hành lễ dò hỏi. Ông lão đáp lễ lại, Sở thiếu hiệp, không nghĩ đến ngươi còn nhận thức ta. Giữa chúng ta, tựa hồ chưa từng gặp mặt đi. Trong giang hồ nghe đồn ta từ lâu chết bệnh, ngươi làm sao liền khẳng định là ta? Sở Phàm cười nói, tiền bối công lực thâm hậu, lại có toàn bộ toàn chân giáo thành tựu dựa vào. Bình thường chứng bệnh, làm sao có khả năng để tiền bối mất mạng? Giang hồ nghe đồn nhiều không thể tin. Tuy rằng ta chưa từng thấy tiền bối, nhưng đây là Trung Nam Sơn, lại thêm tiền bối công lực chất phác, ta có thể nghĩ đến, cũng chỉ có Vương tiền bối một người. Vương Trùng Dương cười ha ha, nghe Sở thiếu hiệp vừa nói như thế, xác thực không có đoán. Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Sở Phàm lại lần nữa thi lễ một cái, cảm tạ tiền bối đối với ta Sơn Trang đệ tử ra tay giúp đỡ. Nếu không là tiền bối hiểm nghĩa, ta Sơn Trang những vị đệ tử này, e sợ từ lâu mất mạng kẻ xấu bàn tay. Vương Trùng Dương sắc mặt hơi nghiêm nghị, Sở thiếu hiệp, ngươi có biết những người kia là cái gì người? Sở Phàm nói rằng, nghĩ đến là người trong Phật môn. Vương Trùng Dương hơi có chút bất ngờ, không nghĩ đến ngươi biết. Ta nguyên tưởng rằng, các ngươi những người này là tội ác tại trời đồ. Suýt nữa liền muốn ra tay giúp đỡ Phật môn, đem tất cả mọi người chém giết. Dù sao Phật môn chưa bao giờ dễ dàng giết người. Nếu là Phật môn cũng phải lạnh lùng hạ sát thủ, cái kia tất nhiên là vạn ác không tha. Ngay ở ta muốn ra tay thời khắc, nhưng nhìn thấy bọn họ sinh tử không muốn, vì cứu mình đồng bạn phấn đấu bên mình. Ta lúc này mới đứng ra ngăn cản chiến đấu, hỏi nguyên do. Làm sao hai bên nào cũng cho là mình phải, ta cũng không thể nào nhận biết. Chỉ có thể tạm thời đem những người trong Phật môn toàn bộ cho điểm huyệt vị. Sau đó, mang theo bọn họ cùng đi tìm ngươi. Dọc theo đường đi, ta nghe bọn họ nói rồi không ít liên quan với Phật môn việc. Mặc dù đến hiện tại cũng là nửa tin nửa ngờ, không thể xác định. Vừa vặn ngươi đến rồi, không bằng cho ta giải thích hoặc, làm sao? Vương Trùng Dương tuyệt đối là cái chính nghĩa hiệp sĩ, hắn tâm hệ thiên hạ, lòng mang chính nghĩa. Cũng chưa bao giờ loạn sát vô tội người. Coi như hắn không có cách nào xác định, vẫn là xuất thủ cứu những người này. Sở Phàm nói rằng, tiền bối, ngươi đã ở đây ẩn cư nhiều năm, không hỏi giang hồ việc. Bây giờ giang hồ nhìn như bình tĩnh, kỳ thực ám lưu mãnh liệt. Vương Trùng Dương hơi có chút kinh ngạc, sao lại nói lời ấy? Trở về trên đường, ta cố ý đi tới một ít chùa miếu. Những này chùa miếu mỗi cái thích làm vui người khác, khuyên người hướng thiện, tiếp tế nghèo khổ người. Trong giang hồ cũng không thấy bao nhiêu chết liệt, đem so sánh trước đây, ngược lại là bình tĩnh không ít. Hắn nói toàn bộ đều là sự thực. Những này cũng có công lao thật lớn, là Phật môn. Bởi vì Phật môn xác thực đang làm những việc này, bọn họ để tầng dưới chốt người không còn chết liệt. Bất kể là người trong giang hồ vẫn là bình dân bách tính, chỉ cần có khó khăn, bọn họ đều sẽ tận lực giúp trợ. Sở Phàm đối với những thứ này tầng dưới chốt Phật môn hòa thượng, kỳ thực cũng không nhịn xuống sát thủ, bởi vì bọn họ căn bản là không biết tầng cao nhất đang làm gì. Bọn họ chỉ là muốn đem mình trong lòng thiện lương cho tuyên dương ra ngoài, để mỗi người đều có thể một lòng hướng thiện, để thế giới này trở nên càng tốt hơn, không có nhiều như vậy chiến tranh cùng tranh đấu. Sở Phàm nói rằng, tiền bối, ngươi có biết phá toái cảnh giới? Vương Trùng Dương lắc đầu, đúng là chưa từng nghe nói, có điều ta gần nhất tu luyện đạt đến một bình cảnh, mơ hồ cảm giác được một cái khác cảnh giới tồn tại. Hay là chính là lời ngươi nói phá toái cảnh giới? Sở Phàm gật đầu, đúng, chính là ngươi cảm giác được cái cảnh giới kia. Chỉ cần đột phá đến cảnh giới này, liền có thể sản sinh cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, đi hướng về một thế giới khác. Thế giới kia ta chưa từng đi, có điều căn cứ ta chiếm được manh mối cùng với suy đoán, cái kia một thế giới khả năng tồn tại Đại Nhật Như Lai. Có thể cái này Đại Nhật Như Lai cũng không phải là người lương thiện, hắn lấy Phật pháp mê hoặc chúng sinh, lén lút nhưng xem mạng người như cỏ rác. Tin tức này quá mức chấn động, Vương Trùng Dương có chút không dám tin tưởng. Sở thiếu hiệp, lời ngươi nói những này không phải là vô căn cứ đi ra. Sở Phàm suy nghĩ một chút, hỏi, tiền bối biết Lãng Thiên Vân, Bàng Ban, Tống Khuyết cùng Độc Cô Cầu bại những người này sao? Vương Trùng Dương gật đầu, những người này ta ngược lại thật ra biết được. Bất luận những người này trong lòng là ác là thiện, tất cả đều là thiên tài tuyệt diễm nhân vật, bọn họ tu vi e sợ đều không kém ta. Sở Phàm nghiêm nghị nói rằng, bọn họ bây giờ đều theo ta là một con đường người, chúng ta đều đang nghĩ biện pháp giải quyết thế nào chuyện này. Làm sao Đại Nhật Như Lai mạnh mẽ quá đáng, lại đang một thế giới khác, chúng ta có thể làm sự tình phi thường có hạn. Chương 472, khiếp sợ Vương Trùng Dương. Chương 472, khiếp sợ Vương Trùng Dương. Những câu nói này đối với Vương Trùng Dương tới nói là một cái trùng kích cực lớn. Sở thiếu hiệp, chuyện này đều là thật sự. Sở Phàm có lòng xin mời hắn đến giúp đỡ chính mình. Lập tức theo tiếp tục nói, nếu như tiền bối không tin, có thể cùng ta cùng nhau trở về, nhìn thấy bọn họ, tự nhiên có thể hỏi cái rõ ràng. Hơn nữa ở ta vị trí sân trang, còn có một chút kỳ chân dị thú, đều là trong truyền thuyết mới có ghi chép sinh vật. Nhiều mặt nghiệm chứng, tiền bối tự nhiên có thể được đáp án. Nếu như tiền bối vẫn chưa yên tâm, ta có thể dẫn ngươi đi xem một vài thứ. Đến thời điểm, tiền bối tự nhiên tin tưởng ta theo như lời nói. Vương Trùng Dương thăm dò hỏi một câu, nhìn cái gì đồ vật? Sở Phàm hơi có chút do dự, cuối cùng vẫn là nói rồi, mấy ngày nay ta sẽ đem Đại Minh Thiếu Lâm tự cho tiêu diệt, nhất định sẽ có rất nhiều đồ vật có thể chứng minh ta nói tới hết thảy đều là thật sự. Vương Trùng Dương nghe nói như thế, không khỏi có chút do dự. Hắn là một cái phi thường chính phái người, rất khó tiếp thu động một chút là muốn đem đối phương cho triệt để diệt trừ ý nghĩ, đặc biệt là vẫn là diệt trừ Thiếu Lâm tự. Ở trong lòng của hắn, Thiếu Lâm tự cái kia trên căn bản chính là Võ Lâm Thánh địa. Trong Thiếu Lâm tự có thể sẽ xuất hiện một ít kẻ phản bội, cũng có khả năng sẽ xuất hiện một ít cực kỳ hung tàn người, nhưng này đều là số rất ít, không thể toàn bộ môn phái đều biến thành như vậy. Vương Trùng Dương nhìn chằm chằm Sở Phàm nói rằng, "Sở thiếu hiệp, này không phải là việc nhỏ. Thiếu Lâm tự từ khi kiến tự tới nay, không biết cứu bao nhiêu người, làm sao có khả năng làm ra lời ngươi nói chuyện như vậy? Coi như trong bọn họ ra một phần hung tàn người, cũng không thể toàn bộ môn phái trên dưới đều là người như vậy. Ta nghĩ, này trung gian khẳng định có hiểu lầm gì đó." Sở Phàm biết Vương Trùng Dương ý nghĩ, tiền bối, việc này có thể sẽ nhường ngươi thất vọng rồi. Này trung gian cũng không có hiểu lầm gì đó. Thiếu Lâm tự phần lớn người cũng xác thực như lời ngươi nói, đều là tốt hơn người. Nhưng bọn họ căn bản không biết, Phật môn hiện tại muốn làm một ít chuyện gì. Bọn họ đây là ở trong lúc vô tình trợ trụ vi ngược. Vương Trùng Dương vẫn là không tin, Sở thiếu hiệp, nghe ngươi lời này, thật giống người của toàn thế giới cũng không biết nội tình, chỉ có ngươi biết. Đây là không phải có chút quá mức bất cẩn. Sở Phàm khẽ mỉm cười, tiền bối, ta có phải hay không tự đại, ngươi cùng ta đi một chuyến, dĩ nhiên là biết rồi. Ta không dám nói, ta sẽ không giết một người tốt. Tại đây dạng thiên hạ hạo kiếp trước mặt, nhất định sẽ có rất nhiều người vô tội chết đi. Lẫn nhau so sánh toàn bộ người trong thiên hạ tới nói, rất nhiều thứ đều là tất yếu. Vương Trùng Dương không nói gì, mà là nhìn Sở Phàm hồi lâu, cuối cùng thở dài, Sở thiếu hiệp, ta ở trong giang hồ, nghe không ít liên quan với ngươi nghe đồn. Đều nói ngươi là một cái đồ háo sắc, hơn nữa giết người không chớp mắt. Đối với ngươi khen ngợi, có thể nói đã ít lại càng ít. Ngươi nhường ta làm sao tin ngươi? Sở Phàm nói rằng, trong giang hồ còn nghe đồn tiền bối đã đi về coi tiền. Cái này nghe đồn là đúng sao? Vương Trùng Dương nhất thời á khẩu không trả lời được. Sở Phàm lại tiếp tục nói, tiền bối, ta xác thực cũng không phải là người tốt lành gì, càng không phải tiền bối loại này đại nhân đại nghĩa người. Ta chính là một người bình thường, có điều thiên phú tốt hơn, tu luyện đến cảnh giới này. Ta ở trên thế giới này cũng có thật nhiều lo lắng người. Nếu như không phải những người này, ta căn bản là sẽ không quan tâm thế giới này tồn vong. Không chút khách khí nói, nếu như ta có thể mang đi ta quan tâm người, tìm được một mảnh yên vui vị trí, vĩnh viễn sẽ không bị Phật môn quấy rối. Vậy ta căn bản là sẽ không chạy này một chuyến nước đủ. Ta quản hắn thiên hạ náo loạn, ta quản hắn sinh linh đồ thán. Những này đều không có quan hệ gì với ta. Nhưng ta quan tâm người cần sinh hoạt. Coi như không cùng người bên ngoài lui tới, cũng cần cơm áo gạo tiền, muốn cần ăn, mặc, ở, đi lại. Nếu như tất cả mọi người đều chết xong xuôi, bọn họ làm sao có thể hòa xuống? Một thế giới khác, đến cùng là cái gì dạng, lại vẫn chưa thể xác định. Coi như ta đi tới, khả năng so với tại đây cái thế giới còn muốn càng nguy hiểm. Nói trắng ra, ta không phải muốn cứu người trong thiên hạ, ta chỉ là muốn cứu ta người mình quan tâm. Sở Phàm lời nói này, để Vương Trùng Dương lại lần nữa trầm mặc. Hắn là không quá tiếp thu Sở Phàm quan điểm. Từ hắn trước đây đối nhân xử thế liền có thể nhìn ra, hắn là một cái quan tâm thiên hạ muôn dân người. Chính vì như thế, hắn sợ sệt tất cả những thứ này đều là thật sự. Vương Trùng Dương thăm dò dò hỏi, "Sở thiếu hiệp, mấy ngày nay có thể không ở lại nơi này?" Sở Phàm lập tức từ chối, "Tiền bối, yêu cầu này khả năng không làm nổi. Ta còn có rất nhiều bộ hạ đang bị Phật môn truy sát, ta nhất định phải mau chóng rời đi, trở về giúp bọn họ. Nếu như tiền bối tin tưởng ta, có thể theo ta cùng đi nhìn. Nếu như tiền bối không tin nhiệm ta, ta cũng không thể nói gì được. Tiền bối muốn dùng võ lực đem ta mạnh mẽ lưu lại, e sợ không dễ như vậy. Trừ phi ngươi bằng vào ta sơn trang đệ tử uy hiếp ta. Nhưng ta tin tưởng ngươi không phải là người như vậy." Vương Trùng Dương liếc mắt nhìn bốn phía tất cả mọi người. Những người này đã với hắn ở chung mười mấy ngày, gần một tháng. Hắn đối với những người này, ít nhiều gì cũng có một chút hiểu rõ. Liên từ hắn quan sát đến xem, những người này căn bản là không phải cái gì tội ác tày trời đồ, để hắn nắm những người này tính mạng đi uy hiếp Sở Phàm, hắn khẳng định là làm không được. Nếu như muốn sử dụng vũ lực đem Sở Phàm lưu lại, có thể lời nói, hắn nhất định sẽ làm như vậy. Có thể vấn đề là, Sở Phàm cũng không có nói sai. Lấy thực lực của hắn, vẫn đúng là không có cách nào ngăn cản. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng không có cái gì rất tốt biện pháp có thể để Sở Phàm lưu lại. Cuối cùng, Vương Trùng Dương thở dài một tiếng, đã như vậy, vậy ta hãy cùng ngươi đi một chuyến. Ta cũng muốn nhìn một chút, lời ngươi nói đến cùng có phải là thật hay không. Nghe nói như thế, Sở Phàm trong lòng vẫn là cao hứng vô cùng. Hắn hiện tại liền thiếu giúp đỡ, chỉ cần Vương Trùng Dương theo chính mình cùng rời đi, luôn có thể nghĩ đến biện pháp để hắn tin tưởng chính mình nói tới hết thảy đều là thật sự. Sở Phàm lập tức nói rằng, đã như vậy, vậy chúng ta liền lập tức khởi hành. Từ nơi này đến Đại Minh, còn cần thời gian rất dài. Vương Trùng Dương nói rằng, ta còn có một chút sự cần xử lý, chờ ta một cái canh giờ. Sau một canh giờ, ta khẳng định trở về. Sở Phàm mơ hồ đoán được hắn muốn đi làm cái gì, tiền bối nhưng là phải đi gặp Lâm Triều Anh tiền bối. Lâm Triều Anh khẳng định không có Vương Trùng Dương lợi hại như vậy, nhưng thực lực cũng sẽ không cách biệt quá nhiều. Cùng cái khác ngũ tuyệt hẳn là gần như. Nếu có thể đem nàng cũng cho đồng thời giao động đi. Đối với mình tới nói, vậy coi như là một cái to lớn trợ lực. Vương Trùng Dương hơi kinh ngạc, ngươi biết. Dù sao biết hắn cùng Lâm Triều Anh sự, toàn bộ thiên hạ cũng không có mấy người. Sở Phàm xem ra có điều chừng 20, nhưng có thể biết nhiều chuyện như vậy. Làm sao có thể khiến người ta không kinh sợ? Sở Phàm nói rằng, ta hay là có thể khuyên động Lâm tiền bối cũng không nhất định. Đến lúc đó, nàng cũng có thể theo chúng ta cùng đi. Chương 473, Hoạt tử nhân mộ chương 473, Hoạt tử nhân mộ Vương Trùng Dương vẫn là hy vọng có thể cùng Lâm Triều Anh cùng đi. Hai người hiểu lầm cả đời, cũng đều là kiêu căng tự mãn người. Lẫn nhau trong lúc đó, cũng không muốn làm ra bất kỳ thỏa hiệp. Điều này cũng trực tiếp dẫn đến bọn họ hai người tuy rằng lẫn nhau có tình nghị, lại không có thể cùng nhau. Có lúc, Sở Phàm là thật sự lý giải không được. Tại sao bọn họ loại này kiêu căng tự mãn người, chính là không thể thấp cái đầu. Vương Trùng Dương dò hỏi, Sở thiếu hiệp là có biện pháp gì? Sở Phàm khẽ mỉm cười, hiện tại vẫn chưa thể nói cho ngươi. nếu như tiền bối tin được ta, có thể ở đây chờ ta một ít thời gian, ta rất nhanh sẽ có thể đi ra. Vương Trùng Dương lược một do dự, được, vậy làm phiền thiếu hiệp đi một chuyến. Sở Phàm hỏi rõ con đường, lập tức hướng về Hoạt Tử Nhân mộ chạy đi. Cái kia vốn là Vương Trùng Dương đại bản doanh, hắn chính là đến kháng Kim Vân mới xây dựng cái kia mật đạo. Hắn đối với phía trên kia địa hình, tự nhiên là hết sức quen thuộc. Rất nhanh, hắn liền cho Sở Phàm một tờ bản đồ, "Tiểu Hữu, đây chính là cái kia Hoạt Tử Nhân mộ cụ thể bản đồ. Ngươi đi đến sau đó có thể tuyệt đối không nên quá mức lỗ mãng. Tính tình của nàng tính tình không thế nào tốt, nếu là có xông tới đến ngươi địa phương, còn nhiều nhiều thứ lỗi." Vương Trùng Dương mặc dù có chút ngạo khí, vậy cũng chỉ là ngay mặt tình huống. Hiện tại lẫn nhau trong lúc đó không ở đồng thời, có mấy lời ngược lại là nói thành lời được. Sở Phàm khẽ mỉm cười, "Tiền bối yên tâm đi, ta rất nhanh sẽ có thể trở về, cũng nhất định sẽ đem Lâm tiền bối mang về." Sở Phàm một người hướng về Hoạt Tử Nhân mộ mà đi. Bởi vì tốc độ nhanh, trong chốc lát thời gian cũng đã có thể nhìn thấy Hoạt Tử Nhân mộ. Sở Phàm nhanh chân hướng về bên trong đi đến, trong miệng la lớn, "Vãn bối Sở Phàm, cầu kiến Lâm triều anh tiền bối." Âm thanh cũng không phải rất lớn, nhưng truyền ra rất xa. Trong chốc lát thời gian, một thanh âm truyền đến, "Hừ, Hoạt Tử Nhân mộ chính là cấm địa, mời đi đi." Sở Phàm nói rằng, "Tiền bối, lẽ nào ngươi liền không muốn biết ta vì sao tới sao?" Thanh âm kia trả lời, "Không có hứng thú." Sở Phàm nói rằng, "Vương Trùng Dương tiền bối còn đang chờ ngươi đấy. Hai người các ngươi hiểu lầm cả đời, hiện nay cũng đều đã già rồi, chẳng lẽ còn muốn cả đời tiếp tục hiểu lầm sao?" Vừa dứt lời, một đạo tiếng gió truyền đến, một cái mặt dung dàn mua, tóc bạch kim, nhưng sơ đến cẩn thận tỉ mỉ lão thái thái xuất hiện ở trước mắt. Người này chính là Lâm Triều Anh. Lâm Triều Anh cười gằn, "Hiểu lầm? Ta khi nào hiểu lầm qua hắn? Là hắn kiêu căng tự mãn, không lọt mắt ta. Ta còn muốn lưỡng mặt, đi làm hắn vui lòng không được." Lâm Triều Anh lúc còn trẻ dài đến như thế nào, Sở Phàm không biết. Tính toán hẳn là khá là phổ thông, nhưng tuyệt đối không tính là khó coi. Mà Vương Trùng Dương là cái kinh tài tuyệt diễm người. Ở Vương Trùng Dương trước mặt, Lâm Triều Anh bao nhiêu có thể sẽ hơi có chút tự ti. Hơn nữa, nàng lại là một cái kiêu căng tự mãn người, tuyệt đối sẽ không túi đầu chịu thua, càng sẽ không đi làm lấy lòng việc. Sở Phàm nói rằng, "Năm đó, Vương Trùng Dương tiền bối, trong lòng là có ngươi." Lâm Triều Anh hầu như là cắn răng nói rằng, "Có ta." Hắn nhưng là từ chối ta. Sở Phàm giải thích, Vương Trùng Dương tiền bối lúc đó một lòng chống đỡ Kim Quốc xâm lấn, vô tâm tư tình nhi nữ, hắn cũng sợ chính mình sẽ có một ngày không về được, gặp làm lỡ ngươi, lúc này mới nhẫn tâm từ chối. Nhưng hắn cũng không biết, ngươi cũng là một cái kiêu căng tự mãn người, bị tự tuyệt sau đó, liền cũng không gặp lại hắn. Vương Trùng Dương tiền bối cùng ngươi tính cách tương tự, nếu ngươi không gặp hắn, hắn cũng sẽ không thấy ngươi. Đã như thế, hai người các ngươi không có cách nào giải thích rõ ràng hiểu lầm, cũng là làm lỡ trung thân. Lâm Triều Anh hơi có chút động lòng, là hắn nhường ngươi tới nói. Sở Phàm lắc đầu, không phải. Đáp án này để Lâm Triều Anh rất thất vọng, nếu không phải, vậy còn có cái gì tốt nói. Sở Phàm nói rằng, nếu như ta nói là, ngươi có tin hay không? Lấy hắn như vậy tính cách, ngươi cảm thấy thôi, hắn sẽ làm ta tới nói sao? Lâm Triều Anh ngẫm lại, cảm thấy đến cũng có đạo lý, vậy ngươi vì sao phải đến? Sở Phàm nói rằng, bây giờ bên ngoài quần quận sóng ngầm, thiên hạ đại kiếp sắp sửa đến. Vương Trùng Dương tiền bối muốn đi ra ngoài tìm tòi hư thực. Hắn không biết chính mình còn có thể hay không thể trở về. Lúc gần đi nói, muốn tới tìm ngươi một chuyến. Có điều ta phỏng chừng hắn cũng sẽ không nói chuyện với ngươi, nhiều nhất chính là ở bên ngoài xem hai mắt, cũng là đi rồi. Liền ta liền chủ động tình anh, nói muốn đem ngươi mời về đi. Lâm Triều Anh nghe đến mấy câu này, trong lòng bao nhiêu vẫn còn có chút ấm áp. Vương Trùng Dương lúc gần đi, cũng không có quên chính mình. Có thể nàng như cũng không thể xác định Vương Trùng Dương tâm ý, ngươi cảm thấy cho ta gặp cùng ngươi cùng rời đi. Nam mơ. Lâm Triều Anh trong lòng kỳ thực đã có chút muốn đi ra ngoài. Làm sao nàng kiêu căng tự mãn, chính là không muốn chủ động mở miệng đáp ứng. Sở Phàm nói rằng, tiền bối, ngươi không phải là muốn ép hắn một đầu sao? Này không phải là cái cơ hội tốt nhất. Hơn nữa, ta lời nói không may mắn lời nói. Lần này chúng ta đối mặt kẻ địch, coi như là Vương Trùng Dương tiền bối cũng chưa chắc có thể chiến thắng. Hắn có khả năng thật sự gặp không về được. Lẽ nào ngươi liền không muốn đi nhìn, đến cùng là ai có thể giết hắn? Câu nói sau cùng để Lâm Triều Anh trong lòng căng thẳng. Nếu như Vương Trùng Dương thật chết rồi, nàng cũng không biết mình có thể không thể tiếp thu. Lâm Triều Anh hừ một tiếng, hắn võ học cao thâm, trên thế giới này e sợ vẫn chưa có người nào có thể giết đến hắn. Sở Phàm chậm rãi ngẩng đầu, tiền bối có muốn hay không tiếp ta một trường thử xem? Lâm Triều Anh liếc Sở Phàm một ánh mắt, ta biết ngươi công lực thâm hậu, tuổi còn trẻ có như thế công lực, đúng là thiên tài tuyệt thế, nhưng ngươi còn chưa là ta đối thủ. Sở Phàm chậm rãi ra tay, vậy tiền bối có thể chiếm được thử xem. Lâm Triều Anh nhìn thấy Sở Phàm một trường này, biết hắn cũng không sát tâm, chỉ là muốn để cho mình thử xem công lực của hắn. Lâm Triều Anh đồng thời đánh ra một trường. Lâm Triều Anh liên tục lùi về sau mười mấy bước, mới đứng vững gót chân. Mà Sở Phàm một bước cũng không có lùi. Kết quả này để Lâm Triều Anh kinh hãi không ngớt. Nàng vừa nãy tuy rằng không dùng toàn lực, nhưng cũng dùng 6, 7 phân sức mạnh. Xem Sở Phàm sắc mặt, rõ ràng cũng là không dùng toàn lực. Thâm hậu như thế nội lực, e sợ không kém chính mình. Sở Phàm lúc này mới nói rằng, tiền bối, bằng vào ta thực lực bây giờ, cũng không có cách nào chiến thắng đối phương. Ngươi cảm thấy đến Vương Trùng Dương tiền bối, có khả năng sao? Lâm Triều Anh sắc mặt liên tục biến ảo, người kia đến cùng là ai? Liền ngươi cũng thắng không được. Sở Phàm chậm rãi nói rằng, Đại Nhật Như Lai. Lâm Triều Anh hơi nhíu mày, là biệt hiệu. Sở Phàm lắc đầu, chính là Đại Nhật Như Lai, Phật môn Phật tổ. Lâm Triều Anh nhìn Sở Phàm hồi lâu, muốn xác định lời này là thật sự hay là giả. Dù sao Đại Nhật Như Lai, đó là nhân vật trong truyền thuyết, cũng có thể nói là thần tiên. Thần tiên làm sao có khả năng thật sự tồn tại? Lâm Triều Anh đương nhiên sẽ không tin tưởng. Có thể xem Sở Phàm vẻ mặt, cũng không giống như là nói dối. Chương 474, hai con quật lửa chương 474, hai con quật lửa Sở Phàm biết Lâm Triều Anh rất khó tin tưởng sự thực này, tiền bối, ta cũng không có cần thiết lừa ngươi. Lừa ngươi đối với ta mà nói, cũng không có chỗ tốt gì. Ta cũng không nói gạt ngươi, Đại Nhật Như Lai ta đối phó không được. Ta cần Vương Trùng Dương tiền bối hỗ trợ. Hắn khẳng định là gặp giúp ta. Dù sao hắn lòng mang thiên hạ, ta cũng hy vọng tiền bối có thể giúp ta. Trong lòng ta đồng dạng rõ ràng, ngươi không để ý những này, ta muốn là trực tiếp đến xin ngươi, ngươi chắc chắn sẽ không đáp ứng. Có điều, lần này Vương Trùng Dương tiền bối rời đi, quả thật có khả năng không về được. Ngươi nếu như không xuống núi, vãn bối cũng không bắt buộc. Chờ Vương Trùng Dương tiền bối chết rồi, ta sẽ đem hắn cho cốt trả lại. Tiền bối, vãn bối cáo tử. Nói xong, Sở Phàm vẫn đúng là liền xoay người chuẩn bị rời đi. Đến trước, Sở Phàm cũng đã nghĩ tới rất nhiều lời giải thích. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy ăn ngay nói thật tốt hơn. Lâm Triều Anh là cái phi thường người thông minh. Coi như cùng Hoàng Dung như vậy nhí nha nhí nhảnh lẫn nhau so sánh, e sợ cũng không có chút nào không cho. Duy nhất không sánh được Hoàng Dung, khả năng cũng chỉ có hình dạng. Nếu hống không được người, vậy không bằng ăn ngay nói thật. Quả không phải vậy, Lâm Triều Anh gọi lại Sở Phàm, đứng lại, ta cùng ngươi cùng xuống núi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Cái kia Đại Nhật Như Lai có mấy phần bản lĩnh. Ngươi ở đây chờ ta chốc lát, ta sẽ tới sau. Nói xong, Lâm Triều Anh lại lần nữa trở về cổ mộ. Làm Lâm Triều Anh lại lần nữa đi ra, đã thay đổi một bộ quần áo. Liền ngay cả tóc đều một lần nữa sắp xếp một hồi. Hiện tại đã không nhìn ra nàng năm đó dung nhan, nhưng từ khí chất của nàng liền không khó nhìn ra. Coi như ở lúc còn trẻ, tướng mạo của nàng hay là cũng không xuất chúng. Chỉ cần hướng về trong đám người vừa đứng, trên người toát ra đến khí chất khẳng định không phải người bình thường có thể so với. Đi thôi. Lâm Triều Anh nói một tiếng, nhanh chân hướng về bên ngoài đi đến. Sở Phàm lập tức đuổi tới. Rất nhanh, hai người đi đến tung lũng. Vương Trùng Dương đã sớm nóng trông lấy chờ. Nhìn thấy Lâm Triều Anh thời điểm, Minh Minh tâm tình phi thường kích động, nhưng vẫn là một bộ nhẹ như mây gió dáng dấp. Lâm Triều Anh nhìn Vương Trùng Dương một ánh mắt, thử. Nhìn dáng dấp, ngươi sống rất tốt ta. Lại còn không có chết. Này vừa mở miệng liền không phải lời hay gì. Vương Trùng Dương cũng xem thường với cùng Lâm Triều Anh đấu võ mồm, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, nhiều năm không gặp, chúng ta đều già rồi. Này vốn là một câu rất phổ thông cảm khái. Hai người xác thực cũng không nhỏ. Gộp lại đều sắp 200 tuổi. Có thể ở Lâm Triều Anh nghe tới, nhưng có chút chói tai, thử. Ngươi đây là chê ta già rồi. Vương Trùng Dương nhất thời không nói gì, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Sở Phàm không biết là vô tình hay là cố ý, đưa tay ôm Liên Tình, hai vị tiền bối, nếu đều lẫn nhau có tình nghị, gặp mặt vẫn là không muốn như vậy. Hai vị có muốn hay không lại nói chuyện phía một lúc? Nếu như không cần lời nói, chúng ta thu thập xong đồ vật, lập tức khởi hành. Vương Trùng Dương cùng Lâm Triều Anh nhìn thấy Sở Phàm cùng Liên Tình cái kia thân mật răng rấp, đặc biệt là Liên Tình, còn có chút e thẹn, tựa hồ cũng có chút khó chịu. Vẫn là mau chóng lên đường đi. Vương Trùng Dương nói xong, xoay người rời đi. Lâm Triều Anh thấy thế, càng là vô cùng tức giận, quả nhiên không phải vật gì tốt. Liên Tinh lúc này ôn nhu mở miệng, "Tiền bối, ngài còn chưa tới thời điểm, Vương Trùng Dương tiền bối vẫn luôn nhìn trên núi, không nhúc nhích chút nào một hồi. Nhìn thấy ngài cùng Sở Phàm xuống núi, hắn rồi lập tức xoay người, cố ý không nhìn. Cái kia dáng dấp ngươi không nhìn thấy, kỳ thực còn thật đáng yêu." Lâm Triều Anh nghe nói như thế, sắc mặt đẹp đẽ rất nhiều, liền mang theo đối với Liên Tinh cũng nhiều hơn mấy phần yêu thích, "Ngươi cô nương này chính là sẽ nói, cái kia mũi trâu, hay cùng trong hầm cầu tảng đá như thế." Liên Tinh phản bác, "Kỳ thực, Vương Trùng Dương tiền bối rất lợi hại. Ở kiếm pháp trên trình độ rất cao đây. Ngài không hạ xuống thời điểm, hắn múa một bộ kiếm pháp trước đây ta chưa từng gặp. Nhìn như sơ hở trăm chỗ, chỉ là một bộ phổ thông kiếm pháp. Sau đó Vương Trùng Dương tiền bối nói với ta, bộ kiếm pháp này kỳ thực rất lợi hại." Lâm Triều Anh đến rồi một ít hứng thú, "Cái gì kiếm pháp?" Liên Tinh nói rằng, "Thật giống gọi Ngọc Nữ kiếm pháp là Vương Trùng Dương tiền bối nói. Vương Trùng Dương tiền bối còn nói, bộ kiếm pháp này vừa vặn bù đắp hắn không đủ." Nhìn như đối chọi gay gắt, kỳ thực lẫn nhau bù đắp. Những câu nói này, để Lâm Triều Anh tâm tình có chút phức tạp. Nhìn cách đó không xa Vương Trùng Dương một ánh mắt. Vương Trùng Dương rõ ràng cũng đem những câu nói này nghe vào tai đó bên trong, chỉ là cố ý làm bộ không nghe thấy, cũng không có đưa ra phản ứng chút nào. Sở Phàm cố ý hỏi Vương Trùng Dương, "Tiền bối, ngươi thật biết cái kia cái gì Ngọc Nữ kiếm pháp à?" Vương Trùng Dương không có xoay người lại, gặp Liên Tinh lại nói, "Tiền bối, ta có thể có nói dối." Vương Trùng Dương trầm mặc nửa ngày, "Không có." Lâm Triều Anh nghe được hai người này trả lời, trong lòng mừng thầm. Những câu nói này, nếu như toàn bộ đều là Vương Trùng Dương từng nói, vậy thì là đối với nàng to lớn nhất tán thành. Có điều Lâm Triều Anh cái kia tính khí cũng là trực cực kỳ, thêm vào kiêu căng tự mãn, tức giận nói một câu, "Hừ, thật biết hướng về trên mặt thiết vàng. Ta Ngọc Nữ kiếm pháp chính là có thể ép ngươi một đầu." Vương Trùng Dương nhất thời không có gì để nói. Sở Phàm cũng âm thầm lắc đầu. Hai người kia rõ ràng đều có dưới bậc thang, chết sống chính là không xuống, chính là muốn như vậy sỉ nhục đối phương, liều mạng mà để tâm vào chuyện vụn vặt. Nếu như không có người đi cho bọn họ hòa giải, hai người bọn họ đời này cũng đừng nghĩ hòa giải. Bình thường người cho bọn họ hòa giải, khả năng còn không có gì dùng. Dù sao hai người đều là kiêu căng tự mãn người. Người bình thường nói, bọn họ căn bản là không để vào mắt. Vương Trùng Dương cũng còn tốt, coi như cảm thấy được đối phương không có đạo lý, cũng sẽ ôn tồn. Lâm Triều Anh nhưng là không dễ tính như thế, chỉ cần có người nhắc tới Vương Trùng Dương, mặc kệ có đạo lý hay không, xác suất cao đều sẽ không cho cái gì tốt sắc mặt. Liên tính huống như vậy, ai có thể tác hợp hai người bọn họ? Cả đời không thể cùng nhau, là thật là đáng đời. Có điều, muốn nói hai người bọn họ nhân phẩm, cái kia đều là hàng đầu. Chính là tính cách quái lạ một ít. Sở Phàm thấy tạm thời cũng không thể để cho hai người nguôi giận, không thể làm gì khác hơn là nói rằng, hai vị tiền bối, chúng ta lại quá nửa cái canh giờ liền lên đường đi. Dọc theo con đường này, khả năng không có thời gian nghỉ ngơi. Quay lại ta liền tận mua chút ngựa. Trên đường có thể nhanh lên một chút, liền tận lực nhanh một chút. Chúng ta tận lực thiếu làm lỡ thời gian. Sở Phàm cũng không có thời gian đi làm lỡ. Hiện tại hắn chỉ sợ bỗng nhiên nhận được tin, Đại Minh bên kia đã gặp phải nguy hiểm. Vậy hắn nhưng là cản không trở lại. Coi như có Thanh Loan, về thời gian khẳng định cũng không đủ. Ở Sở Phàm mệnh lệnh ra, tất cả mọi người cũng đã thu thập xong đơn giản bọc hành lý. Vương Trùng Dương cùng Lâm Triều Anh, hai người vẫn còn tiếp tục giận dỗi. Sở Phàm cũng lười đi phản ứng, hai người bọn họ mụ nhọc này, cũng không biết lúc nào mới có thể mở ra. Liên Tinh quan sát cẩn thận, kỳ thực hai vị này tiền bối, tâm tình vẫn là rất tốt. Đặc biệt là Lâm Triều Anh tiền bối. Chương 475, tổn thất nặng nề. Chương 475, tổn thất nặng nề. Sở Phàm có thể không lòng thanh thản đi quản bọn họ tâm tình tốt không tốt. Đối với Sở Phàm tới nói, chỉ cần bọn họ đồng ý theo chính mình cùng đi, vậy thì là chuyện thật tốt. Sau đó, bọn họ chính là mình đắc lực giúp đỡ. Lấy hai người bọn họ tính cách cùng phẩm đức, chỉ cần bọn họ biết mình nói hết thảy đều là thật sự, lấy tính cách của bọn họ chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Về phần bọn hắn hai người sau đó như thế nào cùng giải, đó chính là bọn họ hai cái sự tình của chính mình. Sau đó Sở Phàm ở chính giữa giúp đỡ, vậy thì được rồi. Nếu như hai người bọn họ có xem lừa như thế, vậy cũng chỉ có thể làm hết sức mình nghe thiên mệnh. Có Vương Trùng Dương cùng Lâm Triều Anh, Sở Phàm cũng yên tâm rất nhiều. Liên tục chạy đi 4-5 ngày sau, Sở Phàm mơ hồ có một loại bất an cảm giác. Một tiếng chim hót truyền đến. Nghe được thanh âm này, Sở Phàm liền biết khẳng định là Thanh Loan đến rồi. Thanh Loan lúc không có chuyện gì làm chắc chắn sẽ không tìm đến mình. Chỉ cần nó đến, vậy thì khẳng định là xảy ra vấn đề rồi. Thanh Loan bọt thẳng đâm đến, rơi vào Sở Phàm bên người. Thanh Loan một tiếng hí dài. Sở Phàm rất bất đắc dĩ lấy ra một khối thịt rồng ném cho nó. Khối này thịt rồng là nướng tốt, ngược lại không là Sở Phàm muốn ăn. Chính là vì phòng ngừa tình huống như thế. Mỗi lần Thanh Loan tìm đến Sở Phàm làm việc, hoặc là lan truyền tin tức, nó nhất định phải một điểm chỗ tốt. Đối với Thanh Loan tới nói, chỗ tốt lớn nhất chính là ăn thịt rồng, món đồ kia có thể cho nó vô hạn tăng cường tu vi. Có lúc, Sở Phàm đều rất ước ao, xem nó như vậy hoàn toàn không cần cân nhắc lĩnh ngộ, cũng không cần nghĩ lúc nào liền sẽ đạt đến bình cảnh, chỉ cần có đầy đủ tu vi, vậy thì có thể vận hướng về nâng lên thăng. Có điều từ khách quan tới nói, nếu như Thanh Loan không có thịt rồng ăn, nó tăng lên tốc độ là phi thường chậm, hầu như có thể nói là tốc độ rùa bò. So với những người 6-7 phẩm võ lâm hiệp sĩ, tốc độ tu luyện cũng nhanh không được bao nhiêu. Không cái mấy trăm hơn 1000 năm, nó đều đừng nghĩ đạt đến phá toái cảnh giới. Hoàn toàn chính là thời gian tích tụ ra đến. Thanh Loan một cái đem thịt rồng nuốt vào. Tất cả những người khác xem trợn mắt ngất ngụm. Coi như là Vương Trùng Dương, cũng chưa từng thấy lớn như vậy điều. Sở thiếu hiệp, đây là cái gì điều? Vương Thành Dương không nhịn được hỏi một hồi. Thanh Loan một mặt bất mãn nhìn chằm chằm Vương Trùng Dương. Vương Trùng Dương rất rõ ràng liền có thể nhìn ra, Thanh Loan là nói với mình, Sở thiếu hiệp, nó nói với ta cái gì? Sở Phàm bất đắc dĩ lắc đầu một cái, không phải lời hay gì. Con chim này, miệng rất là xấu. Thanh Loan rất không vừa ý Sở Phàm đối với mình đánh giá, chiêm chiếp. Sở Phàm trừng Thanh Loan một ánh mắt, Thanh Loan lập tức không lên tiếng. Nói đi, lần này xảy ra chuyện gì? Sở Phàm cũng không nghĩ chậm trễ nữa thời gian. Thanh Loan tìm đến mình, 89 phần 10 là xảy ra vấn đề rồi. Thanh Loan léo nha léo nhéo nói một trận. Người khác cũng nghe không hiểu, chỉ có Sở Phàm nghe hiểu. Sở Phàm càng nghe, sắc mặt càng là nghiêm nghị. Làm sao? Liên Tinh cũng nhìn ra không đúng. Sở Phàm trầm giọng nói rằng, chúng ta chết rồi mấy trăm người. Lãng Phiên Vân cùng Tống Khuyết đều bị thương nặng, bị Thanh Loan đưa đến Thành Tuyển Sơn Trang. Phật môn người đang toàn lực phục kích chúng ta, căn bản không cho chúng ta tiếp viện cơ hội. Dựa theo tình huống bây giờ đến xem, chúng ta chí ít còn có một phương hướng sẽ tao ngộ phục kích. Liên Tinh do hỏi, chúng ta bây giờ đi về hữu dụng không? Sở Phàm lắc đầu thở dài, không có tác dụng. Bọn họ không phải Phật môn người, nhưng cũng ở điều tra hành tung của chúng ta. Toàn bộ đều là một ít người bình thường, ở cho bọn họ làm thám tử. Những người này thông thường đều là thợ săn, đang truy tung phương diện có nhất định trình độ. Hiện tại chúng ta người đều từ khắp nơi tập hợp, toàn bộ tiến vào Đại Minh cảnh nội, tụ tập thành mấy cái đại đội ngũ. Mỗi cái đội ngũ nhân số quá nhiều rồi, đều có tiểu mấy trăm người, không có cách nào tách ra bọn họ theo dõi. Nếu như đem tất cả mọi người đều tản ra, để bọn họ từng người nghĩ biện pháp trở lại sơn trang, vậy này liền sẽ biến thành một hồi săn giết trò chơi. Kết quả này là Sở Phàm cực không muốn nhìn thấy. Liên Tinh nói rằng, vậy bây giờ có hay không cái khác biện pháp, chúng ta chỉ có thể tăng nhanh tốc độ. Sở Phàm gật gù, chỉ có như vậy. Lần này cũng không biết sẽ chết bao nhiêu người. Vương Trùng Dương cũng biết chết rồi nhiều người như vậy, không phải việc nhỏ, các ngươi mỗi cái đội ngũ đều có cao thủ dẫn đầu. Theo lý thuyết, lẽ ra có thể phát hiện những người theo dõi các ngươi thợ săn mới đúng. Sở Phàm cười khổ, những người thợ săn đều là tín Phật. Bọn họ thậm chí đồng ý vì Phật tổ đi chết. Chúng ta người cũng không thể đem bọn họ toàn bộ cho giết. Coi như toàn bộ giết, vậy cũng không có cách nào ngăn cản bọn họ đem tin tức lan truyền ra ngoài. Bọn họ có thể theo dõi khoảng cách rất xa, ngày hôm qua đi qua con đường, ngày hôm nay bọn họ đều có thể phát hiện dấu vết. Chỉ cần còn không phát hiện đại bộ đội trước, liền đem tin tức lan truyền ra ngoài. Nhưng chúng ta phát hiện bọn họ cơ bản liền đã đến đội ngũ chúng ta phụ cận. Lại giết bọn họ, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Coi như chúng ta lạnh lùng hạ sát thủ, bọn họ khoảng cách cái 3 đến 500 mét, thì có cơ hội thả ra chim bồ câu. Lan truyền tin tức cũng không cần thời gian rất dài. Chỉ cần sớm chuẩn bị tốt bồ câu đưa thư, mỗi người đều kế hoạch xong con đường của chính mình. Coi như ở phát hiện những người thợ săn sau đó, 2 giây bên trong đem bọn họ cho giết. Luôn có như vậy 1-2 người, có thể đem bồ câu cho thả ra ngoài. Chỉ cần bọn họ bồ câu bay ra ngoài, Phật môn người theo con đường của bọn họ tìm, nhất định có thể đem Thanh Tuyển Sơn Trang người cho khóa chặt. Vương Trùng Dương dò hỏi, ngươi xác định những người đều là người trong Phật môn? Sở Phàm không muốn cùng hắn giải thích thêm, tiền bối, ngươi vẫn luôn không tin tưởng ta, coi như ta nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Chờ ngươi quá khứ nhìn sau đó, liền biết rồi. Lâm Triều Anh đối Vương Trùng Dương một câu, ngươi người này chính là chết gần bướng. Mọi người gặp biến, coi như là thiếu Lâm tự thì thế nào? Vương Trùng Dương không muốn cùng Lâm Triều Anh tranh luận. Hơn nữa chuyện này cũng không có một cái xác thực kết luận. Hắn cũng không dám xác định, Sở Phàm nói đến cùng là thật sự hay là giả. Sở Phàm làm cho tất cả mọi người nghỉ ngơi một lúc, sau đó sẽ thứ khởi hành. Thanh Loan còn muốn phụ trách lan truyền tin tức, không thể ở đây dừng lại quá lâu. Kỳ thực nó cũng không muốn cùng ở Sở Phàm bên người. Những người khác đối với nó đều khá là tôn trọng, chỉ có Sở Phàm là một điểm mặt mũi cũng không cho nó lưu. Động một chút là muốn mắng nó, động một chút là muốn hung nó. Có lúc đem Sở Phàm cho làm tức giận, còn có thể một cái tát đánh nó trên đầu. Thanh Loan phi thường thông nhân tính, còn có một chút sĩ diện, cảm thấy đến đi theo Sở Phàm bên người, gặp được con nữ, thường ngày có thể cách Sở Phàm xa một chút, vậy thì xa một chút. Thanh Loan sau khi rời đi, Sở Phàm sắc mặt có chút không dễ nhìn. Trong lòng hắn đang suy nghĩ, trở lại sau đó, rốt cuộc có muốn hay không đem tầng dưới chốt người đều cho giải tán. Những người này xác thực không giúp được quá to lớn khó khăn, nhưng những này người đối với mình lại xác thực trung tâm. Còn có chính là hiện tại không giúp được gì, không có nghĩa là sau đó không giúp được. Chương 476, Phật môn thám tử chương 476, Phật môn thám tử sau đó thời gian. Thanh Loan cách trên 2 đến 3 ngày liền sẽ chuyển về tin tức. Có lúc là tin tức tốt, có lúc là tin tức xấu. Tin tức tốt đơn giản chính là có người đã trở lại Thanh Tuyển Sơn Trang. Tin tức xấu chính là chết rồi bao nhiêu người. Chờ Sở Phàm bọn họ trở lại Đại Minh cảnh nội. Thanh Loan tới lui lui đã bay 3-4 chuyến. Mới vừa gia nhập Đại Minh cảnh nội, liền nhìn thấy có 2 người đang chờ mình. Một cái là Thạch Chi Hiên, một cái khác nhưng là Đông Phương Bất Bại. Hiện tại Sơn Trang tình huống thế nào? Sở Phàm lập tức dò hỏi. Đông Phương Bất Bại lắc đầu, không phải cực kỳ tốt. Gần nhất, chúng ta phát hiện phụ cận có rất nhiều nhân vật khả nghi. Bắt được một ít lại đây tra hỏi. Những người này cơ bản đều là cư dân phụ cận. Có chút là nông hộ, có chút là địa chủ, cũng có thương nhân. Bọn họ duy nhất đặc điểm chính là đều tin Phật. Là Phật môn người để bọn họ đi giám thị chúng ta. Theo chúng ta phòng trừng, xuất hiện ở Sơn Trang của chúng ta phụ cận người, phần lớn đều có khả năng là thám tử. Có điều những người này bắt được cũng không có tác dụng gì. Bọn họ căn bản là không biết chính mình đang làm gì. Trở về sau đó, đem mình nghe thấy nói cho những người khác. Một ngày làm việc coi như hoàn thành rồi. Thủy Đại Hiệp vốn muốn đem những người kia cho dọa lui, giết mấy người sau, đem đầu của bọn họ treo ở bên ngoài. Kết quả không những không có đưa đến kinh sợ tác dụng, cũng không có thiếu người đến mắng chúng ta. Nói Thanh Tuyển Sơn Trang những người ở bên trong đều là giết người không chớp mắt ma đầu, sau đó toàn bộ đều muốn xuống địa ngục. Loại này bình luận, Thanh Tuyển Sơn Trang sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Từ trên xuống dưới đều không có ai sẽ quan tâm. Vấn đề là loại này bình luận sẽ ảnh hưởng người khác đối với Thanh Tuyển Sơn Trang cái nhìn, làm toàn bộ người trong thiên hạ đều cảm thấy đến Thanh Tuyển Sơn Trang là cái ma quật. Mặc kệ Sở Phàm bọn họ làm tiếp chuyện gì, cũng thay đổi không được quá nhiều. Cái này cũng là Sở Phàm cảm thấy đến chỗ khó giải thích nhất. Những người bình thường này hoàn toàn chính là bị tẩy não. Ngươi dùng tử vong đến uy hiếp bọn họ, cũng không có bao lớn tác dụng. Trong bọn họ có thật nhiều người, đều sớm đã đem sinh tử không để ý, hầu như có thể nói là giết không xong. Giết lại giết không xong, cản lại cản không đi. So với Phật môn những cao thủ tới nói, khó đối phó nhiều lắm. Sở Phàm kỳ thực nghĩ tới một cái biện pháp cực đoan. Vậy thì là trực tiếp toàn bộ cho giết, tới một người giết một người. Một ngày nào đó, sẽ đem những người kia cho giết sợ. Sở Phàm là dưới phải đến sát thủ. Vấn đề ở hắn cái này đoàn đội bên trong, còn có rất nhiều người là không thể ra tay như thế. Chân chính có thể dưới được rồi cái này tay, đại khái cũng chỉ có Sở Phàm, Thạch Chi Hiên, Đông Vương Bất Bại cùng Bàng Ban. Những người khác cũng không thể dưới được rồi cái này tay. Thậm chí ngay cả Sở Phàm hắn nữ nhân, xác suất cao cũng không chịu nhận quyết định này. Rất nhiều lúc, Sở Phàm cũng chỉ có thể làm ra thỏa hiệp. Sở Phàm khẽ thở dài một hơi, hiện tại cũng không có cái khác biện pháp. Đi về trước nhìn, sau này hay nói đi. Nhất định phải hãy mau đem Đại Minh Phật môn toàn bộ cho diệt. Chí ít có thể bảo đảm, tại đây quốc gia bên trong, chúng ta sẽ không tao ngộ quá to lớn nguy cơ. Đông Phương Bất Bại lo lắng nói rằng, căn cứ chúng ta khoảng thời gian này hiểu rõ, sự tình khả năng không có đơn giản như vậy. Đại Minh nội bộ có rất nhiều người là chống đỡ Phật môn, hơn nữa những người này rất nhiều đều là quan lớn. Chúng ta nếu như muốn đem sở hữu Phật môn cho diệt, chỉ sợ sẽ có phiền toái rất lớn. Quan trọng nhất chính là, bọn họ khai quốc hoàng đế trước đây chính là hòa thượng, không dám nói hoàng thất cùng Phật môn có quan hệ gì. Bọn họ chí ít là gặp giúp đỡ Phật môn. Thêm vào cái này vương triều hoàng đế đều không đúng loại kia đặc biệt người tham sống sợ chết. Sở Phàm cũng không nhịn được phiền lòng, ngươi nói những thứ đồ này, ta đã sớm cân nhắc qua. Coi như có nhiều hơn nữa vấn đề, chúng ta cũng nhất định phải đem toàn bộ Đại Minh Phật môn cho diệt, đem nơi này cho rằng đại bản doanh của chúng ta. sau đó sẽ nghĩ biện pháp đem Hoàng Châu cho lấy xuống. Cho tới những chỗ khác, vậy thì đi một bước xem một bước. Đông Phương Bất Bại ừ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Liên Tinh, vị muội muội này là ngươi tân tìm. Đông Phương Bất Bại người này kỳ thực có chút mạnh hơn. Nói trắng ra, ngươi nếu như đủ mạnh, nàng liền sẽ cao bao nhiêu xem ngươi một ánh mắt. Sở phàm những nữ nhân khác sát thực không kém, vậy cũng không tính cường. Đông Phương Bất Bại cũng không đến nỗi xem thường các nàng, cũng sẽ không đánh giá cao các nàng một ánh mắt. Liên Tinh thực lực, đó là không thể nghi ngờ. Hiện tại không sánh được Đông Phương Bất Bại, vậy cũng không kém nhiều. Chủ yếu vẫn là lần trước, Sở phàm cho nàng lượng lớn tu vi. Liên Tinh võ học thiên phú lại phi thường cao. Trước liền lĩnh ngộ không ít võ học huyền bí, có tu vi, đột phá lên hầu như không có bất kỳ bình cảnh. Sở phàm hơi có chút chột dạ, Liên Tinh, đây là ngươi tỷ tỷ. Liên Tinh đi về phía trước hai bước, đối với Đông Phương Bất Bại hơi thi lễ một cái, tỷ tỷ. Đông Phương Bất Bại vẫn là rất yêu thích Liên Tinh, sau đó theo ta liền không cần khách khí như thế. Sở phàm sau đó nếu như dám bắt nạt ngươi, nói với ta. Hắn tu vi lợi hại đến đâu, hai chúng ta liên thủ, hắn cũng không chịu nổi. Liên Tinh là biết Đông Phương Bất Bại. Dù sao, Đông Phương Bất Bại ở trên giang hồ tên tuổi rất lớn. Liên Tinh khẽ mỉm cười, không nghĩ đến tỷ tỷ dễ nói chuyện như vậy, sau đó đều nghe tỷ tỷ. Đông Phương Bất Bại thuận miệng hỏi, ngươi này tu vi không yếu, tu luyện cái gì công pháp? Liên Tinh thành thật trả lời, Minh Ngọc Công. Hai người câu được câu không trò chuyện. Cảnh tượng này vẫn để cho Sở Phàm khá là mừng rỡ. Chí ít Liên Tinh tiếp thu rất tốt. Sở Phàm cao giọng nói rằng, được rồi, hiện tại cũng đừng tức gần đủ rồi, vẫn là mau mau khởi hành, mau chóng chạy trở về. Một bên Thạch Chi Hiên, sắc mặt có chút khó coi. Sở Phàm nữ nhân vốn là đã nhiều lắm rồi, hiện tại lại tìm một cái, nhìn dáng dấp tu vi còn không thấp. Hắn là thật sự vì chính mình con gái lo lắng. Sở Phàm nữ nhân một cái so với một cái lợi hại. Con gái của chính mình ở trong đám người này, căn bản cũng không có quá nhiều ưu thế, nhưng hắn cũng không có cách nào. Thạch Thanh Tuyển một mực liền coi trọng Sở Phàm. Nếu là có tuyển, Thạch Chi Hiên là thật sự tình nguyện con gái của chính mình chọn một cái người bình thường. Dù cho phổ thông một điểm, không tiền đồ một điểm, có chính hắn một cái cha vợ ở, cũng không đến nỗi để bọn họ ăn đại đại thiệt thòi. Sinh hoạt khẳng định vẫn là trải qua khá là an ổn. Nói như vậy, cũng không cần cùng những nữ nhân này câu tâm đấu giác. Tuy rằng Thạch Thanh Tuyển thường thường giúp Sở Phàm nói chuyện, nói nàng những người tỉ tỉ muội muội, tốt vô cùng nói chuyện, không tồn tại tranh sủng vấn đề. Có thể Thạch Chi Hiên trong lòng, tổng cảm giác thật giống đè ép một tảng đá, làm sao cũng không an tâm đến. Sở Phàm nhìn thấy chính hắn một cái tương lai lão nhạc phụ sắc mặt, cũng không tốt hơn tới nói cái gì. Dùng chân nghĩ cũng biết, chính mình nếu như tới nói tốt, khẳng định không tránh khỏi bị hắn một trận cửa trách. Cùng với chịu một trận nói, còn không bằng làm bộ không nhìn thấy. Dần dần, chính mình lại nhiều tìm một người phụ nữ sự, cũng là quá khứ. Chương 477, thay đổi chương 477, thay đổi Thanh Tuyển Sơn Trang, bây giờ cũng không tính thái bình. Ở Sơn Trang chu vi, thường thường có nhân vật khả nghi xuất hiện. Những người này căn bản không có sức chiến đấu gì, tùy tiện sắp xếp mấy người đi ra ngoài liền có thể bắt trở về. Này như cũng mang đến phiền toái không nhỏ. Những thứ này đều là dân chúng bình thường, căn bản là không phải người trong giang hồ. Bắt đi một cái, đến ngày thứ hai, người nhà của hắn liền sẽ tìm đến. Tình huống như thế ngươi thả cũng không xong, không tha cũng không phải. Sở Phàm trở lại Sơn Trang thời điểm, bên trong Sơn Trang đã giam giữ gần trăm người bình thường. Bao Bất Đồng lập tức tiến lên đón, khổ một cái mặt nói rằng, "Trang chủ, ngươi có thể coi là trở về. Hiện tại bắt được hơn 100 cái phụ cận người bình thường. Chúng ta căn bản là không biết nên xử lý như thế nào. Trang chủ, ngươi cho chúng ta nắm cái chủ ý." Sở Phàm ý nghĩ kỳ thực rất đơn giản, tốt nhất vẫn là giết. Nếu giết không được người trong thiên hạ, chu vi những này vẫn là có thể. Nhưng hắn trong lòng cũng rõ ràng, những người này sẽ không đáp ứng. Bao Bất Đồng cũng chắc chắn sẽ không đáp ứng. Dưới cái nhìn của bọn họ, bị tóm đều là người bình thường. Những người bình thường này, cái gì cũng không biết, chỉ là bị người lợi dụng. Sở Phàm thở dài, ngươi hỏi ta có ích lợi gì? Ta cũng không có cái gì rất tốt biện pháp. Chính các ngươi nhìn làm đi. Bao Bất Đồng là một cái phi thường người thông minh, nghe đến mấy câu này, cũng rõ ràng Sở Phàm tâm tư. Do dự hồi lâu, Bao Bất Đồng mở miệng nói rằng, trang chủ, nếu không ta đi đem bọn họ toàn bộ giết chứ? Lời này để Sở Phàm lấy làm kinh hãi, Bao Tam Ca. Bao Bất Đồng cười khổ, trang chủ, ta xác thực thích xem chút thư, cũng yêu thích nói một ít đạo lý lớn. Trước đây cũng cảm thấy, chính mình nói tới làm đều là chính xác. Ta chưa bao giờ đồng ý giết nhầm một người tốt. Bây giờ bị chúng ta nhốt lại những người này, bọn họ tuyệt đối không phải người xấu. Đặt ở trước đây, ta là tuyệt đối không thể đối với bọn họ độc thủ. Nhưng những ngày tháng ngày, sơn trang của chúng ta chết rồi quá nhiều người. Ta cũng rõ ràng, này đã đến nhất định phải làm quyết định thời điểm. Quyết định này, không phải liệu mình lấy nghĩa, mà là muốn chết bao nhiêu người. Trang chủ, nếu như ngươi đi giết những người này lời nói, nhất định sẽ gây nên sơn trang rất nhiều người bất mãn. Ngươi còn muốn thống lĩnh tất cả mọi người, không thể làm chuyện như vậy. Ta đi làm, là tốt nhất. Những câu nói này, để Sở Phàm lấy làm kinh hãi. Dù sao loại này giác ngộ không phải ai đều có thể có. Chớ nói chi là trước đây Bao Bất Đồng vẫn là một cái đặc biệt bướng bỉnh người. Có thể nói ra những câu nói này, làm ra loại này lựa chọn, đủ để giải thích, hắn gần nhất thay đổi thật sự rất lớn. Sở Phàm vô vô Bao Bất Đồng bay, Bao Tam Ca, hiện tại cũng không đội vã. Chúng ta nhìn tình huống ra quyết định sau. Người đi cho đại gia sắp xếp một hồi nơi ở. Sau đó đem đại gia triệu tập lên, chúng ta thương lượng một số chuyện. Bao Bất Đồng lập tức đi làm. Rất nhanh, tất cả mọi người đều đến đông đủ. Sở Phàm trước tiên cho đại gia giới thiệu một chút Liên Tinh cùng Vương Trùng Dương, Lâm Triều Anh. Vương Trùng Dương nhìn thấy những người này, cũng là âm thầm hoảng sợ. bởi vì ở đây những người này tùy tiện kéo một cái đi ra đều sẽ không kém hắn. Sở Phàm nhìn một chút người bị thương, thương thế thế nào rồi? Tống Khuyết cười khổ, điểm ấy thương thế đúng là không chết được. Có điều Phật môn người là càng ngày càng lợi hại, bọn họ cao thủ quá nhiều rồi. Dựa theo tình huống này tiếp tục phát triển, chúng ta không có bất kỳ ưu thế. Sở Phàm lấy ra mấy cái chiếc lọ, đưa cho người bị thương, đại gia được đều là nội thương. Đây là Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn. Chúng ta vẫn là thương lượng một chút, làm sao đem Đại Minh Phật môn toàn bộ cho diện. Việc này chúng ta phải nhanh một chút hoàn thành. Sau đó, toàn bộ Đại Minh cũng không thể nhìn thấy Phật môn người. Nhìn thấy một cái giết một cái. Đông Phương Bất Bại nói rằng, trước ta hãy cùng ngươi đã nói, Đại Minh triều đình đối với Phật môn khá là bảo vệ. Chúng ta nếu như động thủ lời nói, triều đình khẳng định cũng sẽ động thủ. Sở Phàm lạnh lạnh nói rằng, bọn họ nếu như dám nhúng tay, vậy thì đổi một cái hoàng đế. Ta đối với Giang Sơn của Đại Minh không có hứng thú. Nhưng ta tin tưởng bọn họ phân rõ ràng, đến cùng là Giang Sơn trọng yếu vẫn là Phật môn trọng yếu. Độc Cô Cầu Bại nói rằng, chúng ta thống kê một hồi, Đại Minh chùa miếu có hơn 3 tòa. Hoa thượng phòng trừng có 1 triệu người. Phật môn giang hồ môn phái, đại đại nho nhỏ cũng có mười mấy, đoán chừng phải có hơn 3 người. Nếu như chúng ta muốn đem Phật môn triệt để đuổi ra ngoài, ít nhất phải giết mấy trăm ngàn người. Hơn nữa, Đại Minh dân gian phổ biến tin Phật nhiều người. Giết mấy trăm ngàn người, vậy tuyệt đối có thể xưng tụng là sinh linh đồ thán. Sở Phàm đối với chuyện này lập trường phi thường kiên định, coi như giết nhiều hơn nữa người, cũng nhất định phải giết. Nếu không thì, chúng ta căn bản không có bất kỳ phần thắng. Liên hiện tại cái này tình huống, Phật môn cổ động bao nhiêu người ở chúng ta chu vi làm thám tử? Chính bọn hắn tại sao không đến? Nói cho cùng vẫn là sợ chết, cũng chưa hề đem những người bình thường này cho rằng người. Có điều chính là mặt ngoài một bộ, lương điệu một bộ dối trá. Nói tới Phật môn, Sở Phàm là thật sự đánh trong lòng ghét bỏ, căm ghét. Vương Trùng Dương thăm dò nói một câu, ta vừa tới, còn không biết tình huống cụ thể. Có thể hiện tại đại gia cũng không có cụ thể chứng cứ, trực tiếp liền muốn đem toàn bộ vương triều Phật môn cho diệt, có phải là quá mức vô đoán? Lời này nói ra, những người khác ánh mắt đều nhìn về Sở Phàm. Bọn họ cho rằng Sở Phàm mang về người, khẳng định đều là đứng ở chính mình này một phương. Không nghĩ đến còn có không biết tình huống. Sở Phàm không thể làm gì khác hơn là giải thích, Vương Trùng Dương tiền bối nhiều năm không màng thế sự, đối với chúng ta tình huống còn chưa quá giải. Lần này đi về cùng ta, cũng chính là tìm chứng cứ. Vương Trùng Dương quay về mọi người ôn quyền, đúng là có chút đường đột. Kính xin các vị đại hiệp, thay ta giải thích nghi hoặc. Sở Phàm cũng lời cùng Vương Trùng Dương giải thích, đại gia cho Vương Trùng Dương tiền bối cùng Lâm Triều Anh tiền bối nói một chút đại khái tình huống đi. Ngay sau, bọn họ cũng có thể giúp đỡ không ít khó khăn. Những người khác cũng rõ ràng, hiện tại chính mình này một phương liền thiếu hụt giúp đỡ. Nếu có thể đem hai người kia cho kéo qua, vậy cũng là hai đại trợ lực. Trong lúc nhất thời, mọi người bắt đầu cho Vương Trùng Dương cùng Lâm Triều Anh nói tới trong giang hồ tình huống. Lâm Triều Anh tính tình khá là gấp, cũng là cái thằng tính, thấy nhiều cao thủ như vậy cũng như nói vậy, tự nhiên cũng là tin, này Phật môn, ta trước đây liền nhìn bọn họ không hợp mắt. Khỏe ngạt còn cảm thấy thôi, bọn họ chí ít là một đám cổ hủ người tốt. Không nghĩ đến, còn ẩn chứa lớn như vậy dạ tâm. Thật sự là đáng chết. Vương Trùng Dương rõ ràng vẫn không có toàn tin, chưa bị nói, có điều đều là nhất gia chi ngôn. Chờ ngày sau tại hạ nhiều mặt tìm chứng cứ, tại hạ mới dám tin tưởng. Kính xin chư vị lượng giải, dù sao việc này can hệ trọng đại. Độc Cô Cầu Bại nói rằng, Vương lão đệ lo lắng, chúng ta cũng có thể hiểu được. Nếu không là chúng ta tự mình trải qua những này, cũng không dám tin tưởng Phật môn lại có như thế đại âm mưu. Chương 478, sát nghiệt chương 478, sát nghiệt tất cả giải thích gần như. Sở Phàm lại lần nữa bắt đầu lập ra kế hoạch, các vị, hiện tại Phật môn làm sao tăng lên công lực, chúng ta còn chưa biết được. Nhưng ta cảm thấy đến vẫn phải là trước tiên từ Thiếu Lâm tự ra tay. Chúng ta trước tiên đem Thiếu Lâm tự cho diệt. Cái khác chùa miếu là tốt rồi giải quyết hơn nhiều. Thiếu Tam Thiếu có chút bận tâm, ý nghĩ là không có vấn đề. Có thể Thiếu Lâm tự không thể như thế dễ dàng liền bị chúng ta cho công phá. Còn có một vấn đề. Sơn Trang bên này, cũng không thể không phòng thủ. Trên núi những người linh thú, thực lực sát thực rất mạnh. Đến 3, 5 cao thủ, chúng nó có thể ứng đối. Nhưng là chúng ta lần này phát hiện, Phật môn chí ít cũng có mười mấy cái theo chúng ta cảnh giới gần như cao thủ. Không liều mạng tình huống, chúng ta những người này đầy đủ hoàn toàn áp chế bọn họ. Nếu như liều mạng, bọn họ cho gọi ra những người bóng mờ, phòng trưng cũng chính là lực lượng ngang nhau. Chớ nói chi là Sơn Trang phòng thủ, chúng ta bất diệt Thiếu Lâm tự, bọn họ sẽ không liều mạng. Chúng ta một khi đi đem Thiếu Lâm tự cho diệt, bọn họ rất có khả năng liền sẽ đi con đường này. Độc Cô Cầu Bại phân tích là không thành vấn đề. Sở Phàm trầm mặc chốc lát nói rằng, vậy thì từ cái khác chùa miếu bắt đầu. Cái khác chùa miếu thực lực đại khái suất là không bằng Thiếu Lâm tự, chúng ta không cần tất cả mọi người đều đi. Tống Khuyết nói rằng, lời nói như vậy, Phật môn nhất định sẽ có nhận biết. Vừa mới bắt đầu thời điểm, khẳng định không có vấn đề gì. Thời gian một khi lâu, nhất định sẽ gặp sự cố. Bọn họ những người thực lực không mạnh chỗ miếu, nhất định sẽ tụ tập. Mặt sau liền sẽ càng ngày càng khó gặm. Sở Phàm nhìn mọi người, dựa theo thuyết pháp này, tả cũng không được, hữu cũng không được. Chúng ta ngay ở một cái trong ngõ cụt. Vậy còn là dựa theo ta trước nói đến. Trước tiên diệt Thiếu Lâm tự. Tận lực một lần đem bọn họ sở hữu cao thủ toàn bộ cho diệt. Coi như bọn họ có chế tạo cao thủ biện pháp, tuyệt đối cũng có nhất định điều kiện hạn chế. Bọn họ không thể nhanh như vậy liền lại lần nữa làm ra mười mấy cái nhất phẩm một cảnh bên trên cao thủ. Đây chính là bọn họ chống giống kỳ, thừa cơ hội này, chúng ta liền có thể đem sở hữu chùa miếu toàn bộ cho san bằng. Vương Trùng Dương xen vào nói, lão phu có câu nói muốn nói. Dựa theo các ngươi trước nói tới tất cả, Này trăm vạn tăng nhân bên trong, có ít nhất 6 phần 10 là người tốt. Bọn họ 9 phần 10 là bị chẳng hay biết gì, căn bản không biết chính mình đang làm gì. Nếu như phát động đại quy mô như vậy đấu tranh, những người này khẳng định cũng sẽ chết không ít. Nhưng bọn họ là vô tội. Lời này để những người khác mọi người trầm mặc. Không phản đối, đại khái cũng chỉ có Bảng Ban cùng Đông Phương Bất Bại. Những người khác trong lòng ít nhiều cũng sẽ có chút mục nhọn. Độc Cô Cầu bại cả đời hành hiệp trượng nghĩa, chỉ vì chính mình ngộ sát một người tốt, liền có thể thanh bảo kiếm cho làm mất đi. Lãng Viên Vân cũng là hiệp can nghĩa đảm. Hắn hận chỉ là những người Phật môn cao tầng. Tống Khuyết gặp khá một chút, xuất thân môn thiệt, đối với chuyện như vậy nhìn ra khá là mở. Sở Phàm nói rằng, nếu như chúng ta không làm như vậy, vậy chúng ta liền rất bị động. Ta trước hay cùng tất cả mọi người đã nói, ta không nghĩ muốn làm cứu vớt tất cả mọi người anh hùng. Ta chỉ là hy vọng bên cạnh ta người có thể sống sót. Bị Phật môn khống chế sau, ngay cả ta đều sống không nổi, những người khác thì càng không cần phải nói. Chúng ta nếu như không làm những này, tất cả mọi người đều phải chết. Vương Trùng Dương cao mày, nói rằng, Sở thiếu hiệp, ngươi làm sao có thể khẳng định tất cả mọi người đều phải chết đây? Thành công 10 pháp giới, nhất định phải muốn chết sao? Sở Phàm hỏi ngược lại, chúng ta đây là nhân gian chứ? Có hay không 10 pháp giới còn có nói? Liên bọn họ ý kia, nhân gian khẳng định cái thứ nhất bị thanh không. Ngươi cảm thấy đến những người kia sẽ đem những người này mời tới đi uống trà sao? Vương Trùng Dương nhất thời không có gì để nói. Sở Phàm tiếp tục nói, chúng ta không nhất định là đúng vậy, nhưng Phật môn khẳng định là sai. Nếu những người tăng nhân lựa chọn Phật môn, dù cho bọn họ là người tốt, dù cho bọn họ là bị người lừa gạt, cũng phải vì mình làm ra lựa chọn trả giá thật lớn. Mơ mơ hồ hồ làm chuyện ác người tốt, thật sự liền vô tội sao? Lời này đem Vương Trùng Dương hỏi á khẩu không trả lời được. Sở Phàm kỳ thực có chút căm tức Vương Trùng Dương địa tâm. Có điều ngẫm lại cũng có thể hiểu được. Vương Trùng Dương người này, vì thiên hạ nghĩ đến cả đời. Bao nhiêu gặp có một chút thánh mẫu. Có điều, Vương Trùng Dương cũng từng thấy chiến tranh người, sẽ không thánh mẫu đến trong xương cốt. Hắn vẫn là có thể hiểu được những thứ đồ này. Chân chính để hắn đưa ra nhiều như vậy vấn đề nguyên nhân chủ yếu, vẫn là hắn không có tiếp thu hiện thực này. Nhưng Sở Phàm cũng không có thời gian chờ hắn chậm rãi đi tiếp thu. Sở Phàm lập tức làm quyết định, trước tiên xử lý Sơn Trang những thám tử kia, sau 3 ngày, chúng ta cùng nhau xuất phát. Ta chỗ này có một bộ chữa thương công pháp, hẳn là hiện nay võ học bên trong chữa thương nhanh nhất. Ta sẽ chép lại cho mỗi cá nhân một bộ. Người bị thương, tại đây trong vòng 3 ngày an tâm chữa thương. Tống Quyết hỏi, những thám tử kia xử lý như thế nào? Sở Phàm trầm giọng nói rằng, đều giết. Lãng Phiên Vân không nhịn được nói rằng, bọn họ đều là người bình thường. Sở Phàm hỏi ngược lại, nếu như là chiến tranh, dù cho đối phương là người bình thường, thậm chí là người lương thiện, nhưng đối phương cho quân địch làm thám tử, bọn họ có nên giết hay không? Đây là so với chiến tranh càng tàn khốc sự. Chiến tranh đua, tuyệt đối vong quốc. Chúng ta nếu như đua, khắp thiên hạ đều sẽ xong đời. Sở Phàm vốn đang do dự, có muốn hay không giết những người bình thường. Rất khó đánh giá bọn họ là thiện là ác. Bọn họ chính là bình thường dân chúng. Có thể bao bất đồng nói hắn đến gánh chịu sau, Sở Phàm cũng làm quyết định. Quyết định này bản thân liền hẳn là hắn tới làm. Không đạo lý để bao bất đồng đi gánh chịu những thứ này. Tất cả mọi người đều trầm mặc nhìn Sở Phàm. Có người cảm thấy đến Sở Phàm quá lãnh huyết, cũng có người có thể lý giải. Nếu như không phải việc này liên quan đến thiên hạ, Lãng Phiên Vân rất có khả năng đã đi rồi. Sở Phàm đứng dậy, hướng về bên ngoài đi đến, "Các vị, ta vô ý chỉ huy bất luận một ai. Nơi này đi tới tự do. Thế nhưng, lưu lại người, ta hy vọng có thể rõ ràng một cái đạo lý. Chúng ta hiện tại cũng không đủ thiện tâm, đi cho bọn họ những người kia tiêu xài." Nhìn Sở Phàm rời đi bóng lưng, Tống Khuyết vỗ Lãng Phiên Vân bay, "Lãng huynh, Sở huynh đệ nói không sai. Có lúc, xác thực muốn nhẫn tâm một ít." Lãng Phiên Vân cười khổ, "Ta một đời tự nhận không thẹn với người. Hiện nay nhưng..." Lãng Phiên Vân muốn nói Sở Phàm vài câu, rồi lại phát hiện, Sở Phàm cũng không có làm sai bất cứ chuyện gì. Hắn hiện tại làm sự, thậm chí có thể nói là cứu vớt thiên hạ muôn dân. Hắn cũng không có cầu quá bất kỳ danh lợi. Lãng Phiên Vân không nói ra được bất kỳ chửi bới hắn lời nói, cuối cùng chỉ có thể cảm khái, kỳ thực, Sở huynh đệ cũng không có làm sai, chỉ là ta tổng hy vọng có thể tìm tới một cái biện pháp giải quyết tốt hơn, mà không phải động giết chóc. Chương 479, Huyền Hoàng Kinh chương 479, Huyền Hoàng Kinh Sở Phàm đem bí tịch sao chép đi ra. Cái trò này bí tịch là dung hợp Trường Sinh Quyết cùng Thần Chiếu Kinh công pháp. Ở trị liệu thương thế phương diện, sẽ không có bất kỳ một bộ công pháp có thể với hắn lẫn nhau so sánh. Trước đây bộ công pháp này không có tên. Sở Phàm cũng lười lên. Hắn truyền ra người, đều là chính mình nữ nhân, cũng không có để ý nhiều như vậy. Lần này cần cho người khác, Sở Phàm cố ý nổi lên cái Huyền Hoàng Kinh tên. Chữ thứ nhất là lấy tự Sở Phàm chủ yếu công pháp Huyền Kinh còn trung gian một chữ, nhưng là dựa theo Thiên Địa Huyền Hoàng đến xếp thứ tự. Huyền tự đã dùng, vậy cũng chỉ có Thiên Địa Hoàng. Đến thời điểm khả năng còn có thể phân ra Huyền Thiên Kinh, Huyền Địa Kinh thêm vào Huyền Hoàng Kinh cộng đồng tạo thành Huyền Kinh, còn làm sao phân, còn phải đến tiếp sau xem tình huống. Mọi người bắt được Huyền Hoàng Kinh cũng không nhịn được thán phục, coi đời này lại có như thế công pháp. Có bộ công pháp này, sức chiến đấu e sợ muốn trực tiếp tăng lên trên mấy cái bậc thang a. Chẳng trách Sở huynh đệ chưa bao giờ sợ bị thương. Sở Phàm khẽ mỉm cười, cũng là ta số may, được rồi, Thần Chiếu Kinh cùng Trường Sinh Quyết, hai hạng dung hợp, cũng là có này Huyền Hoàng Kinh. Các vị công pháp cũng đều là đứng đầu nhất. Cái trò này, thực tại không coi là cái gì. Độc Cô Cầu bại lắc đầu liên tục, Sở huynh đệ lời ấy sai rồi. Cỡ này công pháp, mặc dù có thể chữa thương, có thể để nội lực sinh sôi liên tục. Mặc dù chúng ta không lấy công pháp này làm chủ, vậy cũng tuyệt đối là để chúng ta như hổ thêm cánh a. Bàng Ban cũng cảm khái, Độc Cô tiền bối nói xác thực có lý. Cỡ này công pháp, xác thực cho ta chờ có lớn lao trợ giúp. Sở Phàm suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là lấy ra một bộ khác công pháp này nên cũng có chút có ích. Bộ công pháp này là Kim Cương Bất Phôi Thần Công cải tiến mà đến, tạm thời không đặt tên. Mọi người thấy sau, cũng là khiếp sợ không thôi, có này hai bộ công pháp, vậy còn sợ cái gì? Một cái phòng ngự, một cái trị liệu. Này hai bộ công pháp, hầu như có thể nói là làm cho tất cả mọi người đều thành hình lục giác chiến sĩ. Vương Trùng Dương cũng rất khiếp sợ. Nếu như nói trước còn có rất nhiều hoài nghi, hiện tại Sở Phàm đem này hai bộ bí tịch lấy ra, hắn đều không nghĩ ra Sở Phàm có lý do gì làm như vậy. Sở Phàm sẽ đem những công pháp này lấy ra, chủ yếu vẫn có sức lực, hắn mạnh mẽ không chỉ ở chỗ công pháp bản thân, còn có hắn hấp thu những người Long Nguyên máu rồng vân vân, còn có hắn rất nhiều cảm ngộ. Những người cảm ngộ, coi như hắn đem bí tịch giao ra, người khác cũng là học không đi. Sở Phàm nói rằng, các vị mấy ngày nay, ngay ở Sơn Trang Dung Hội quan thông đi. Ta muốn rời đi mấy ngày, chờ ta trở lại, chúng ta lập tức lên đường đi Thiếu Lâm. Không có ai hỏi Sở Phàm muốn đi làm cái gì. Sở Phàm bây giờ rời đi, khẳng định là có chính hắn đạo lý. Thanh Loan mang theo Sở Phàm ở một rừng cây hạ xuống. Thanh Loan đầy mặt lấy lòng hướng về Sở Phàm kêu to. Sở Phàm lấy ra hai khối không có khảo thịt rồng ném cho nó. Hai ngày nay không nên rời đi kinh thành phụ cận, ta bất cứ lúc nào có khả năng tìm ngươi. Có thịt rồng, Thanh Loan hương phấn gật gù, lập tức bay đi. Nó sốt ruột tìm địa phương thịt nướng ăn. Sở Phàm hướng về Đại Minh kinh thành đi đến. Này, đường dẫn. Thủ vệ ngăn cản Sở Phàm. Sở Phàm trực tiếp nhét vào một thỏi bạc đi đến. Thủ vệ nhìn thấy bạc, không được giấu vết cất đi, không có đường dẫn, đi theo chúng ta. Sở Phàm đối với này đã sớm xe nhẹ chạy được quen. Hiện tại đi bất kỳ địa phương đều cần đường dẫn, nhưng chỉ cần ngươi có tiền, đường dẫn liền không là vấn đề. Hai cái thủ vệ đem Sở Phàm mang đến một góc, tiểu tử, tiền này đủ chúng ta uống rượu, thiếu mất mấy cái nhắm rượu món ăn à. Sở Phàm tiện tay lại móc ra nhất định bạc, hai vị con già, này đủ sao? Hai người vừa nhìn, nhất thời mặt tươi cười, tiểu tử ngươi có thời thượng, này còn tạm được. Cảnh cáo ngươi, không muốn ở kinh thành gây sự, nếu không, cũng không có cái gì tốt trái cây ăn. Hai cái thủ vệ cầm bạc, thật cao hứng đi rồi. Sở Phàm đối với sự tình tiểu này cũng đã không cảm thấy kinh ngạc. Chuyện như vậy hắn thực sự là thấy rõ quá nhiều rồi. Kinh thành sau, Sở Phàm thẳng đến Tây Hán. Từ khi cùng Phong Lý Đao tách ra sau, Sở Phàm sẽ không có tới tìm hắn. Trong đó một lần không nghĩ tới còn muốn dùng hắn. Tùy ý chính hắn phát triển quên đi. Nếu như không có Phật môn sự, Sở Phàm thật không nhất định tìm đến hắn. Lấy Sở Phàm thực lực, đừng nói Tây Hán, coi như là hoàng cung, cũng có thể như vào chỗ không người. Phong Lý Đao chính đang trên người cô gái nỗ lực cải tấy. Mấy năm qua, cuộc sống của hắn trải qua nhưng là rất thoải mái. Hắn không giống Vũ Hóa Điển như vậy lộ hết ra sự sắc bén, trái lại am hiểu sâu đạo lý đối nhân xử thế. Để cho an toàn, chính hắn từ trước đến giờ rất ít động thủ. Thêm vào có Tây Hán thành tựu chỗ dựa, còn có Vũ Hóa Điển trước lập xuống uy, cũng làm cho hắn sống đến mức như cá gặp nước. Thậm chí còn cùng mấy cái phi tử có băng lai. Trong đó có cái phi tử mang thai, đến cùng là hoàng thượng, vẫn là hắn, cũng không thể xác định. Chỉ là hoàng thượng không biết. Làm Phong Lý Đao thoải mái run rẩy mấy lần, một thanh âm thâm thẳm truyền đến, thoải mái được rồi, thu thập một hồi, đàm luận điểm chính sự đi. Phong Lý Đao sợ đến một giật mình, người đến rõ ràng đã quan sát hắn hồi lâu, không dám có bất kỳ dừng lại. Phong Lý Đao vươn mình rời giường, trên giường quần áo, người đến, cửa bị đá văng, Sở Phàm chậm rãi đi vào, làm sao? Muốn giết ta? Nhìn thấy là Sở Phàm, Phong Lý Đao trong nháy mắt không còn chút nào ý niệm phản kháng. Hắn phụ trách Tây Hán, tự nhiên có thể biết rất nhiều người bình thường không biết sự, càng thêm rõ ràng, Sở Phàm thực lực bây giờ đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Hắn nếu như dám phản kháng, chết như thế nào cũng không biết. Coi như hắn lợi dụng quyền lực liều mạng tu luyện, bây giờ tu vi cũng có điều là nhị phẩm. Cùng Sở Phàm so ra, quả thực chính là khác nhau một trời một vực, hoàn toàn không có bất kỳ một tia khả năng so sánh. Trang chủ, Phong Lý Đao lập tức ngã quỵ ở mặt đất, cung cung kính kính hành lễ. Sở Phàm chậm rãi đi tới một bên ngồi xuống, biết ta vì cái gì tìm đến ngươi sao? Phong Lý Đao lắc đầu, dưới không biết, kính xin trang chủ nói rõ. Sở Phàm có thể không tin hắn lời nói, lấy sự thông minh của hắn tài trí, không thể đoán không được. Có điều, cái này cũng không trọng yếu, chỉ cần hắn nghe lời là được. Sở Phàm chậm rãi nói rằng, bây giờ Phật môn làm hại thiên hạ, ngươi có biết? Phong Lý Đao do dự một chút, vẫn là gật đầu, đại khái nghe nói một chút, tình huống cụ thể cũng không biết. Lời này Sở Phàm là tin tưởng, lấy tính cách của hắn, chắc chắn sẽ không đi mạo hiểm, chỉ sợ là chạy được xa đến đâu thì chạy. Làm sao có khả năng chủ động đi treo chọc sự tình tiểu này? Sở Phàm nói rằng, ngươi là không muốn treo chọc những việc này chứ? Ta biết ngươi người này từ trước đến giờ nhát gan, người trốn đi sinh sống, tuyệt đối sẽ không đi mạo hiểm. Bất quá lần này sau đó, ngươi chỉ sợ cũng không thể như thế an ổn. Phong Lý Đao mau mau biểu trung tâm, có thể vì trang chủ hiệu lực, đó là ta vinh hạnh. Ngài một câu nói, tiểu nhân phó thang đạo hỏa, không chối từ. Tiểu nhân ẩn núp lâu như vậy, chính là vì chờ một ngày này.